Chương 111. Đi vòng nhóm bắt đầu di chuyển đến vị trí tiếp theo mà hạt phát hiện, nhưng để đến đó, họ phải vượt qua một con sông lầy lội. Dòng sông khá nông và chảy chậm, nhưng vùng đất ngập nước xung quanh trông không mấy dễ chịu để băng qua, và chắc chắn sẽ là nơi trú ngụ của vài con quái vật. Hạt, có xa không nếu đi vòng để tìm một chỗ qua tốt hơn? Cắt hỏi khi hạt mô tả tuyến đường. Xa, nhưng ở đó cũng có một thứ tốt khác. Đi vòng sẽ mất thời gian, nhưng anh có thể lấy nó rồi quay lại đây. Hạt đề nghị. Được rồi, dẫn đường đi. Cắt thông báo với nhóm, tin tốt và xấu đây. Khu đầm lầy này trông không dễ để băng qua, nhưng hạt đã tìm được một điểm khác. Chúng ta sẽ phải đi một đường vòng khá xa, sau đó quay lại chỗ này. Có ai có tài nguyên nào quan trọng cần ưu tiên không? Hãy nói ra để tôi sắp xếp. Các chiến binh lắc đầu. Đám rêu là thứ quan trọng nhất với chúng tôi. Đã nạ mỉm cười, tay chạm vào viên đá thánh mà cô đã gắn trong một chiếc mặt dây chuyền đeo trên cổ. Pháp sư chúng tôi tìm được thứ còn tốt hơn mục tiêu ban đầu. Đá thánh này có thể thay thế tài nguyên ban đầu. Tuyệt vời. Điểm dừng tiếp theo gần đường dây tàu, vì vậy chúng ta có thể đến đó rồi trở về học viện. Không cần quá tham lam, vì chúng ta có thể xin thêm một chuyến đi nữa. Nếu kết quả tốt, họ sẽ phê duyệt cho chuyến đi thứ hai đến cùng khu vực, và nơi này đủ xa để không nhiều người ghé qua trước khi chúng ta quay lại. Cắt đề nghị. Nhưng lần sau, chúng ta nên mang theo những bao tải lớn để chứa thêm chiến lợi phẩm. Tôi đang cân nhắc dùng áo khoác hay tấm che mưa của ba lô để làm túi chứa thêm. Một chiến binh đồng tình. Các pháp sư thì dè dặt hơn. Họ không có sức mạnh siêu nhiên, nên dù muốn mang thêm, ba lô của họ đã khá nặng. Việc nộp đơn xin một chuyến đi thứ hai ngay sau khi về, với một nhóm gồm các lãnh đạo phù hợp như Cắt và Đana, là điều hấp dẫn. Điều đó có thể giúp họ được phê duyệt trong vài tuần tới, mang lại lợi thế lớn so với những sinh viên khác vẫn đang chờ cơ hội thực địa. Cắt dẫn nhóm theo một lối mòn động vật tới địa điểm tiếp theo, trong khi hạt bay phía trên để theo dõi mối nguy hiểm. Tôi thấy vài sinh vật nhỏ, nhưng không phải chuột. Không có gì to lớn hay mạnh mẽ. Hạt thông báo. Chúng có trốn dưới đất như bọn chuột đất không? Cắt hỏi, nhớ lại chiến thuật của lũ chuột trước đó. Không, bọn này ở trên cây. Lông xù, khá mềm. Hạt trả lời, không biết tên của chúng. Cẩn thận. Có quái vật trên cây, nhỏ, có lẽ là sóc. Cắt cảnh báo nhóm. Khi đến điểm hạt chỉ, cắt không khỏi mỉm cười. Ở đây có một cây trái ký ức, trái chín mọng treo lủng lẳng, sẵn sàng để hái. Tin tốt đây. Đây là cây trái ký ức. Tôi từng thấy nó rồi. Bạn chỉ có thể dùng vài lần trong đời trước khi nó mất tác dụng, nhưng khi dùng, bạn sẽ nhớ hoàn hảo mọi thứ từng biết trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu phơi khô, nó có thể bảo quản lâu hơn, nhưng tốt nhất nên dùng trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Cắt giải thích với nhóm. Dùng nó để làm gì? Chỉ để nhớ lại thứ mình đã biết à? Một chiến binh hỏi. Giờ ý của nhóm cười, vỗ nhẹ vào đầu anh ta. Nốc. Đúng vậy, nó giúp bạn nhớ lại tất cả những gì từng học nhưng đã quên. Cậu có hiểu giá trị của nó trong kỳ thi cuối năm không? Chúng ta có thể qua kỳ thi đầu năm dễ dàng, nhưng cuối năm là cả phần thi lý thuyết lẫn thực hành. Nếu muốn có vị trí tốt năm 2, cậu phải xuất sắc cả hai phần. Chỉ cần học nhồi trong một tuần, ăn trái này trước kỳ thi, và cậu sẽ hoàn toàn vượt qua phần thi lý thuyết. Cả nhóm vừa kính sợ vừa kinh hoàng. Đây rõ ràng là đo tin cho kỳ thi, nhưng không ai kiểm tra hệ lý tịch về việc này. Thực tế, họ thầm khuyến khích bạn dùng mọi cách để cải thiện hiệu suất. Mỗi người một quả. Ở đây có 13 trái, chúng ta sẽ để lại một trái cho người may mắn nào đến sau. Cắt phân chia. Một pháp sư cười, hãy tưởng tượng việc đi ngang qua rừng và tìm thấy nó, với một trái cuối cùng đang đợi bạn. Đó sẽ là một phép màu. Nhưng nó đúng là phép màu, phải không? Ai mà không lấy hết và bán đi quả cuối cùng? Một pháp sư khác bật cười khi hái một trái từ cây. Chương 112. Đến đường dây khi mọi người đã cất kỹ chiến lợi phẩm vào các túi của ba lô, cắt ra lệnh cho hạt tìm một lộ trình tốt để quay lại đường dây tàu. Họ còn một hành trình dài phía trước vì đã đi quá xa khỏi lộ trình ban đầu, nhưng có khả năng họ sẽ đến đường dây trước khi trời tối, nghĩa là có thể bắt tàu vào sáng hôm sau. Ít nhất cắt hy vọng sẽ có chuyến tàu đi theo hướng ngược lại vào sáng sớm. Anh không rõ tuyến đường này có bận rộn không, nhưng nó nên là lộ trình mà chuyến giao hàng hàng ngày của học viện sử dụng. Nếu không, họ có thể đi nhờ đến thị trấn tiếp theo rồi đổi tuyến để quay lại. Lương thực của họ vẫn còn đủ, nên cắt không lo việc ở lại thêm một ngày để chờ tàu. Nhưng trở về với văn minh và được tắm rửa đàng hoàng vẫn là điều tuyệt vời. Có lẽ họ sẽ có xà phòng đá bọt. Nó không thơm như loại ở học viện, nhưng sau vài ngày trong rừng, cắt cảm thấy mình cần một lần kỳ cọ kỹ lưỡng và một cốc cà phê đen đặc quánh của dân khai thác mỏ. Khi đi qua khu rừng dày đặc cây tần bì, anh có thể thấy những sinh vật giống sóc đang im lặng quan sát nhóm từ trên cành, cố gắng tránh thu hút sự chú ý, nhưng cắt cảm thấy còn có thứ gì khác trong khu rừng này, thứ mà hạt không thể nhìn thấy từ trên cao. Cảm giác như có ánh mắt dõi theo, và Dạ Ệ cũng đồng ý, dù cô chưa tìm được nguồn gốc của nó. Những người khác dường như không nhận ra điều gì bất thường, nên có thể đó là một sinh vật đang tập trung vào cát. Hoặc đó chỉ là giác quan nhạy bén của anh báo hiệu nguy hiểm sắp xảy ra. Rồi, cách cây trái ký ức khoảng một cây số, cắt phát hiện dấu hiệu đầu tiên của mối đe dọa thật sự, những vết cào trên thân cây, cao hơn đầu anh hơn 1 mét. Bất cứ thứ gì có thể để lại vết cào ở độ cao đó đều là tin xấu. Dù là thứ biết bay, cắt vẫn coi là nguy hiểm, nhưng may mắn là họ có hạt hỗ trợ với các kẻ săn mồi trên không. Anh không cần cảnh báo nhóm về nguy cơ bị tấn công, chỉ cần nhìn những vết cào cũng đủ để mọi người cảnh giác. Tiến độ của họ chậm lại khi nhóm di chuyển trong đội hình phòng thủ, tránh bị phục kích. Nhưng không có dấu hiệu của sinh vật nào để lại những dấu vết đó. Ít nhất là trong 20 phút tiếp theo, cho đến khi họ thấy thêm nhiều vết cào khác, cùng những thân cây bị gãy đổ, gợi ý về một trận chiến giữa hai sinh vật khổng lồ, có thể ở cấp bừng sáng, ở vạ kệ nẽ dạ, hoặc cao hơn. Có vẻ thông tin về khu vực này đã bỏ sót vài chi tiết. Dù chúng có thể chỉ là khách qua đường, nhưng đa số quái vật hạng thường không thể hạ gục một cây tần bì to như thân người tôi. Cảm nhận xét khi cả nhóm đi qua khu vực tàn phá. Nhắc vậy làm tôi thấy yên tâm hẳn. Một chiến binh đáp lại, giọng đầy niềm ai. Khác với các, anh ta chỉ ở hạng thường, có một gỡ ra, và không thể đốn hạ cây như vậy. Ít nhất không phải bằng cách dùng kỹ năng chém như dịu để đốn cây. Những thân cây họ thấy đã bị hạ gục chỉ với một cú va chạm mạnh mẽ. Đất bị xới tung, dấu vết của trận chiến cùng những vết cháy do kỹ năng và các vết cắt ngẫu nhiên trên cành cây đều hiện rõ. Cái quái gì đã xảy ra ở đây? Đa Na lẩm bẩm, theo phản xạ kéo các gỗ lẻm của mình lại gần hơn. Một pháp sư tiến lên, kiểm tra khu vực, chạm vào những gốc cây gãy và làm các cử chỉ quanh những vết cắt khi cô di chuyển. Tôi đoán đây là một trận chiến giữa các ghê lít. Nó không mới đâu, nhìn lớp rêu mọc trên gốc cây gãy mà xem. Phải ít nhất một hoặc hai tuần rồi. Những vết cắt trên cây cho thấy đối thủ là kiểu chiến binh, và thân cây bị hạ chứng tỏ sinh vật bị chiến đấu lớn hơn người rất nhiều. Có lẽ họ đã dọn sạch khu vực này khỏi các mối đe dọa thực sự trước khi báo cáo với học viện rằng đây là nơi thu thập tài nguyên có nguy cơ thấp. Cô đưa ra giả thuyết. Một chiến binh đỏ mắt, đầy nghi hoặc. Và cô xác định điều đó bằng cách nào? Nhảy nhót quanh đây một chút à? Cô lắc đầu. Lại đây và mang kiếm ra. Chúng ta không có ai đủ lớn để giả làm đối thủ ở đây, kẻ có thể để lại vết cào cao 3 mét, nhưng hãy theo tôi. Cô đặt anh ta vào vị trí, rồi bắt đầu tái hiện vài động tác đầu tiên của một cảnh chiến đấu, dừng lại để chỉ vào những dấu vết trên cây. Các gật đầu đồng tình, tôi nghĩ cô ấy đúng. Nó khớp với những gì chúng ta thấy. Sinh vật này có thể đã chiến đấu ở tư thế hai chân, có lẽ là một con gấu hoặc thứ gì đó tương tự. Biết thêm điều đó không làm tôi vui hơn đâu. Chiến binh tham gia tái hiện lẩm bẩm. Ít nhất giờ anh biết cần chú ý điều gì. Chúng ta đã đi được nửa đường đến đường ray. Cứ tiến lên và giữ cảnh giác. Đến đó rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi và chờ tàu. Cắt nhắc nhở. Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất, khiến Cắt ngày càng lo lắng, dù khu rừng dường như yên bình. Lý do cho cảm giác kỳ lạ đó trở nên rõ ràng khi Hạt mở rộng phạm vi tìm kiếm đến đường ray. Có người ở đó. Rất nhiều người mặc đồ trắng. Họ trông rất giận dữ về điều gì đó và chỉ đứng quanh con đường kim loại. Điều này không phải tín hiệu tốt, nhưng có thể họ là đội cứu hộ đến tìm đại tư tế. Giữ khoảng cách, nhưng trở về không gian thú nếu họ thấy cậu. Họ có thể đang tìm kiếm con bọ hoặc bất kỳ quái vật nào trong khu vực. Tôi sẽ gọi sổ quay lại. Cắt trả lời. Tôi đang về đây. Họ chắc chắn đã thấy tôi trên trời, nhưng không thể với tới. Chương 113. Họ không cô đơn, Cắt cố gắng tập trung vào ký ức của Hạt về nhóm người ở đường sắt, nhưng không thể hình dung rõ ràng. Giao tiếp của họ chủ yếu qua lời nói hơn là hình ảnh. Và Hạt mô tả rằng họ mặc đủ kiểu trang phục trắng. Điều này nghe giống như tu sĩ, nhưng cả không chắc chắn. Được rồi mọi người, nhóm mặc trang phục trắng phía trước có thể là tu sĩ hoặc không, và họ có thể đến đây với ý đồ xấu. Hạt có cảm giác kỳ lạ về họ, vì vậy chúng ta nên thận trọng khi tiếp cận. Họ đang ở đường sắt, nên trừ khi chúng ta vòng một đoạn lớn và ở lại trong rừng, họ sẽ thấy chúng ta nếu chờ ở đây, cặp thông báo với nhóm. Họ không có lý do gì để thù địch với chúng ta, chàng trai pháp sư nhắc nhở. Một trong những chiến binh cau mày. Ý bạn là, ngoài việc đại tế bị mất tích, tôi biết đó không phải lỗi của bạn. Và mọi người ở đây cũng vậy, nhưng vấn đề là liệu họ có chịu nghe lời chúng ta không? Một lần đại tế đã bị cướp xe ngựa ở thị trấn của tôi, và nhà thờ không hề vui vẻ với bất cứ ai. Nói như vậy, tốt hơn hết là cẩn thận cách giao tiếp với nhóm phía trước. Mọi ánh mắt đều hướng về Cát, và Đa Na nở nụ cười với anh. Chà, may mắn nhé, đội trưởng. Chúng tôi đang trông cậy vào bạn để gây ấn tượng tốt, cô nói. Được rồi, tôi sẽ đi nói chuyện với họ. Mọi người chờ ở đây để tôi quay lại, Cát thở dài. Anh bước đi mấy trăm mét cuối đến mép rừng, sau đó ra khỏi khoảng trống, đi nửa km còn lại đến đường sắt, nơi khoảng 50 người mặc đồng phục tu sĩ đang tập trung. Cảm nhận thấy có hai đại tế và bốn cậu bé, khoảng bằng tuổi hai học viên mà họ vừa giải cứu, cùng 50 lính bảo vệ tu sĩ. Hy vọng đây là nhóm từ học viện chủng biện đang thu thập tài nguyên. Người lính bảo vệ gần nhất giơ năm đấm chào, Cát cũng đáp lại khi anh tiến đến. Hành động này, nếu Cát nhớ đúng, là cách chào không lời để tránh thu hút quái vật hoặc kẻ thù. Khi anh tới gần, người lính bắt đầu nói, anh là ai, một mình lang thang trong rừng thế này, người lính trung niên hỏi. Tôi không hoàn toàn một mình, chỉ là thận trọng thôi. Tôi đoán các anh là nhóm của học viện chủng biện đang thu thập thảo dược. Cát đáp. Người lính gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ tò mò. Anh đã gặp nhóm bị mất tích, đúng không? Nếu không, làm sao anh biết được? Đội hộ tống của họ đã bị một con bọ khổng lồ cấp thăng hoa giết chết, nhưng tôi đã đưa các học viên đi cùng đội chúng tôi để đảm bảo an toàn. Tình cờ, chúng tôi phát hiện một thánh tích, và khi một thành viên trong nhóm chạm vào các tinh thể, chúng tôi bị kéo vào một cuộc thử thách của lòng thế giới, như các hộ vệ ở đó gọi các giải thích, bỏ qua hầu hết các chi tiết để tập trung vào những điều quan trọng. Một cuộc thử thách? Nó trông thế nào? Một tu sĩ gần đó hỏi đầy háo hức. Một không gian rừng rậm với một kim tự tháp vàng khổng lồ ở trung tâm. Có bốn bậc thang xung quanh, thử thách sức mạnh, ma thuật, ý chí và số phận. Chúng tôi ở đó 4 ngày cho đến khi bị đưa ra, nhưng tôi đã hỏi được hộ vệ rằng nơi đó không hỏng, mà chỉ chờ đợi lệnh từ Long Thế Giới Cắt giải thích. Trước khi anh kể thêm, các học viên đâu? Người lính bảo vệ hỏi. Và anh có tìm thấy thi thể của đại tế không? Một tu sĩ khác hỏi. Tôi đã tìm thấy thi thể, bị ăn một phần bởi con bọ. Tôi mang theo để đảm bảo có thể chôn cất đúng cách. Các học viên thì đang ở cùng nhóm tôi sẽ đưa họ đến đây, Cắt trả lời. Tại sao lại cẩn thận vậy? Vị tu sĩ thứ hai hỏi. Không có ý xúc phạm, nhưng chúng tôi được huấn luyện để cẩn thận với mọi thứ trong hoang dã, và không chắc chắn rằng các anh thực sự là người của nhà thờ chỉ dựa vào trang phục trắng. tôi không muốn mạo hiểm với đội của mình, cặt nói nhỏ. Hợp lý. Nhưng huy hiệu của anh cho thấy anh vẫn là học viên cấp thức tỉnh, điều đó không khiến anh gặp nguy hiểm sao? Vị tu sĩ đầu tiên hỏi. Một người còn hơn cả nhóm. Là đội trưởng, nhiệm vụ của tôi là giữ an toàn cho họ, cặt nhún vai trả lời. Xin lỗi về sự thiếu sót đó. Tôi sẽ tiếp tục dịch phần còn lại của câu chuyện. Dưới đây là phần tiếp theo. Các lính bảo vệ gật đầu tỏ vẻ đánh giá cao một lãnh đạo tốt, mặc dù thái độ của họ có vẻ hơi bị xúc phạm khi nghĩ rằng anh có thể đối đầu với tất cả họ, dù chỉ là đủ lâu để trốn thoát. Dù sao đi nữa, các cũng có thể tự tin vào thể lực của mình và bảo hộ sấm sét để nhanh chóng thoát nếu mọi thứ diễn ra sai. Xin anh hãy đưa nhóm của mình về, tàu sẽ đến trong 2 giờ nữa. Chúng tôi định quay lại và gọi một nhóm tìm kiếm, nhưng nếu anh có các học viên ở đây, chúng ta có thể cùng trở về một trong 2 vị đại tế gần đó đề nghị. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ đi đón họ và quay lại ngay cả đáp. Anh quay lại bước đi. Cảm nhận được cả sổ và hạt đang theo dõi từ không gian của họ, quan sát nhóm của anh khi anh rời khỏi. Họ không theo anh, nhưng đang theo dõi kỹ lưỡng. Hạt báo cho anh biết. Được rồi, điều đó bình thường. Họ đang chờ tôi quay lại cùng với các học viên. Cắt bước về phía nhóm và ra hiệu cho họ tiến lên. Có 2 tu sĩ nữa, tôi nghĩ họ là đại tế, cùng với 4 cậu bé khoảng tuổi các em. Họ có 50 lính bảo vệ và đang chờ tàu để trở về trường anh thông báo. 2 học viên trẻ tuổi là tu sĩ nhìn nhau và trao nhau một cái vỗ tay. Các anh đã giải thích về thánh tích chưa? Vì họ sẽ có thể cảm nhận được ma thuật thánh khi chúng ta đến gần, cô gái hỏi. Tôi đã giải thích. Không đi vào chi tiết, nhưng tôi đã nói với họ rằng nó tồn tại và các em đang an toàn, cặp giải thích. Vậy thì đủ rồi. Chúng ta đi thôi, cô gái hỏi. Cặp gật đầu và quay lại về phía đường sắt. Mọi người, theo đúng đội hình như thường lệ, giữ các pháp sư và tu sĩ ở giữa trong đội hình 3 hàng. Chúng ta đang tiến về phía nhóm lính, nên cố gắng đừng để mình trông như những học viên mới bắt đầu. Nhóm cười vì ý tưởng họ có thể trông giống như những học viên năm nhất đang trong nhiệm vụ đầu tiên. Chắc chắn là họ đã mạnh lên nhiều kể từ khi tìm thấy thánh tích, nhưng điều đó không làm họ trở nên có kinh nghiệm hơn trong việc đi khắp thế giới. Họ ra khỏi rừng, cắt dẫn đầu, và anh có thể thấy các tu sĩ đang tìm kiếm các học viên trong nhóm. Khi họ đến gần hơn, 2 vị tu sĩ nhìn nhau với vẻ lạ lùng, rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Có vấn đề gì không? Cắt gọi và ra hiệu cho nhóm dừng lại. Tôi cảm nhận được ma thuật thánh, có ai đó đang ở đây, một trong các tu sĩ gọi lại. Rõ ràng họ đang lo lắng vì nghĩ rằng có ai đó đang theo dõi họ, có lẽ họ cũng đã phát hiện ra điều gì đó giá trị và không muốn để người khác giành lấy công lao. Chương 114. Được đánh dấu, cặt vây tay chào các tu sĩ khi anh ra hiệu cho nhóm tiếp tục di chuyển. Cảnh báo giả. Có lẽ đó là các học viên. Nhớ không? Chúng tôi đã gặp phải một thánh tích. Họ đã phát triển mạnh mẽ hơn dự đoán trong vài ngày qua. Họ là học viên của trường chúng ta. 2 người kia là giáo sư, không phải đại tế, nhưng rất mạnh với ma thuật thánh. Tôi không biết mấy lính bảo vệ, nhưng những học viên còn lại thì quen mặt. Tôi không biết họ cũng đang ở đây. Chỉ có đại tế nói với chúng tôi là chúng tôi sẽ rời đi, không nói gì thêm cậu bé tu sĩ đi cùng giải thích. Ít nhất chúng ta có thể xác nhận rằng họ thực sự là tu sĩ. Chúng ta đi đến đó và chuẩn bị kể lại câu chuyện. Họ sẽ không để chúng ta lên tàu im lặng mà không kể hết chi tiết đâu. Hy vọng các cậu sẵn sàng sống lại những phần nguy hiểm, cặp thì thầm trả lời. Tôi nghĩ là được. Không phải ký ức yêu thích của tôi, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ hoảng loạn nếu nhớ lại, cậu bé trả lời. Các lính bảo vệ di chuyển để vây quanh nhóm khi họ đến gần. Tất cả đều quay ra ngoài, cảnh giác với một mối nguy hiểm nào đó, và chắc chắn không cảm thấy bị đe dọa bởi các học viên. Nhưng cặp vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, như thể có gì đó sai sai. Chỉ khi đến gần, anh mới nhận ra rằng cảm giác kỳ lạ này không phải từ nhóm người này, mà là từ khu vực xung quanh nói chung. Vậy nên, anh không hề thả lỏng, chuẩn bị kích hoạt bảo hộ sấm sét ngay khi cảm nhận được một mối đe dọa. Việc gọi thú vật ra sẽ là lựa chọn cuối cùng, vì anh sẽ phải giải thích cho tất cả các lính bảo vệ trước, nhưng giữ cho lá chắn vẫn có thể làm được mà không gặp vấn đề gì. Mọi người đều mong đợi các ghế lì tịt có một số năng lực siêu nhiên. 2 tu sĩ tiến lại gần nhóm và bắt đầu kiểm tra các học viên mà họ đã cứu, trong khi 4 học viên còn lại nhìn với ánh mắt ghen tị. Thậm chí họ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh từ 2 học viên mới đến, và rõ ràng là họ đã được ban cho ma thuật nhờ vào thử thách. Điều này thực sự tạo ra một chút rắc rối. Đây là ma thuật thánh, nhưng nhiều đến mức có thể khiến chính phủ nghĩ rằng họ là người được thức tỉnh bởi Serum, chứ không phải chỉ là tu sĩ bình thường. Người tu sĩ lớn tuổi trong số 2 người thở dài. Có sự phân biệt nào trong giáo hội không? Cắt hỏi, hy vọng là không có gì thô lỗ. Thực ra có. Những người thức tỉnh dấu ấn tu sĩ nhờ vào tiêm thuốc thần thánh sẽ được gửi đến chúng tôi, trong khi những người được nuôi dưỡng bởi chúng tôi và thức tỉnh các dấu ấn khác sẽ được gửi đến học viện. Năm ngoái không có ai, chỉ có một người thức tỉnh dấu ấn và đó là một tu sĩ, nhưng nhóm chúng tôi không có nhiều học viên từ đầu, vị tu sĩ giải thích. 4 cậu bé còn lại gật đầu cùng một lúc. Chúng tôi chỉ có 8 người trong năm nay ở toàn khu vực, một trong số họ nói thêm. Điều này hợp lý, học viện chủng tộc thường nuôi dưỡng các trẻ mồ côi được chọn làm tu sĩ và nữ tu để giúp duy trì hoạt động của giáo hội, không phải để trở thành người sử dụng ma thuật xuất sắc. Các cô nhi viện lớn chủ yếu nằm ở các thành phố lớn, nơi có nhu cầu nhất. Việc một số học viên của họ có khả năng sử dụng ma thuật thánh xuất sắc, dù là nhờ sẽ dùng hay đức tin của họ, chỉ là một lợi thế thêm vào. Chắc tôi sẽ nói rằng các cậu đã thức tỉnh nhờ vào serum. 2 cậu có dấu ấn nào trên cơ thể sau thử thách không? Vị tu sĩ hỏi. Cả 2 đều cẩn thận tháo găng tay, lộ ra dấu ấn của một cây gậy giám mục với một con rồng quấn quanh. Đó không phải là dấu ấn mà tu sĩ trước mặt họ có, cảm nhận thấy. Dấu ấn của anh ấy là một cây thánh giá với phần trên của cây thánh giá có hình vòng tròn ở sau tay phải, nhưng dấu ấn của 2 người này tinh xảo và chi tiết hơn rất nhiều. Chúng cũng lớn hơn. giống như các dấu vết móng vuốt của cạn, chúng chiếm cả cẳng tay. Nhưng vị tu sĩ biết ngay đó là gì. "Anh, đội trưởng, anh có điện thoại khẩn cấp không?" Ông hỏi. "Đương nhiên rồi. Cần gọi điện thoại ạ." Cạn đáp. "Gọi số 777, và khi họ nhấc máy, để chúng tôi nói chuyện qua loa ngoài vị tu sĩ chỉ thị." Cạn làm theo yêu cầu của ông và điện thoại chỉ đổ chung một lần trước khi được nhấc máy. Nói đi giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên. "Giáo sư lớp tu sĩ 8675309," vị tu sĩ trả lời ngay khi cạn bật loa ngoài. "Đã xác nhận." "Khẩn cấp gì?" Giọng nói có vẻ chán nản, không giống như đang xử lý một tình huống khẩn cấp. "Phát hiện hai tu sĩ rồng thức tỉnh tại thánh tích trước khi tiêm serum." Vị tu sĩ đáp. "9 phút." Giọng nói thông báo, rồi cúp máy. Cắt nhìn nhóm người, hầu hết đều có vẻ bối rối như anh. "Họ không thực sự nói nhiều, phải không?" Cắt hỏi. "Thật ra thì tốt hơn là họ không nói. Nhớ lấy số đó trong tương lai, đó là đường dây trực tiếp tới thánh tổ điều tra. Họ là lực lượng đặc biệt của giáo hội, và một số hệ lý tích đặc biệt sùng đạo làm việc với họ để ngăn ngừa tổn hại cho các địa điểm thiêng liêng hoặc tấn công vào các tu sĩ đang hành trình." Vị tu sĩ giải thích. "Vậy thì, có vẻ như chúng ta sẽ sớm bị tách ra, nên để tôi là người đầu tiên chúc mừng các cậu về việc thức tỉnh. Dựa trên phản ứng này, tôi nghĩ lớp của các cậu là một lớp tốt và nổi tiếng, vậy tương lai của các cậu chắc chắn sẽ được đảm bảo." Cắt chúc mừng hai học viên, những người đã giữ kín việc thức tỉnh của mình suốt thời gian qua, mặc dù ai cũng biết rằng ma thuật của họ đã ngày càng mạnh mẽ hơn ngay cả trước khi ánh mắt họ tỏa sáng ánh sáng vàng. "Biết được con rồng nào chưa?" vị tu sĩ hỏi các học viên, nhưng họ lắc đầu. Đa nạ giơ tay. "Em nghĩ là chúng tôi biết." Mắt họ phát sáng màu vàng trong bóng tối. Các lính bảo vệ nhìn họ với vẻ tôn kính và thay đổi tư thế phòng thủ, như thể họ sẵn sàng bảo vệ hai học viên này ngay cả khi phải đối đầu với các tu sĩ khác. "Vậy thì may mắn là chúng tôi đã gọi thánh tổ điều tra. Tôi không muốn phải đối mặt với trưởng học viện hay tệ hơn là đại tế khi báo cáo việc này." Một mình vị tu sĩ thứ hai lẩm bẩm. Cắt và một số lính bảo vệ không thể nhịn được cười. Một số điều là thật sự phổ quát, và một trong số đó là sự ngại ngùng khi bị gọi ra trước các cấp trên, dù bạn không làm gì sai. Họ bắt đầu thư giãn và đếm ngược thời gian đến khi sự hỗ trợ đến, thì cảm giác kỳ lạ mà Cắt đã cảm nhận được càng lúc càng mạnh mẽ. Và giờ đây cả các tu sĩ và pháp sư cũng bắt đầu cảm thấy điều đó. Quả thực có điều gì đó khác ở đây. "Mọi người đề phòng, tôi cảm nhận có sự rối loạn trong dòng chảy mã nạ," đội trưởng đội lính bảo vệ thông báo. "Vị trí, đội hình vòng tròn cắt ra lệnh, và các học viên di chuyển để vây quanh các tu sĩ, với các pháp sư ở trong vòng phòng thủ của các chiến binh, sau các chiến binh bảo vệ." "Anh không di chuyển vào trong đội hình sao?" vị tu sĩ lớn tuổi hỏi cắt, khi anh đứng với các lính bảo vệ ở vòng ngoài của đội hình phòng thủ. "Lính bảo vệ, tôi có 3 con thú đã thuần hóa, như một phần trong kỹ năng lớp của tôi. Một con xẻ rồ sấm sét, một con đại bàng tốc độ gió và một con nền máu. Nếu tôi phải gọi chúng ra, tôi cần các anh không tấn công chúng. Chúng không phải phép thuật, chúng là sinh vật sống." Cắt nói và nhận được phản hồi nhanh chóng từ các lính bảo vệ. "Hiểu rồi, thưa ngài," họ đồng thanh đáp, và Cắt đứng yên ở vị trí của mình trong vòng ngoài cùng đội trưởng đội lính bảo vệ. Nếu có tấn công, sẽ dễ dàng hơn nếu hai người họ có thể phối hợp mệnh lệnh. Chương 115. Giờ giả kẻ trong vài khoảnh khắc căng thẳng, mọi người đứng đợi, chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Sau đó, nguyên nhân của sự báo động rõ ràng trở nên rõ ràng. Một đàn rồng rợ dạ kệ đang bay đến, với những người cưỡi trên lưng chúng. Một đội quân rồng rợ dạ kệ đầy đủ, góc 140 độ, thấp trên chân trời thượng sĩ lính báo cáo. Đó gần như là phía sau cạn, nhưng các lính bảo vệ bên phía anh không quay đi ngay lập tức. Đào tạo của họ nói với họ rằng một cuộc tấn công hiếm khi đến từ chỉ một hướng, và nếu đó là kẻ thù bay, chúng có thể dễ dàng quay vòng quanh nhóm để tấn công vào chỗ yếu nhất. Khi chúng đến gần, số lẻ quay lại đối mặt với mối đe dọa. Lãnh đạo lính bảo vệ thông báo, nhận lại một tiếng xác nhận im lặng. Cả không có kinh nghiệm về loại huấn luyện nhóm này, nhưng các học viên sẵn sàng tuân theo lệnh của lính bảo vệ nhà thờ, và khi đạn nạ huýt sáo, các pháp sư đều quay lại. Chúng gần đến phạm vi phép thuật rồi. "Khi nào anh muốn tấn công, cứ gọi." Cắt thông báo cho lãnh đạo lính bảo vệ. Giữ im lặng. Chúng có thể không thù địch, nhưng những con rồng đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma thuật rồng từ lâu nếu chúng bay xa như vậy. Đó là lý do duy nhất mà những kỵ sĩ rồng dở dạ kệ sẵn sàng rời khỏi biên giới của họ. Ông trả lời. Cắt cố gắng nhớ lại địa lý, nhưng anh khá chắc chắn rằng những kỵ sĩ rồng dở dạ kệ đến từ một quốc gia đảo gần đó, nên họ phải bay hàng trăm cây số qua vương quốc rồng vàng mà không bị chặn lại, để tìm kiếm ma thuật đã đánh thức hai tu sĩ mới này. Đó là một kỳ tích đối với 20 con rồng khổng lồ bay. "Tôi sẽ hỏi chi tiết sau, nhưng khả năng tấn công là bao nhiêu?" Cắt thì thầm hỏi lãnh đạo lính bảo vệ. "Nếu họ đã bay xa như vậy mà không tìm thấy thứ họ đang tìm, tôi nghĩ là 90%. Họ xem mình là những người thừa kế hợp pháp của rồng." Ông trả lời một cách nghiêm nghị. "Rồng giờ dạ kệ không sử dụng phép thuật hay thở lửa. Ít nhất là Cắt hy vọng vậy. Nhưng những người cưỡi trên lưng chúng có lẽ sẽ làm, trừ khi họ định lao xuống chiến đấu cận chiến và sử dụng những con thú đó giống như Cắt sẽ chót sổ và dạ ẹ chiến đấu trên mặt đất." Đàn rồng giờ dạ kệ vòng quanh nhóm một lần, như thể xác nhận mục tiêu của chúng, rồi đồng loạt lao xuống tấn công. "Khai hỏa!" lãnh đạo lính bảo vệ ra lệnh. "Giáp lên!" thượng sĩ thêm bảo, khiến cả nhóm nâng lá chắn bao quanh họ. Dù không có đòn tấn công tầm xa, nhưng Cắt ra hiệu cho dạ ẹ với một chỉ thị tinh thần đơn giản, chói cánh chúng và làm chúng rơi xuống. Cắt đứng ở vị trí số lẻ, và khi đội hình quay lại đối mặt với đàn rồng giờ dạ kệ, anh tham gia cùng họ, chờ đợi những con thú bay đến gần để móng đuốt của chúng có thể quét qua lớp giáp do các chiến binh tạo ra trước khi phát động xé vào bụng và cổ của hai con rồng dở dạ kệ gần nhất. Những con thú giống lên đau đớn và cả đàn rồng quay lại lên trời, ngoại trừ một con xấu số bị mắc vào mạng nhện của Dạ Ệ và bị văng ra khỏi yên khi con rồng vỗ cánh, làm rách mạng nhện. Mạng không mạnh lắm, chúng sẽ không rơi đâu. Dạ Ệ lẩm bẩm. Không sao, chỉ cần kéo người cưỡi xuống khỏi yên. Cắt đáp lại với một nụ cười. Những con rồng giờ Dạ Ệ được huấn luyện để tuân theo lệnh và không có người cưỡi, chúng sẽ mất đi sự tổ chức. Máu đen đặc dị ra từ đầu của Dạ Ệ và cắt cảm nhận được sự bùng nổ năng lượng từ liên kết của cô ấy, cũng như niềm vui khi cô hấp thụ nó. Nếu chúng ta giết một con, tôi sẽ lấy nó cho em. Anh thông báo cho cô, vì rõ ràng máu rồng này tốt hơn bất kỳ thứ gì anh có thể cho cô ăn. Tuy nhiên, những thiệt hại từ các pháp sư và cả không đủ để làm chùn bước những kỵ sĩ rồng giờ Dạ Ệ và một loạt tên lửa bắn lửa bay qua không trung để va chạm vào các lá chắn phép thuật ở trung tâm nhóm. Các lá chắn bắt đầu dao động, nhưng đã nạ tập trung và chúng lại ổn định, trong khi những con gỗ lẻm trừng mắt lên nhìn đàn rồng giờ Dạ Ệ. Lá chắn phủ định của cô dường như đủ khả năng ngăn chặn các mũi tên, nhưng nó sẽ nhanh chóng tiêu hao nguồn năng lượng của cô nếu cô là người phòng thủ chính, thay vì chia sẻ năng lượng giữa năm pháp sư. Các tu sĩ nhanh chóng giúp đỡ, và một ánh sáng vàng mở từ ma thuật thánh bao quanh cơ thể cô, làm mới lại mạng nạ và sức mạnh của cô để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Điều đó nhắc nhở cặp rằng anh đang lơ là, anh triệu hồi sấm sét để xung quanh mình, hy vọng có thể phục hồi một chút năng lượng, rồi anh nhượng bộ những lời phàn nàn của hạt và thả thú ra. Dù to lớn như vậy, lớn hơn cả một con chim cổ đỏ, hạt vẫn nhỏ bé so với những con rồng giờ Dạ Ệ. Đó là một điều may mắn nhỏ, vì không ai sẽ nhầm lẫn anh ta với kẻ thù, nhưng điều đó cũng khiến cặp lo lắng, vì nếu bị bắt, anh ta sẽ bị ở thế yếu rất lớn. Thay vì đối mặt trực diện, hạt coi đây như là huấn luyện. Anh tăng độ cao nhanh chóng, bay lên trên các kẻ tấn công, để có thể tấn công từ trên xuống, nhắm vào những người cưới. Giờ, cắt ra lệnh khi làn sóng tấn công lại ập vào các nhà phòng thủ của nhà thờ. Các đòn tấn công xé bay xuống tất cả các kỵ sĩ rồng giờ Dạ Ệ, trong khi cắt lại dùng xé vào bụng của những con rồng, nhắm vào cùng một cặp. Những tiếng hét đau đớn vang lên trên không trung khi hai con rồng ngã xuống đất, một con chảy máu nặng từ cổ, và con kia có một cánh gần như bị cắt đứt. Ba con khác rời khỏi cuộc tấn công khi người cưới của chúng chết, nhưng phần còn lại của đàn rồng lại lao vào các lá chắn, phá vỡ vòng vây giáp và xé nát các chiến binh đối diện với cạn. Người cưới con rồng bị cắt cổ nhảy ra khỏi yên vào lúc ấy và lao về phía cạn, người đã lấy đầu của anh ta khỏi cơ thể bằng một đòn tấn công xé, cố gắng không nôn mửa khi chứng kiến cái xác bị cắt đầu rơi xuống đất. Đó là một phản xạ tự nhiên. Instinct của hạt cho thấy nơi tốt nhất để tấn công luôn là cổ, nhưng anh không thực sự chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sau đó. Một phần tư đội quân kỵ sĩ rồng đã bị giết, nhưng các chiến binh vẫn đang gặp khó khăn trong việc phục hồi lá chắn giáp và ma thuật thánh đang chạy vào họ để củng cố các phép thuật của họ vẫn không đủ mạnh để đối phó với 15 con rồng. Pháp sư, mở rộng lá chắn. Chiến binh lùi về hàng đôi. Lãnh đạo lính bảo vệ ra lệnh. Đó là cơ hội sống sót tốt nhất của họ, vì các ghế lì tịt có sức mạnh cá nhân hơn 2 tu sĩ, và có đến 10 người trong nhóm của họ so với 2 giáo sư. Chiến binh vào hàng ngoài. Cắt ra lệnh, vì điều đó sẽ cho phép họ pha trộn khả năng giáp của mình với lính bảo vệ. Khả năng này có phạm vi ngắn, vì vậy dù các cậu không muốn, nhưng những cậu bé đã di chuyển lên. Không phải ở hàng đầu, nhưng ở hàng thứ 2, chen giữa các chiến binh chuyên nghiệp. Điều đó đủ tốt để các phép thuật của họ bảo vệ vào ngoài, và họ sẽ có thể chịu thêm một vài đợt tấn công trước khi nhóm bị gặp rắc rối lần nữa. Hai con rồng tách ra khỏi đội hình để đuổi theo hạt khi chúng nhận ra cánh của mình đang bị tấn công từ trên cao, nhưng chúng không có đủ độ cao để áp sát anh một cách dễ dàng. Một đường xé mỏng như sợi chỉ từ cặt đã làm rơi một người cưỡi khỏi yên, trong khi Dạ Ệ kéo người còn lại ra khỏi yên, khiến cả hai người rơi xuống đất từ độ cao 50 mét. Họ kịp thi triển phép thuật để làm dịu việc hạ cánh, nhưng họ quá gần các vết đường sắt, và các lính bảo vệ nhà thờ đã lao đến ngay lập tức với các đòn tấn công xé. Điều đó khiến 5 con rồng giờ Dạ Ệ mất phương hướng, và chúng bắt đầu bay đi, huấn luyện để quay trở lại nhà nếu người cưỡi của chúng bị mất tích, cùng với 2 con nữa đã bị hạ gục bởi các đòn tấn công. Những con rồng giờ Dạ Ệ lại lao xuống lần nữa, nhưng lần này các pháp sư không phản công khi những mũi tên bay tới. Họ tập trung vào các lá chắn, giữ cho móng đuốt tàn bạo không chạm được vào họ, trong khi hạt tiếp tục tấn công từ trên cao, và cắt bao phủ mạng nhện bay ra từ Dạ Ệ bằng xé biến những sợi tơ dính thành dây thép gai cắt qua 2 con rồng, xé xác thú và người cưỡi, trước khi kéo chúng xuống đất với một tiếng rắc ghê rợn mà chắc chắn sẽ ám ảnh cặt vào đêm nay. Sau đó, âm thanh tuyệt vời nhất trên đời vang đến hai họ. Một chiếc máy bay trực thăng đang bay đến, và đàn rồng lập tức quay đầu bỏ chạy, không muốn đối mặt với lực lượng hệ lịch trang bị vũ khí nặng của quân đội. Trong số 20 kỵ sĩ rồng tấn công, chỉ có 10 người quay về, và một vài con thú nữa sẽ sống sót để tìm kiếm người quê mới. Di chuyển tiếp. Kiểm tra các kẻ sống sót. Tòa thẩm tra sẽ muốn thẩm vấn ai đó. Người tu sĩ già nhất trong 2 người ra lệnh. Dạ Ệ lao nhanh qua những cánh đồng cỏ dài, kéo một con rồng giờ Dạ Ệ chết vào không gian của cô trước khi ai đó kịp nhận thấy hay đếm số lượng, rồi bắt đầu kiểm tra thi thể. Không còn ai sống sót. Ừm, có một người gần sống, nhưng không lâu đâu. Cô sửa lại. Làm sao vậy? Cắt hỏi khi anh tiến lại gần, và người tu sĩ vội vã gia nhập cùng anh. Người đó là một kỵ sĩ đã bị Dạ Ệ kéo khỏi yên, và cơ thể anh ta bị vặn mẹo một cách không tự nhiên, máu sủi bọt từ miệng khi anh cố gắng thở. Người tu sĩ bắt tay ngay vào công việc, niệm một phép chữa trị lên anh ta, rồi ép một lọ thuốc vào miệng để ổn định tình trạng của anh. Cắt không nhận ra rằng các tu sĩ có thể làm điều đó. Việc đưa một người từ sát cõi chết trở lại thật sự xứng đáng được gọi là một phép màu, và điều đó đang xảy ra khắp nơi khi các tu sĩ và các học viên khác đang làm việc để cứu những lính bảo vệ nhà thờ đã bị rồng cắn xé hoặc bị trúng mũi tên phép thuật. Chương 116. Khôi phục những con rồng dở Dạ Ệ nhanh hơn cả máy bay trực thăng, và cả hai nhanh chóng biến mất vào khoảng cách xa khi các linh mục làm công việc của họ, cứu sống một kẻ tấn công và hầu hết lính gác của họ. sau đó họ đợi, và lại đợi cho đến khi đội đặc nhiệm bỏ cuộc và quay lại sau nửa giờ. Khi bước ra khỏi máy bay trực thăng, vẻ mặt của họ không phải là sự trở về chiến thắng, và những người cưỡi rồng đã thoát khỏi sự truy đuổi của họ, nhưng ít nhất họ cũng đã trở lại. Những linh mục, học viên và những người này là ai? Người đàn ông lớn dẫn đầu đội điều tra hỏi. Đây là một nhóm thu thập tài nguyên từ học viện Vàng Thần Thánh, do các học viên tỉnh thức Cặt và Đa Nạ dẫn đầu, đến để thu thập thảo dược, thưa ngài. Cặt trả lời, vì anh là người gần nhất trong nhóm của họ. Hai đội trưởng tỉnh thức cho một nhiệm vụ thu thập tài nguyên. Người điều tra hỏi. Vâng, thưa ngài. Tất cả chúng tôi đều là học viên năm nhất, vì vậy họ đã cử thêm một thành viên tỉnh thức cho nhiệm vụ này để bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm của chúng tôi. Cặt giải thích. Điều đó có vẻ đủ để làm người điều tra hài lòng, ông ta chỉ gật đầu một cách thỏa mãn khi nhìn qua nhóm. Có vẻ như các bạn đều là đội trưởng của lớp học năm nay. Chúc mừng vì đã được nhận bởi thần dược vàng. Người điều tra đáp. Rồng thế giới mỉm cười với chúng ta. Cặt đồng ý hai học viên linh mục đi cùng anh gật đầu nhiệt tình, và ngay cả người điều tra cũng mỉm cười với câu trả lời đầy tôn kính đó. Nhóm đã phát hiện hai linh mục rồng, chính xác hơn là một linh mục và một linh mục nữ, khi những người điều tra bắt đầu nhận ra. Nếu điều đó không phải là dấu hiệu rõ ràng của sự ủng hộ của rồng thế giới, thì ông ta không chắc điều gì mới đúng. Chúng tôi sẽ cần đưa toàn bộ nhóm ra ngoài vào lúc này. Thông báo đã được gửi đến học viện Vàng Thần Thánh, và họ sẽ đến để thu hồi các học viên của mình sau khi chúng tôi có cơ hội trò chuyện. Trưởng nhóm điều tra thông báo, chỉ tay về phía máy bay trực thăng. Các linh mục trông có vẻ lo lắng, điều này khiến tất cả mọi người khác cũng cảm thấy lo lắng. Họ biết điều gì mà những người khác không biết. Nhóm không làm gì sai, vì vậy chắc chắn không có lý do gì phải sợ hãi. Các nghị khi gọi Hạt và Dạ Ẹ quay trở lại không gian của họ để chuẩn bị cho chuyến đi. Cả hai đã đánh cắp thi thể rồng giờ Dạ Kẹ để mang về sau. Điều này chắc chắn sẽ bị ai đó chú ý vì bảy rồng vô cùng quý giá, nhưng điều đó có thể thảo luận sau khi họ trở về học viện, vì chúng cũng có thể được coi là một tài nguyên tăng cường. Nhiều loài quái vật có vậy sử dụng các loại thuốc với vậy của những loài quái vật thuộc dòng rồng để giúp chúng phát triển, và các nghị sở có thể sẽ tìm được thứ gì đó từ giao dịch này. Anh có thể chỉ cho tôi những dấu hiệu không? Trường nhóm cứu hộ hỏi, nhìn thẳng vào hai linh mục vừa tỉnh thức. Cả hai xắn tay áo lên và người đàn ông mỉm cười, rồi ra hiệu về phía máy bay trực thăng. Tất cả lên. Chúng ta đã chờ đủ lâu rồi. Khi tất cả đã vào trong chiếc máy bay trực thăng lớn, nó bắt đầu di chuyển, không đợi mọi người thắt dây an toàn. Vấn đề này có vẻ quan trọng hơn những gì các hay bất kỳ ai khác đã nghĩ, và họ thậm chí còn chưa được hỏi về thánh vật. Chỉ bay vài phút, họ đã hạ cánh tại một nhà thờ lớn được bao quanh bởi những tòa nhà đá thấp được xây dựng ở giữa nơi hoang vắng. Đây là học viện tu sĩ, nơi các linh mục huấn luyện các linh mục mới và nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi bị bỏ lại trong sự chăm sóc của họ. Chỉ có một số ít có triển vọng mới được đối xử ưu tiên như 6 học viên trong máy bay trực thăng, nhưng tất cả sẽ được nhận thần dược vàng khi đến tuổi trưởng thành, để quyết định liệu họ có tiếp tục cuộc sống bình thường hay bắt đầu tiến lên những điều lớn lao hơn. Thật không theo quy tắc khi học viên tỉnh thức ngoài lễ hội, nhưng với sự hiện diện của thánh vật, điều đó không phải là điều không thể. Cũng có một vật như vậy ở trường này, và nó được biết là ban phúc lành cho những người mà rồng thế giới ủng hộ. Đó là nơi đầu tiên chúng ta sẽ đến. Phản ứng của đền rồng thế giới sẽ cho chúng ta biết nhiều điều về các bạn. Trường nhóm điều tra thông báo. Họ được dẫn ra khỏi máy bay trực thăng và đi về phía một tòa nhà nhỏ màu vàng, với các góc có độ dốc khiến ai cũng nhớ đến những bậc thang tại khu thử thách. Có gì quen thuộc về nơi này không? Người điều tra gần các hỏi. Những bậc thang. Thử thách mà chúng tôi đã trải qua là ngôi đền kim tự tháp vàng với các bậc thang ở bốn mặt như những góc của tòa nhà này. Các nhẹ nhàng trả lời, cố gắng không làm xáo trộn bầu không khí yên tĩnh của khu vực. Người đàn ông không nói gì thêm khi họ được dẫn vào ngôi đền nhỏ, và hai học viên linh mục mới tỉnh thức lập tức phát ra ánh sáng vàng. Sau đó trang phục của họ thay đổi từ đồng phục học viên sang những bộ áo choàng linh mục tinh xảo theo kiểu vàng trên đen, hai lớp. Các cảm thấy một vật nặng quanh cổ mình và phát hiện ra rằng mình đang đeo một chiếc mặt dây truyền hình rồng đơn giản bằng vàng, nhưng khi anh cố gắng chạm vào nó, anh nhận ra đó là một dạng ảo ảnh, không phải vật thể thật. Những người điều tra di chuyển qua nhóm, quan sát tất cả mọi người để tìm dấu hiệu của sự ủng hộ từ rồng thế giới, rồi lặng lẽ đưa bốn học viên còn lại ra ngoài. Họ không bị đưa đi đâu, chỉ bị bỏ lại bên ngoài cửa, mà cánh cửa đóng lại trước mặt họ mà không nói một lời. Chỉ khi những cánh cửa được niêm phong và các linh mục trong đền đã di chuyển đến bảo vệ họ, người điều tra mới lên tiếng. Có vẻ như các bạn thực sự đã trải qua một thử thách trong thánh vật. Những mặt dây chuyền này là dấu hiệu của sự ủng hộ còn sót lại, và thiết kế của chúng cho chúng ta biết các bạn đã làm như thế nào trong thử thách. Chúc mừng các bạn, và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tận hưởng phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa các bạn đi một cách riêng biệt để nói về trải nghiệm của các bạn, để chúng tôi có thể hiểu rõ về thánh vật và cách thức nó hoạt động, hoặc có thể khi nào nó sẽ mở lại. Một đội đã được cử đi để bảo vệ vị trí và họ sẽ xác nhận câu chuyện của các bạn. Trưởng nhóm điều tra thông báo. Điều đó giải thích tại sao những người khác đã bị đưa ra ngoài. Họ không phải là một phần của đội, và họ không có cấp bậc của các linh mục để ở lại trong phòng và nghe những thông tin nhạy cảm như vậy. Ai muốn đi trước? Người điều tra hỏi. Cặt giơ tay. Tôi sẽ đi trước, nếu không ai có ý kiến gì. Các học viên trông có vẻ lo lắng khi Cặt được dẫn vào phòng khác, nơi hai người đàn ông lớn, không mặc áo và mặc quần da đen, đứng ở hai bên ghế kim loại có tay vịn. Cặt không phải là kẻ ngốc, anh biết đây là phòng thẩm vấn. Không phải gặp gỡ bạn bè mới gì cả, nhưng miễn là anh giải thích rõ ràng, anh không thấy có lý do gì để có vấn đề. Hầu hết sự đe dọa trong phòng đến từ việc bạn biết rằng mình có điều gì đó để giấu, và Cặt thực sự không có nhiều bí mật. Ít nhất, anh cho rằng đó là lý do tại sao phòng này được cho là đáng sợ, vì nó vô cùng sạch sẽ, không có dấu hiệu sử dụng trước đó, ngoài những vết sức trên sàn gần chiếc ghế. Người đưa anh vào mỉm cười thân thiện khi anh nở dê ngồi vào một chiếc ghế gấp đối diện với chiếc ghế kim loại mà cặt được dẫn đến. Được rồi, chúng ta bắt đầu từ đầu. Ý tôi là từ đầu. Bạn là ai, bạn đến từ đâu, và cuộc sống của bạn như thế nào trước khi biết rằng bạn phù hợp với thần dược vàng? Người điều tra bắt đầu.
Vâng, tôi tên là Cát. Người dân làm việc ở mỏ không thường có tên họ. Tôi là học viên năm nhất ở học viện, thuộc lứa học viên mới nhất của những ứng viên thần dược vàng. Trước đây tôi học theo lịch trình 4 ngày tiêu chuẩn và làm việc 6 ca ở mỏ mỗi tuần, như quy định cho học viên. Tôi không thể nói cuộc sống tệ đến mức nào, mẹ tôi nấu ăn rất ngon, và bố mẹ tôi chưa nợ nần gì mà tôi biết. Cát bắt đầu, rồi ngừng lại, không chắc người điều tra muốn nghe thêm gì. Người điều tra gật đầu. Bạn có oán giận gì với chủ mỏ không? Cát lắc đầu. Tôi chưa bao giờ gặp người đó. Hay có thể là một phụ nữ. Quản đốc thì là một người tốt, con gái của ông ấy học cùng lớp với tôi, nhưng cô ấy không có khả năng tính thức. Thời gian học tại học viện vàng thần thánh thế nào? Bạn có kết bạn được không? Cát mỉm cười. Rất tốt. Tôi đã tiến bộ nhanh hơn hầu hết, nên liên tục được chuyển giữa các chương trình huấn luyện, và nơi nào tôi cũng gặp được những người tốt. Tại sao bạn nghĩ vậy? Người điều tra hỏi, vừa ghi chép vào tập đấy. Tôi có một giả thuyết rằng những người nhận được sự ủng hộ từ dòng thế giới đều có điểm chung. Bạn có nhận thấy rằng trong lớp năm nhất có rất ít người số không? Có thể bạn không để ý, tôi không biết bạn đã từng là học viên chưa. Nhưng những kẻ độc ác thực sự và những kẻ bắt nạt hình như không qua được vòng tuyển chọn. Cát giải thích. Người điều tra có vẻ sắp cười trước câu trả lời có vẻ ngây thơ của Cát, nhưng khi suy nghĩ lại, điều đó đúng với những học viên năm nhất. Họ đến trong trạng thái khá tốt và chỉ thực sự thay đổi khi năm học bắt đầu và sự chênh lệch sức mạnh bắt đầu xuất hiện, gây ra sự oán giận, đố kỵ và ghen tị. Đến năm thứ hai, các nhóm nhỏ đã hình thành đầy đủ, nhưng khi năm nhất bắt đầu, như Cát đang trải qua, các bạn học của anh vẫn còn ngưỡng mộ và đầy hy vọng. Bây giờ, tôi cần từng chi tiết về nhiệm vụ của bạn. Cả từ ngữ, mọi người tham gia vào nhiệm vụ và bất kỳ điều gì bạn có thể nhớ. Người điều tra yêu cầu chuyển sang giọng nghiêm túc, nhưng làm dịu giọng để không nghe như một lời đe dọa. Chương 117. Bị thẩm vấn Cát suy nghĩ về câu hỏi. Ai là những người đã tham gia? Tôi đã đề xuất với giáo viên cá nhân của mình, trung sĩ gì ta, rằng sẽ tốt hơn cho sự phát triển của tôi nếu tôi có thể ra ngoài để thực hành. Môi trường học viện có hạn chế, tôi không thể làm được nhiều thứ, và cô ấy đã thảo luận với các đặc vụ của Cục Phát triển ưu tú, họ đã đồng ý với nhiệm vụ và chọn nhiệm vụ mà tôi được giao. Người thẩm vấn trông có vẻ bối rối. Một đặc vụ của Cục làm gì ở đó? Cắt đúng vai. Có hai người được phân công cho tôi. Một người luôn ở đó, có thể là pháp sư hoặc chiến binh. Họ đã dẫn tôi đi tìm hai con thú cưng thứ hai và thứ ba của tôi, sau đó phê duyệt nhiệm vụ này là nhiệm vụ sinh viên đầu tiên của tôi. Người thẩm vấn có vẻ như đang đau đầu. Quay lại một chút. Khi nào Cục bắt đầu quan tâm đến bạn? Cắt đúng vai. Mấy tuần trước. Ít nhất đó là khi tôi nhận thấy vì họ đã cử đại tá Vạ Lệ Dị đi hộ tống tôi và đạn nạ đến một ngày huấn luyện vào thứ bảy. Một trong hai gã to lớn rời khỏi phòng một lúc, và người thẩm vấn chờ đợi, không hỏi thêm câu nào. Một vài phút sau, người đàn ông quay lại với một bức ảnh trong tay, và một người đàn ông trong bộ vest. Bạn có biết người trong bức ảnh này là ai không? Người thẩm vấn hỏi. Cắt nhìn qua và mỉm cười. Đó là John, một trong các đặc vụ của cục. Cậu ta có phong cách của một gã tợ lệ bòi, nhưng thực ra là người tốt. Cậu ta đã tham gia vào nhiệm vụ tìm thêm thú cưng cho tôi và trong khóa huấn luyện. Người đàn ông trong bộ vest bỏ bức ảnh vào túi, trong khi gã không mặc áo quay lại vị trí của mình. Cánh cửa lại mở ra, và một gương mặt quen thuộc bước vào phòng. Overlord giả kẻ bước vào với vẻ chuyên nghiệp không biểu lộ cảm xúc, để khí thế mạnh mẽ của mình lấp đầy không gian, khiến những người khác có vẻ có rúm lại một chút. Cắt thì không. Anh không có chỗ để đi trong chiếc ghế kim loại, nhưng anh đã biết rằng người này chỉ đơn giản là có sức mạnh đáng sợ, và điều đó không liên quan đến tâm trạng của anh ta. Overlord. Anh chào hỏi một cách lịch sự. Ô, là cậu à, kỹ năng đó đang hoạt động thế nào? Có làm cậu mạnh mẽ hơn không? Chuẩn bị gia nhập Inquisition ngay trong năm học đầu tiên à? Người đàn ông mạnh mẽ hỏi, không nhận ra tình huống. Chúng tôi gọi cậu xuống đây để sử dụng kỹ năng của mình nhằm giúp xác định tính trung thực, vì Cục Phát triển ưu tú đã tham gia vào một học viên năm nhất. Người thẩm vấn thông báo. Người đàn ông vạm vỡ trông có vẻ hơi xấu hổ. Có lẽ đó là lỗi của tôi. Họ đã là chủ đề bàn tán của học viện khi tôi đến thăm cùng với hoàng tử, điều đó đã khiến chúng tôi dạy cho họ một vài kỹ năng mới, và có lẽ đã thu hút sự chú ý của cục. Người thẩm vấn rõ ràng bắt đầu tỏ ra khó chịu. Được rồi, có vẻ như có rất nhiều chi tiết bị thiếu trong câu chuyện của cậu về thời gian ở học viện. Mới chỉ hơn một tháng thôi mà, tôi nghĩ là chúng ta đã làm rõ mọi chuyện. Bây giờ, hãy bắt đầu lại. Cậu đã học được kỹ năng bổ sung gì? Họ đã đưa cậu đi đâu để tìm thú cưng, và cậu đã chọn gì? Người thẩm vấn hỏi. Overlord giờ dạ kệ có vẻ hơi quan tâm. Cắt có thể thấy sự tò mò trong biểu cảm của anh ta. Tôi đã học được kỹ năng sẹt từ một cuốn sách kỹ năng mà Overlord giờ dạ kệ cung cấp. Nhóm từ cục đã đưa tôi về phía nam để tìm thú cưng, và tôi đã chọn một lì tật đỉnh xẻ rổ và một mỡ lù bát sở mãi đờ. Đã có một báo cáo chính thức được lập. Cắt giải thích. Gã không mặc áo đi lấy một chiếc laptop từ tủ phía sau phòng, và người thẩm vấn gõ vài lần để đăng nhập và mở báo cáo. Cậu đã có một cuộc phiêu lưu khá đấy. Được rồi, vậy là đủ về phần nền tảng. Chuyện gì đã xảy ra trong nhiệm vụ này? Sắc của đại linh mục ở đâu, và cậu đã tìm thấy thánh vật như thế nào? Tôi đã cất sắt trong túi. Các ngài có thứ gì để dùng không? Tôi phải để nó vào túi để lưu trữ cùng với thú cưng của tôi, mà nó có vẻ hơi thiếu tôn trọng. Người thẩm vấn trông hơi kinh hoàng, nhưng chỉ tay về phía sàn. Sắt vẫn còn nguyên vẹn chứ?
đặt nó xuống đó. Nó không nguyên vẹn. Con bọ cánh cứng khổng lồ đã ăn phần của cơ thể. Cắt đáp, rồi đặt túi đầy máu xuống sàn. Overlord giờ dạ kệ chửi thề, làm biểu tượng của con rồng, với ngón tay cái chéo nhau, các ngón tay vươn ra như cánh của rồng thế giới. Người thẩm vấn không tỏ ra ngạc nhiên và không mở túi ra. Vậy có lẽ điều khiến ông ta kinh hoàng không phải là máu, mà là ý nghĩ bị ăn sống bởi một con bọ cánh cứng khổng lồ. Cảm ơn vì đã thu hồi xác. Bây giờ, chi tiết. Các kể lại mọi chuyện từ lúc xuống tàu, gặp các linh mục, rồi dừng lại khi họ vào thử thách. Thật đáng kinh ngạc. Bây giờ, những chi tiết còn lại. Các đã dành hơn một giờ để trả lời các câu hỏi về thử thách, kinh nghiệm của anh và những gì anh nghĩ chúng có nghĩa là gì. Và phần thưởng cậu nhận được là kỹ năng lớp học. Cậu chắc chắn rằng nó gọi là kỹ năng lớp học. Người thẩm vấn hỏi. Nó gọi là kỹ năng tạm mờ. Mà tôi cho là tên thử thách dành cho khả năng của tôi. Nó không chỉ là một kỹ năng thông thường, hay mang tên kiểu kỹ năng tấn công hay phòng thủ. Các giải thích. Thú vị. Nhưng không phải lĩnh vực của tôi. Có thể là của Overlord giờ ra kẻ. Người thẩm vấn đáp. Sau đó họ hỏi về phần thưởng của các học viên khác, trước khi một nhóm 6 người xuất hiện với một quan tài kim loại trang trí. Các ngài sẽ muốn làm sạch trước. Tôi không muốn động vào gì cả. Các giải thích. Một làn sóng ma thuật vàng tràn ra từ những người mang quan tài, và máu biến mất khỏi túi, rồi xác người kéo dài ra đến kích cỡ của một con người trước khi bay lên không trung và biến mất vào trong quan tài được đóng lại và niêm phong bằng một thứ gì đó như hàn và đèn cỏ. Được rồi, tôi nghĩ chúng ta đã xong rồi. Người thẩm vấn thông báo. Overlord giờ dạ kệ giơ tay ngừng lại khi ông ta chuẩn bị đứng dậy. Cảm nhận ra rằng anh không biết làm thế nào Overlord có thể xác minh sự trung thực của mình, nhưng không phải tất cả các kỹ năng đều có thể nhìn thấy, vì vậy có lẽ anh ta giống như một máy dò nói dối. Trước hết, tôi muốn xem các thú cưng của cậu thế nào. Cậu nói là có một lì tật đỉnh xe rồ và một bỡ lù bạt sở Spider, còn có cả hạt, đúng không? Các gật đầu. Vâng, thưa ngài. Anh gọi ba con thú ra, với hạt xuất hiện trên lưng ghế và dạ ẹ nằm trong lòng anh, chiếm diện tích nhiều hơn cả ghế, khiến bốn chân trước của cô phải đứng xuống đất, làm cho khuôn mặt của cô gần như chạm vào chiếc ghế bên cạnh. Tôi đứng giữa cặt và giờ dạ kẹ, nhìn người đàn ông với ánh mắt cầu xin mà cặt nhận ra là mong muốn được xoa đầu, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí nghiêm túc của cuộc thẩm vấn này. Giờ dạ kẹ mỉm cười và gãi vào ránh giữa hai chiếc sừng trên đầu, điều này khiến lì tận định sẽ rộ phát ra một tiếng kêu hài lòng. Ồ, cậu là một con thú lớn đáng yêu nhất. Nhưng hạt đã lớn quá rồi. Hai con mới thì còn phải lớn thêm, nhưng về cơ bản, tôi chấp nhận sự lựa chọn của cậu. Chúng trông trung thành, và cân đối với nhau về sức mạnh. Tôi muốn hỏi thêm về chuyện này, nhưng đại tá sẽ gây rối nếu nghĩ chúng tôi đang can thiệp vào việc huấn luyện của cậu. Giờ tôi sẽ đi gặp pháp sư. Xin lỗi các ngài. Giờ dạ kệ thông báo, rồi bước ra khỏi phòng, để xô nhìn người thẩm vấn như muốn thay thế nguồn chú ý của mình. Tôi nghĩ chúng ta đã đủ thông tin rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ dẫn cậu quay lại phòng chờ. Chương 118. Những câu trả lời hài lòng phòng chờ đầy những học viên sợ hãi, họ tụ lại với nhau để tìm cảm giác an toàn. Họ ngẩng đầu lên khi cặp trở về, rồi cảm thấy bối rối khi thấy anh không có vẻ gì là lo lắng, và bên cạnh anh là sổ, đang đụng đầu vào người thẩm vấn, tìm kiếm sự âu yếm. Người đàn ông liếc nhìn cặp với vẻ khó chịu, và cặp vỗ nhẹ vào bên sườn của sổ trước khi đưa nó vào không gian thú. Cảnh tượng nhỏ này có lẽ nhằm mục đích làm cho các học viên khác cảm thấy sợ hãi hoặc gây áp lực, nhưng số lại phá vỡ ấn tượng mà người thẩm vấn muốn tạo ra với khả năng bẩm sinh nhận ra ai mới là mối đe dọa thực sự. Đó là tất cả, trừ học viên Đan Na, người vẫn đang nói chuyện với Overlord và sẽ trở lại ngay. Khi cô ấy đến, chúng tôi sẽ đưa các bạn về phòng nghỉ tối nay. Có thể không sang trọng như ở học viện Tiên Chúa Vàng, vì giáo hội có lời thề nhỏ khó, nhưng tôi cam đoan rằng phòng sẽ ấm cúng và bữa tối sẽ được phục vụ sớm. Người thẩm vấn thông báo khi cặp tiến đến gia nhập cùng các học viên khác. Đan Na chỉ cách họ vài giây, nở một nụ cười trên mặt và có một người thẩm vấn đi cùng. Như vậy là đầy đủ rồi. Chúng ta đi thôi, tôi còn nhiều việc phải làm. Người đứng đầu nhóm thẩm vấn thông báo. Người thẩm vấn dẫn họ ra khỏi cửa, sau đó một nhóm các giáo sĩ mặc áo choàng xám đơn giản, đánh dấu họ là các tín hữu, những người lao động phổ thông của giáo hội, dẫn họ đến một phòng ký túc xá lớn. Phòng này dành cho các học viên nam, ngoại trừ người tên Cặt. Người tín hữu dẫn đầu thông báo. Các cậu trai lần lượt vào phòng, một người tín hữu khác bước vào giải thích cho họ mọi thứ. Sau đó, nhóm còn lại quay xuống hành lang, nơi lớp ván tường chuyển từ xanh sang cam. Phòng này dành cho các học viên nữ, ngoại trừ Đan Na. Một nữ tín hữu thông báo. Các cô gái vẫy tay chào Cặt và Đan Na, để lại họ với một nữ tín hữu duy nhất. Phòng của các bạn ở trên lầu. Các bạn đã được ghi danh là những elite được thức tỉnh rồi, điều đó có nghĩa là các bạn sẽ ở tầng 2. Cô giải thích một cách xin lỗi. Không sao. Chỉ cần có thức ăn và giường ngủ là tôi hài lòng rồi. Các đồng ý ở đây yên tĩnh, thật là một sự thay đổi thú vị so với học viện. Luôn luôn ồn ào với mọi người luyện tập. Đan Na đồng tình. Căn phòng là một phòng tu kín nhỏ. Chỉ có một chiếc giường với biểu tượng của rồng thế giới trên tường và một chiếc bàn nhỏ, chiếc bàn dùng giường làm ghế vì không gian hạn chế. Nhưng đây là một phòng riêng, điều này cũng có giá trị. Với những bức tường đá dày của học viện giáo hội, căn phòng này ít nhất cũng khá riêng tư ở một mức độ nào đó. Cửa sổ trên tường không có màn chắn, vì vậy nếu có ai đó ngoài kia nhìn vào, nó không thực sự kín đáo, nhưng ánh sáng tự nhiên lại là một điều tốt đẹp trong cái mà nếu không thì sẽ là một căn phòng đáng ngột ngạt. Cát Thư giãn trên giường một lúc, cho đến khi có tiếng gõ cửa báo hiệu có khách. Hệ Lý Tịch được thức tỉnh. Có người yêu cầu gặp bạn. Người đàn ông thông báo ngắn gọn. Dẫn đường đi. Cắt đáp, không rõ chuyện gì sẽ xảy ra.
Anh có linh cảm rằng đây có thể là một cuộc chiến tranh lãnh thổ giữa giáo hội và cục, hoặc có thể là quân đội, và anh đang bị lôi vào. Nhưng khi đến nơi và người tín hữu dừng lại và ra hiệu cho anh vào một cánh cửa lớn, không gian bên trong trông như thư viện của học viện giáo hội. Có thể đây là một trò đùa quen thuộc với các giáo sĩ, một tiểu thử thách, nhưng các không nghĩ vậy. Dù có bỏ rơi anh ở đây, anh cũng biết đường về và không có cánh cửa nào trong cửa vòm có thể khóa anh lại trong thư viện. Vài giây sau, các nghe thấy tiếng cãi vã ở phía trước, vì vậy anh bước tới để xem ai gọi mình. Rõ ràng là một cuộc tranh luận, nhưng nội dung của cuộc tranh luận lại khá thú vị đối với các, khiến anh tạm dừng lại trước khi bảo. Không thể có hai thánh tế tử rồng cùng một lúc. Tôi nói với bạn là lời sấm truyền không sai. Một trong số họ sẽ không chiếm lấy giáo hội. Người kia có một số phận khác, phục vụ cho lợi ích của rồng thế giới. Một giọng nữ nhẹ nhàng đang khăng khăng. Một giọng nam giận dữ trả lời. Bạn nghĩ chúng ta có thể để ai đó có tiềm năng như vậy đi lang thang ngoài sự giám sát của giáo hội sao? Không, họ phải được nuôi dưỡng như người thừa kế của thần bảo hộ. Đó là số phận của tất cả các thánh tế tử rồng. Cát cảm thấy một trong hai người đã nhận ra mình, vì vậy anh gõ nhẹ vào kệ sách gần nhất và bước quanh góc. Xin lỗi đã làm gián đoạn, tôi được thông báo là có người yêu cầu tôi đến. Cát nói với hai người đang ngồi trong những chiếc ghế bọc ở phía sau thư viện. Đúng rồi, mời cậu ngồi. Tôi có vài câu hỏi mà chỉ cậu mới có thể trả lời. Người phụ nữ mặc áo choàng nhiều lớp sang trọng mỉm cười. Cát ngồi xuống cạnh hai người, thư giãn trên chiếc ghế da mềm với một tiếng thở dài hài lòng. Người phụ nữ dừng lại một chút để suy nghĩ, sau đó quay sang Cát với một nụ cười rạng rỡ khiến cả Hạt và Xô đều kêu gừ trong khó chịu, trong khi Dạ Ệ coi đó là một thách thức cá nhân và suýt nữa lao ra trước khi Cát kịp ngăn lại. Cắn đau, SES not hình to ở tập tú SES. Cát thông báo cho chúng. Nụ cười có vẻ thân thiện, nhưng những con thú đều coi đó là một mối đe dọa từ một kẻ săn mồi, và điều đó làm Cát cảnh giác, mặc dù anh cố gắng giữ một nụ cười trung lập. Tôi được biết cậu đã nhận được một chiếc hòm vàng từ thử thách, và cậu là người duy nhất nhận được mức độ công nhận như vậy. Cô bắt đầu. Cô có vẻ chân thành, và Cát tự hỏi liệu có ai biết rằng Đạ Nạ cũng nhận được hòm vàng không. Dường như điều này chưa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, nên có lẽ không ai biết. Tôi nhận được một chiếc hòm vàng, đúng vậy. Cát đồng ý có hai thánh tế tử rồng đã được thức tỉnh ở đó, nhưng thử thách không cho họ mức độ công nhận cao như của cậu. Cậu nghĩ lý do là gì? Cô hỏi, trong khi người đàn ông ngồi im, vẫn đang nhăn nhó vì cuộc cãi vã trước đó. Tôi nghĩ là vì phần thưởng dựa trên sức mạnh. Nếu có ai đó ở cấp chỉ huy hoặc cao hơn trong nhóm, chúng tôi có thể đã thấy một loại hòm thứ tư được tạo ra. Cắt trả lời. Câu trả lời này dường như là nguyên nhân hợp lý nhất đối với anh. Ba cấp độ sẽ gợi ý rằng cậu ở cấp đột phá chứ không phải ở cấp thức tỉnh. Người đàn ông nói chậm rãi. Cắt đúng vai. Tôi ở mức cao của cấp thức tỉnh. Tôi không dám chắc làm sao thánh vật phân loại hay thưởng cho những người tham gia thử thách, tôi chỉ đoán vậy dựa trên ai nhận được loại hòm nào. Đó là một câu trả lời chính trị. Có vẻ như cục đã huấn luyện cậu rất tốt. Để tôi diễn đạt lại. Kỹ năng mà nó đã cho cậu. Cậu mô tả nó là một cách để dạy thú cưng. Nếu tôi mang một con thú đến đây, cậu có thể dạy nó một kỹ năng không? Cô hỏi. Nếu nó phù hợp với một kỹ năng mà tôi biết, tôi nghĩ là có thể. Đó là những gì kỹ năng nói. Cát đồng ý. Người đàn ông huýt sáo, và một nghệ cô mạ tạ, con mèo ma hai đôi, đi đến và đứng trước mặt Cát. Nó chắc là N đã nghe cuộc trò chuyện của họ nên mới đến nhanh như vậy, và trông có vẻ tò mò về chủ đề này. Tôi muốn cậu dạy nó một kỹ năng. Mọi kỹ năng cậu biết. Như cậu đã biết, kỹ năng bẩm sinh của chúng là ẩn ấp, vậy nên nó sẽ không làm ảnh hưởng đến những lựa chọn của cậu. Người thánh tế tử rồng yêu cầu, ánh mắt cô chuyển thành xám như mái tóc của mình. Vậy rèn đi. Cậu có móng vuốt thật đẹp, cậu nghĩ rằng có thể học rèn không? Cát hỏi, trực tiếp đối mặt với con mèo. Nó trông bối rối, vì vậy Cát tập trung vào kỹ năng mới của mình. Các ký tự ma thuật xuất hiện trong tầm nhìn của anh, và vài giây sau, Cát bắt đầu hiểu những gì mình cần làm. Kỹ năng này sẽ được kích hoạt lên động vật, sau đó anh phải chỉ cho nó kỹ năng mình muốn nó học, và để nó luyện tập một thời gian, trừ khi anh biết kỹ năng đó đủ sâu để có thể truyền tải kiến thức trực tiếp. Nhưng cách duy nhất để biết liệu mình có đủ chuyên môn để làm điều đó là thử. Vì vậy khi con mèo phát ra một tiếng kêu xác nhận, Cát cố gắng kích hoạt kỹ năng với rèn đi kèm. Nó hoạt động theo cách nào đó. Phép thuật thấm vào con mèo và nó trông như bị bối rối về những gì đang xảy ra xung quanh, đứng nhìn vào không gian suốt 5 phút trong khi không ai nói gì. Sau đó, đột ngột, nó giơ một chân lên và một ánh sáng nhẹ bao quanh bốn chiếc móng ngắn. Đó là rèn tệ hại nhất tôi từng thấy. Ngay cả ngày đầu tiên cậu dạy nó cho tôi còn làm tốt hơn. Hạt cười trong đầu Cát. Đó là rèn. Tôi chắc chắn về điều đó. Cát nói, trong khi hai người giáo sĩ vẫn nhìn con nghệ cô mạ tạ đầy tự hào. Họ im lặng một lúc lâu nữa, khi con mèo thử vung chân, kiểm tra kỹ năng. Nó là một thú cưng cấp thức tỉnh, nhưng kỹ năng này rõ ràng không phải vậy. Nó gần như không có gì, một kỹ năng cấp thường cần phải luyện tập hoặc hướng dẫn nhiều hơn để thực sự hữu ích. Vậy, không phải ngay lập tức sao? Thật là đáng tiếc. Người đàn ông cuối cùng thở dài. Có lẽ họ đã mong đợi quá nhiều từ một kỹ năng của một hệ ly tịch được thức tỉnh. Có thể họ nghĩ rằng nó giống như một cuốn sách kỹ năng có thể tái sử dụng, và Cát có thể chỉ đứng đó và dạy hàng trăm con thú một kỹ năng mới trong một giờ. Chương 119. Ý định tốt và ý tưởng xấu. Ánh mắt mà nệ cổ mạ tạ dành cho hai linh mục cao cấp hứa hẹn sự bạo lực. Con mèo quái cảm thấy rất tự hào về việc đã học được một kỹ năng mới, và thực tế là nó có thể kích hoạt kỹ năng này chỉ sau một ngày, đối với nó là một thành tựu vô cùng ấn tượng. Các linh mục mới mất cả năm trời để bắt đầu sử dụng một kỹ năng mới, nhưng nó chỉ cần một giờ. Thế nhưng, hai người này lại còn dám coi thường tốc độ học tập của nó. Nếu không phải vì họ là người cho nó ăn,
con mèo chắc chắn sẽ tính chuyện cào mắt họ ra để cho họ thấy kỹ năng mới của nó ấn tượng đến mức nào. Cắt ho cơn dịnh và gật đầu lịch sự về phía nghề cổ mạ tạ. Đây là một kỹ năng hoàn toàn mới. Những con thú mà tôi dạy sẽ biết kỹ năng này, nhưng nó không phải là khả năng bẩm sinh. Giống như với học sinh, dù chúng biết kỹ năng đó, nhưng phải mất thời gian để thực hiện chính xác. Thật tiếc là tôi không thể cấp cho chúng kinh nghiệm ngay lập tức như một cuốn sách kỹ năng, nhưng tôi nghĩ nó vẫn khá ấn tượng, và với chút thực hành, bạn sẽ có một nghệ cổ mạ tạ đầu tiên sở hữu chiêu cào rách. Có thể anh đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, vì giờ con mèo nhận ra rằng có người đứng về phía nó, ánh mắt của nó hướng về hai linh mục trở nên căng thẳng hơn. Nhưng người đàn ông chỉ vẫy tay xua đi. Đi thôi, cục lông. Đúng là khá ấn tượng, nhưng không phải thứ chúng tôi mong đợi. Cảm ơn thời gian của cậu, cậu có thể quay lại phòng của mình. Cắt coi đó như là một sự đổi đi, và quay lưng bước ra khỏi thư viện, nơi anh thấy Overlord giờ dạ kẻ đang đứng bên ngoài khung vòm. Overlord im lặng ra hiệu cho Cắt đi theo, làm rõ ràng ông muốn nói chuyện, nhưng không phải ở nơi mà hai người kia dễ dàng nghe được. Liệu hai người đó có thể nghe được họ không thì vẫn là một bí ẩn đối với Cắt. Họ không phải là elite, nhưng giáo sư phép thuật ở học viện đã có khả năng nghe vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng về khả năng thính giác của con người nhờ vào ma pháp. Vì vậy, không chỉ là điều khôn ngoan, mà còn là phép lịch sự khi di chuyển ra xa khỏi thư viện trước khi bắt đầu trò chuyện. Họ rẽ vào một hành lang không có gì đặc biệt, và Overlord mỉm cười nhìn Cắt, cố gắng làm cho nụ cười của mình trông thân thiện và không gây sợ hãi. Chúng thật là một cặp đôi dễ mến, phải không? Đừng bận tâm quá về họ, họ ít có sự cảm thông với sinh vật sống và thích nghiên cứu cuốn sách lịch sử hơn. Tôi đã nói chuyện với đại tá khi cậu đang ở trong đó, và bà ấy đánh giá cao tiềm năng kỹ năng của cậu, cùng với kế hoạch sử dụng chúng cho cậu, không phải là một kế hoạch vĩ đại để bổ sung lực lượng canh gác của giáo hội. Cắt mất một chút thời gian để tiếp nhận những gì mình nghe được, trong khi giờ dạ kẻ gật đầu an ủi. Tôi đoán là họ không nhắc đến phần đó. Họ muốn thêm một con thú thuần hóa cho mỗi đội ngũ canh gác, giống như chó phục vụ hay những con chó chiến thời xưa, nhưng là thú ma thuật. Nhưng có một lý do mà không ai trong số họ là thành viên của hội đồng an ninh, và họ thiếu kiên nhẫn để huấn luyện binh sĩ mới, chứ chưa nói đến những người lính mới có thể làm việc cùng với thú ma thuật. Giờ dạ kẻ cười nhẹ. Vậy họ nên tìm cách khiến các loài thú kết hợp nhanh hơn, chứ không phải cách nâng cao sức mạnh của chúng, phải không? Ý tôi là, phần khó khăn là làm cho thú ma thuật thích con người. Các gợi ý chính xác. Nhưng sắp có những đợt thăng chức để thay thế một số giám mục già, và những người có cơ hội đều đang cố gắng làm điều gì đó ấn tượng đủ để có một chỗ ngồi. Nhưng cậu đừng nghe điều đó từ tôi. Vị chiến binh cấp Overlord giải thích khi dẫn cả đi qua một loạt hành lang. Bữa tối ở phía này, nhưng cậu và Đạn Nạ sẽ bị tách ra khỏi nhóm vào tối nay. Có những người ở đây mà cậu nên gặp, và những người cậu sẽ có khả năng làm việc cùng trong tương lai. Tất cả các linh mục đều đến từ trường này, và họ là một tài sản vô giá cho mỗi đội ngũ nhiệm vụ quan trọng, cũng như cho các sự kiện ứng phó khẩn cấp. Vì cả hai cậu đều ở cấp được thức tỉnh, với cơ hội vững chắc đạt đến cấp thăng tiến trước cuối năm nhờ vào vận may của các cậu, tôi nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu cậu gặp một số thành viên tiềm năng trong đội. Giờ dạ kệ giải thích. Tôi rất biết ơn, thưa ngài. Nhưng tôi có thể hỏi, điều gì đã đưa ngài đến đây? Tôi nghĩ rằng ngài có sự liên kết với hoàng tử theo cách nào đó. Cắt hỏi. Chính cậu đã đưa tôi đến đây. Hoặc chính xác hơn, đội của cậu. Tôi đã được gọi tham gia ứng phó khẩn cấp để đảm bảo thánh tích ngay khi nó được báo cáo, và chúng tôi đã có mặt trước cả khi nhóm của các cậu quay lại đây với cậu. Chúng tôi đã tìm kiếm khu vực trong khi cậu đang bị thẩm vấn, và giám mục chúng tôi mang theo đã xác nhận sự tập trung mạnh mẽ của thánh ma pháp ngay tại nơi mà sau này cậu nói nó sẽ ở cái hang giờ đã được bảo vệ liên tục, và sẽ duy trì như vậy cho đến khi chúng tôi xác định khi nào nó sẽ mở lại. Phát hiện này đã được quy cho một nỗ lực kết hợp giữa học viện giáo hội và các học viện elite, nhưng có lẽ các cậu sẽ nhận được một phần thưởng khác khi trở về, để không ai có ý định công khai vấn đề này hay cố gắng giành lấy vinh quang cá nhân. Ông thông báo cho Cắt với một nụ cười hiểu biết. Luôn luôn có ai đó háo hức tìm kiếm sự nổi tiếng, và có lẽ chính Cắt sẽ là người đó nếu anh không thấy được hậu quả của sự lựa chọn đó trên bậc thang của số phận. Tôi không ngờ trường giáo hội lại có nhiều cấp độ chính trị như vậy. Cắt thì thầm khi họ đi bộ, và Overlord lớn cười vang. Ôi, học viện của cậu cũng giống vậy thôi, chỉ là họ giả vờ tốt hơn. Giáo hội thì tệ trong việc chơi bộ kẻ, và họ không thể giấu giếm ý định của mình trước ai có mắt. Ở học viện vàng thần thánh, những người chơi trò chính trị thực sự mới là những người đang giăng bẫy. Tôi tưởng cậu đã biết điều đó rồi. Cắt mỉm cười và lắc đầu. Tôi biết rồi. Chỉ là tôi không ngờ lại có chuyện này ở đây. Biết bao nhiêu là áo trắng và phần hạnh, tất cả những thứ đó. Giờ dạ kẻ tiếp tục cười và vỗ nhẹ vào lưng Cắt. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Cậu thấy đấy, nếu họ đi lệch hướng, họ sẽ mất hết sức mạnh. Và điều này dẫn chúng ta đến chuyện tiếp theo cậu nên biết. Khi họ bắt đầu một bữa tối chính thức với các linh mục cấp cao khác, họ sẽ đều phát sáng trong một giây. Họ kiểm tra lẫn nhau xem có sự tham nhũng hay không, hoặc có khả năng kích hoạt sức mạnh thành công. Nó giống như một hệ thống dự phòng, cách mà chúng ta kiểm tra vũ khí trước cửa. Đó là một suy nghĩ thú vị. Ngay cả khi không có vũ khí, họ cũng là những vũ khí. Nhưng càng nghĩ, ít nhất cũng là suy nghĩ đáng quý. Họ bước qua cửa vào một phòng ngăn đã gần đầy, và một tạ cổ lịt mặc áo xám thông báo sự xuất hiện của họ. Overlord giờ dạ kệ và ở họa kệ nẹt cả. Anh ta nói đơn giản, khiến một vài người quay lại và gật đầu lịch sự trước khi họ nhận ra người đàn ông vừa gọi Overlord. Với cấp bậc cao như vậy, thậm chí vượt qua cả các ghế lì tịt cấp hoàng gia và monarch, những người đến sau các chỉ huy, giờ dạ kệ được kính trọng rất nhiều. Đối với giáo hội, ông ngang hàng với một trong những giám mục khi bước vào phòng, nhưng cách ông cư xử không hề có sự trang trọng mà thường đi ca ẻm với vị trí của mình.
Ông rất bình dị về quyền lực của mình đến mức ngay cả Cát cũng suýt quên rằng người đàn ông này có thể dễ dàng san bằng cả học viện này chỉ trong chưa đầy một phút nếu ông muốn. Đến bàn của cậu kia, với các ở họa kệ này khác. Tôi sẽ lên sân khấu với hiệu trưởng. Chúc may mắn, và hãy làm quen với những người bạn tốt. Giống như cậu, họ cũng cần các đội để tham gia các nhiệm vụ, nhưng họ không phải là những chiến binh, vì vậy nếu họ có thể gọi được lễ Elite, thì tốt cho tất cả mọi người. Giờ dạ kệ thì thầm, rồi đẩy nhẹ Cát về phía bàn của mình. Đã nạ đã có mặt ở đây, tại một bàn khác. Và Cát không thể giấu nổi nụ cười khi thấy cách mà các linh mục đã sắp xếp. Bàn của cô ấy hầu như toàn là con trai, chỉ có một cô gái khác, trong khi bàn của Cát toàn là các cô gái. Phòng ăn này có nhiều nữ linh mục hơn nam, Cát nhận thấy. Gần 4 người nữ mới có 1 người nam. Một số trong họ có thể đã được nuôi dưỡng ở đây và sau đó bộc lộ năng khiếu về thánh ma pháp nhưng không có sử dụng, nhưng phần lớn sẽ được thức tỉnh với các lớp linh mục trong lễ thức tỉnh. Một cô gái tóc vàng rất thấp đứng dậy chào đón Cát khi anh tiến lại gần bàn với tấm biển tên treo ở lưng ghế. Cát: "Chào mừng, xin vui lòng đến và ngồi cùng chúng tôi. Chúng tôi vừa bàn về cơ hội thu thập thêm thảo mộc quanh khu vực của thánh tích mới. Chúng tôi đã nói chuyện với những sinh viên mà cậu cứu, và họ nói rằng có những nơi cậu chưa đến, và cậu đã rất cẩn thận không phá hoại những khu vực thu hoạch. Bạn không thể tưởng tượng được điều đó tuyệt vời như thế nào. Thậm chí ngay cả hầu hết sinh viên của chúng tôi cũng vẫn thường làm hỏng những khu vực tài nguyên mà họ tìm thấy, và chúng tôi luôn được nhắc nhở trước mỗi nhiệm vụ về việc thu hoạch một cách bền vững." Cát mỉm cười đáp lại cô gái nhỏ nhắn. "Chúng tôi không phải nhóm duy nhất cần những tài nguyên đó, và hầu hết chúng sẽ phát triển lại trong vài tháng nếu chúng ta cẩn thận. Tốt hơn là không làm hỏng chúng để có thể quay lại sau." Chương 120. Bữa tiệc trang trọng Cát không bỏ lỡ ánh nhìn không hài lòng mà Đạ Nạ dành cho anh khi anh ngồi xuống, với cô gái tóc vàng sôi nổi ngồi bên cạnh và đang thảo luận về những khó khăn trong việc sắp xếp một nhiệm vụ cho các sinh viên giáo sĩ. "Bạn thấy đấy, vì chúng tôi không phải là chiến binh, nên chúng tôi phải đợi một giáo sư hoặc một nhóm lính canh đi đến khu vực mà chúng tôi muốn đến và thuyết phục họ giúp đỡ chúng tôi trong việc tìm kiếm. Tham lam không được khuyến khích trong giới giáo sĩ, vì vậy phải có lý do chính đáng, và ngay cả khi có, thì vẫn phải dựa vào lòng tốt của người khác. Hầu hết chúng tôi chỉ ra ngoài một hoặc hai lần một năm trừ khi có nhiệm vụ cho những giả ở họa kệ nẹt hoặc cao hơn dành cho các ghế lì tít, và họ gọi giáo sĩ để làm hệ ở." Cô giải thích. "Vậy là nó hoạt động như vậy. Sức mạnh của tôi phát triển nhanh hơn sự hiểu biết về thế giới rộng lớn, bạn thấy đấy. Đó là một trong những tác dụng phụ khi đặt giả ở họa kệ nẹt trong năm đầu tiên, nhưng thật tốt khi tôi biết rằng tôi có thể gọi trường học và yêu cầu họ gửi hệ ở." Cát đáp lại với một nụ cười lịch sự. Một cô gái bên kia bàn lấy một tờ giấy và đưa nó qua cho anh. "Bạn có thể yêu cầu chúng tôi trực tiếp. Hầu hết các ghế lì tìm hoạt động, những người tình nguyện tham gia các nhiệm vụ cao cấp, có một đội ngũ ưa thích. Rõ ràng, chúng tôi vẫn là sinh viên, và chưa có đội ngũ riêng, nhưng ngoài các sự kiện xã hội cuối kỳ, chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ người từ các học viện khác. Thật khó để tạo mối quan hệ như vậy trong một hội trường đông đúc với nhà cầm ý và nửa số sinh viên say bí tỉ vì loại rượu trái phép." Cô giải thích, đảo mắt đến mức gần như hoàn toàn trắng. "Trong khi điều đó có vẻ thú vị, và có thể dẫn đến một số cuộc phiêu lưu, thì không giống như kiểu sự kiện để chọn một thành viên chất lượng cho đội." Cắt trả lời. Khiến một cô gái suýt nữa bị sặc nước và những người khác cố gắng kìm nén tiếng cười để không làm gián đoạn bữa ăn của mọi người. Cắt lật tờ giấy lại và phát hiện đó là một sơ đồ của bàn ăn với tên của mọi người trên đó. Điều này sẽ hữu ích sau này khi anh cố gắng nhớ ai là ai. Những cái tên được viết ở mặt sau của ghế, vì vậy anh không thể nhìn thấy chúng khi đang ngồi, nhưng với tờ giấy trước mặt, anh có thể gian lận. "Cô không sợ quái vật sao?" "Tôi nghe nói có những con quái vật đáng sợ ở ngoài hoang dã." Cô gái tóc vàng hỏi với giọng điệu khéo léo khiến các bạn học của cô tự hỏi liệu cô có quên rằng các giáo sư có thể nghe thấy họ không. "Ồ, sở trường của tôi là thú vật. Tôi có một con thú cưng dễ thương tên là Dạ Ẹ. Các gợi ý hãy làm đi. Thả tôi ra." Con nhện yêu cầu, háo hức trêu chọc những con người kỳ lạ này một lúc. Những suy nghĩ của cô đầy những cảm giác sốc và sợ hãi sẽ xảy ra khi một sinh vật tuyệt vời như cô xuất hiện trong thế giới của họ. Mọi thứ khá tối trong hội trường ăn tối, với một chiếc đèn chùm treo trên trần, nhưng điều đó rất phù hợp với không khí bữa tối. Thật không may đối với các sinh viên, đó cũng là điều tuyệt vời cho Dạ Ẹ. "Chúng tôi có thể gặp chúng không? Tôi nghe nói bạn có thú cưng, nhưng tôi không biết chúng lại là quái vật. Chúng sẽ tấn công chứ?" Cô gái tóc vàng hỏi, và cảm nhận ra Đạ Nạ đang cười tinh quái với anh từ bàn của cô. "Chắc chắn là không. Dạ Ẹ là một cô gái rất nhẹ nhàng và nhút nhát. Cô ấy sẽ không làm hại ai. Hạt thì hơi cô độc, nhưng Sô, anh ấy thích ôm quá mức, và sự nhiệt tình của anh ấy có thể khiến mọi người cảm thấy choáng ngợp. Tôi không ra ngoài nếu không được bay quanh phòng." Hạt cảnh báo cắt trước khi anh ấy tham gia vào trò chơi này. "Xin hãy để chúng tôi xem. Đây không phải là thứ thường thấy, trừ con nghệ cổ mạ tạ đang lang thang xung quanh khuôn viên tìm kiếm học sinh ra ngoài giường sau giờ học." Cô gái tóc vàng cầu xin. Cắt gọi Dạ Ẹ ra đằng sau mình, quên mất rằng con nhện máu đã lớn đến mức nào. Không thể nào cô ấy sẽ giấu mình sau ghế mà không làm rơi xuống đất và thay đổi màu sắc, nhưng cô không có ý định làm vậy. Thay vào đó, cô tiến thẳng đến ghế của cô gái và nhìn chằm chằm vào cô, tự hỏi liệu cô có đủ can đảm vuốt đầu cô như mọi người vẫn làm với sổ. Chắc chắn phải có điều gì đó về việc đó, nếu không thì con vật to xác mềm yếu kia sẽ không yêu cầu nó đến vậy. Nhưng cô chưa bao giờ thử làm điều đó. Yes. Tiếng thét kinh hoàng của cô gái thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, và một số giáo sĩ đứng bật dậy khỏi ghế, chuẩn bị phép thuật. Không phải mối đe dọa. Dạ Ẹ là thú cưng, và họ đã yêu cầu gặp cô ấy. Cắt hét lên, làm dịu các giáo sĩ, trong khi ổ vợ lột dở Dạ Kẹ bật cười đến không thể dừng lại ở đầu phòng.
Cô sinh viên ngồi ở ghế thứ hai từ cặp đã đỡ cô gái tóc vàng khi cô ngất đi và nghiêng cô ấy ngồi lại để đợi cô tỉnh lại, nhưng Dạ Ệ có một ý tưởng hay hơn và đã buộc cô ấy vào ghế chỉ với một sợi tơ, rồi nhìn những sinh viên còn lại. Cô gái tóc đen bên trái cặp đứng dậy và đi lại gần con nện. Cô ấy đẹp quá. Tôi đã có một con nện tạ dằn thưa lạ ở nhà, nhưng không giống như thế này. Cô ấy có thông minh không? Hay bạn phải ra lệnh rõ ràng cho cô ấy? Dạ Ệ đúng không? Thật là một cô gái xinh đẹp. Cô sinh viên ngợi khen khi cô tiếp cận con nện máu, cố gắng không làm cô sợ. Khi cô ấy đủ gần, cô nhẹ nhàng nuốt đầu Dạ Ệ và con nện gửi đến cặp một suy nghĩ bối rối. Tôi không hiểu điều thú vị là gì. Cô nhận xét, bối rối về lý do tại sao số lại yêu thích điều đó đến vậy. Sau đó Dạ Ệ quan sát cô sinh viên, gõ cô ấy bằng chân và đi vòng quanh cô, trong khi hầu hết mọi người trong phòng đều đứng nhìn, không biết có nên sợ hãi hay thấy buồn cười. Chắc cô ấy không bị thương chứ? Một sinh viên khác hỏi thận trọng khi con nện đi vòng quanh bạn học của họ như thể đang nhìn cô như một bữa ăn tiếp theo. Chắc chắn rồi. Dạ Ệ chỉ tò mò, vì cô ấy ít khi tương tác với con người. Sau khi họ gặp mặt đúng cách, tôi sẽ đưa cô ấy về khu vực nghỉ ngơi để cô ấy không làm cả buổi tiệc hoảng loạn. Dạ Ệ lướt chân qua lớp áo len thô của cô sinh viên với vẻ thất vọng, không ấn tượng với chất liệu. Sau đó cô ngẩng đầu cao và phun ra một tấm vải tơ mỏng, trắng, rộng 1 mét và dài 3 mét. Cô sinh viên bắt được khi nó rơi xuống đất, không biết làm gì trong tình huống này. Bảo cô ấy ngừng mặc đồ xấu xí và cảm ơn cô ấy vì đã thỏa mãn sự tò mò của tôi về việc bắt đầu. Dạ Ệ thông báo, rồi quay trở lại không gian thuần hóa. Cô ấy nói cảm ơn vì đã thỏa mãn sự tò mò của mình và sẽ làm quần áo từ tơ này. Cô ấy không thích len. Cắt giải thích với một nụ cười. Một người đàn ông ở phía trước phòng gõ muôn vào ly, thu hút sự chú ý của mọi người. Giờ thì chúng ta đã vui vẻ, mạ chồng sắp đến rồi. Xin vui lòng thông báo cho các vị khách mới về quy trình. Anh tuyên bố. Cô gái yêu nhện trở lại ghế của mình sau khi gấp tấm vải thành một hình vuông nhỏ và nghiêng người thì thầm với cắt. Đứng dậy khi cô ấy bảo, và đừng ngồi cho đến khi cô ấy ngồi xuống. Khi thức ăn được dọn ra, cô ấy sẽ ăn miếng đầu tiên, sau đó chúng ta mới ăn. Đừng rời bàn cho đến khi cô ấy ăn xong, và rồi tất cả chúng ta sẽ rời đi cùng nhau. Đó là những quy tắc cơ bản, cùng với việc không nói chuyện lớn hơn một tiếng thì thầm. Cô ấy có thính giác rất nhạy bén, và cô ấy không thích tiếng ồn khi ăn. Cô gái giải thích. Cô gái mỉa mai ngồi đối diện cặt cười một cách châm chọc như thể nói rằng mạ chồng không thích những người nói nhiều, nên cô ấy đã yêu cầu mọi người im lặng trong bữa ăn. Nhưng quy tắc là quy tắc, và nếu cô ấy là người có quyền ở đây, cô ấy sẽ đặt ra quy tắc. Nếu cặt muốn có nguồn cung cấp hệ ở thường xuyên cho các nhiệm vụ trong tương lai, tốt nhất là nên ở lại với những người có quyền lực ở các tu viện và đặc biệt là học viện Sệ Mì Nà Di. Mọi người đứng lên khi người phụ nữ bước vào, và được ổ vợ lột dở dạ kẻ ôm một cách thân thiện, sau đó tất cả ngồi xuống khi hai người họ ngồi lại, và thức ăn được dọn ra. Những món ăn lớn được đặt giữa các bàn, rồi các phục vụ viên rút lui về phòng bên cạnh, nơi cặp có thể nghe thấy họ mang thêm những món ăn trở lại bàn của mình. Có lẽ đó là một vòng luân phiên công việc, không phải cùng một sinh viên mỗi ngày, một nhiệm vụ nhắc nhở họ rằng phục vụ là một phần trong lời thề của họ, nhưng nó đủ hiệu quả, và trong vài phút, mọi người trong phòng sẽ được phục vụ. Cặp nhận thấy mạ chồng chờ đến khi âm thanh của những món ăn được đặt xuống bàn trong phòng bên kia ngừng lại, và rồi cô mới ăn miếng đầu tiên và bữa tiệc bắt đầu. Vậy là cô ấy thực sự có thính giác đặc biệt. Thính giác của cặp còn tốt hơn bình thường, và tiếng các khay đổ xuống vẫn khá nhỏ với anh, trong khi cô ấy ngồi ở phía xa của phòng, không gần cửa phòng ăn bên kia. Điều đó khiến anh tự hỏi có bao nhiêu người ở đây thực sự hiểu thời gian này, và bao nhiêu người nghĩ rằng cô ấy chỉ đang thử thách sự kiên nhẫn của họ trước khi họ có thể bắt đầu ăn. Giờ thì cặp đã hiểu lý do, nhưng rõ ràng là các sinh viên không biết, và anh cũng không hoàn toàn chắc chắn tại sao nó chưa được giải thích rõ ràng cho họ trước đó. Chương 121. Một phong cách khác câu hỏi của anh được cô gái ngồi hai ghế bên trái trả lời. Lần này là 37 giây. Tôi biết tôi gần như đã hiểu được thời gian. Khi tôi tính được thuật toán, tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà đó. Cô thì thầm. Cắt mỉm cười với cô và chỉ thì thầm lại. Đây không phải là một bài toán toán học, mà là một câu hỏi về con người. Cô phải đợi bao lâu khi ở trong phòng ăn của Hạc Thường? Các cô gái suy nghĩ một chút, rồi một người trong số họ lắc đầu. Đó là một bài kiểm tra kiên nhẫn chỉ bắt đầu khi chúng ta đạt đến hạng thức tỉnh. Nhưng các thầy cô đã giao cho chúng ta câu hỏi về lý do tại sao mỗi bữa ăn hàng ngày lại có thời gian chờ khác nhau so với bữa ăn trước đó. Điều này không xảy ra ở phòng ăn khác. Họ bắt đầu ăn ngay khi thức ăn được dọn lên bàn. Không có học sinh lớp trên ở đó, nên đội của bạn có thể sẽ có một buổi ăn vui vẻ. Cô gái trả lời với nụ cười nhẹ nhàng. Vậy đó là câu hỏi họ được giao. Giờ thì cặp mới hiểu tại sao họ lại nghĩ đó là một bài toán toán học. Cặp lật tờ giấy có tên của những người ngồi ở bàn và lấy một chiếc bút từ túi áo khoác đồng phục để viết một ghi chú. Cô ấy không ăn cho đến khi tất cả các bàn ở phòng ăn kia được phục vụ. Anh viết, để mọi người có thể nhìn thấy câu trả lời trong vài giây trước khi gập tờ giấy lại và cho vào túi cùng với chiếc bút. Tôi chắc chắn các bạn sẽ hiểu được thời gian chờ sớm thôi. Anh thì thầm, biết rằng cô sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, mặc dù cô không thể nhìn thấy anh từ vị trí ngồi. Họ ăn trong im lặng một lúc, và mặc dù thức ăn khá đơn giản, cảm nhận thấy chất lượng không tệ hơn so với những gì được phục vụ tại Học viện Thần Thánh Vàng. Thịt là thịt quái vật, các loại cây cỏ được phù phép, nhưng gia vị rất đơn giản và không có dấu hiệu của những món bánh ngọt hay tráng miệng phức tạp trong tòa nhà này. Điều họ có là một món hầm khá ngon, và một đống cơm và đậu dường như là vô tận. Cơm và đậu này cũng là món họ phục vụ cho người nghèo khi họ đến thăm các thị trấn nhỏ. Tôi không biết rằng các linh mục cũng ăn cơm và đậu. Tôi cứ tưởng đó là món cúng cho người nghèo. Cắt thì thầm với cô gái tóc nâu bên trái. Mọi bữa ăn trừ bữa sáng.
Mẹo là ăn món chính từ từ trong khi bạn ăn cơm. Món chính được chia phần bởi bàn trong bếp, vì vậy mỗi bàn sẽ nhận được phần đều, nhưng cơm là không giới hạn. Nếu bạn ăn hết, bạn có thể mang mâm cơm đến bếp và lấy thêm. Nhưng không ai bao giờ ăn hết. Hầu như không thể ăn hết 2/3 số này. Nhưng chúng tôi sẽ dùng giấy sáp để làm những viên cơm cho sau này, và chúng khá ngon. Các không hiểu lắm tại sao họ cần những viên cơm cho sau này, vì có vẻ như ở đây có 3 bữa ăn đầy đủ mỗi ngày, nhưng anh vẫn tiếp tục theo và khi không ai ăn thêm được nữa, anh giúp họ ấn những phần thừa thành các miếng vuông. Rồi họ đợi đến khi bàn đầu tiên hoàn thành bữa ăn của họ, và khi nữ thần đứng dậy, mọi người trong phòng cũng đứng lên theo. Các học sinh nhanh chóng bọc các viên cơm lại trong giấy sáp, và cô gái tóc vàng ngắn đưa tay ra cho anh. Anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Cô hỏi. Chắc chắn, sao lại không? Các đồng ý sau khi thấy bàn đầy các chàng trai và đạ nạ đã gia nhập cùng họ với một đống viên cơm. Hai học sinh ưu tú theo sau nhóm linh mục trẻ qua cửa sau của tòa nhà và thấy mình ở trong chuồng ngựa, nơi có một số lượng lớn ngựa đang háo hức chờ đợi họ đến. Đúng vậy. Các hoàn toàn quên mất rằng nhà thờ thích sử dụng ngựa làm phương tiện di chuyển khi họ không đi quá xa. Ngựa không cần nhiên liệu hay cơ sở sản xuất mà nhà thờ không có, và họ có thể tự làm yên ngựa giống như họ tự làm trang phục. Đó là nơi mà dòng học sinh đang đi đến. Ngay sau bữa ăn, họ đi chăm sóc ngựa, với các cặp học sinh tách ra để gặp một con ngựa cụ thể. Mỗi người sẽ được phân công một con ngựa, hai người một ngựa, nhưng những người phụ trách chuồng ngựa sẽ chăm sóc tất cả vào buổi sáng. Đây là một bài tập kết nối không chính thức. Cô gái tóc vàng giải thích. Hầu hết các con vật đều háo hức chờ đợi thức ăn, điều này không đủ để làm nửa bữa ăn cho một con vật lớn như vậy. Cắt lo lắng rằng cơm và đậu có thể không tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng nếu họ làm như vậy mỗi ngày thì không thể nào xấu quá được. Những con ngựa dường như rất thích hạt gạo dài màu đâu, và cắt đang định đi làm bạn với chúng thì nghe thấy một tiếng hí giận dữ và tiếng bước chân dậm mạnh của móng ngựa đập xuống đất. Một con ngựa không hài lòng với cặp học sinh của nó, và mọi người đều nhìn về hướng đó một cách lo lắng khi nó đứng lên và đá về phía họ ngay khi họ đến gần. Cắt không phải là người tồi với ngựa. Khi còn nhỏ, anh thường đến thăm những con ngựa đã nghỉ hưu mà các mỏ không còn dùng để kéo xe, nhưng những con đó hiền lành đến mức chẳng có gì làm chúng khó chịu. Đây là một con vật hoàn toàn khác. Cắt bước đến chuồng ngựa, nơi hai học sinh đã bỏ chạy vì sợ hãi, để lại gói thức ăn của mình. Anh cầm lên, nghĩ thử dỗ ngựa bằng thức ăn, nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn với gói giấy sáp. Các viên cơm không được cắn chặt, như thể các học sinh không biết mình đang làm gì, và có những miếng hầm thừa trong đống đó. Cắt ném chúng đi và đưa tay ra với học sinh ở chỗ bên cạnh, trong khi con ngựa giận dữ đập móng vào cánh cửa. Anh có thể cho tôi vài viên cơm không? Những học sinh mới đã làm hỏng chúng với hầm thừa. Tôi nghĩ con này không thích mùi thịt. Anh hỏi. Chúng nó cố cho nó ăn thịt à? Ngựa không ăn thịt đâu. Chúng thậm chí còn không thích mùi đồ ăn của chúng ta khi nấu. Cậu bạn lớn tuổi cười. Cậu ta đưa cho cắt hai viên cơm và cắt kích hoạt kỹ năng Master để kiểm tra một giả thuyết. Kỹ năng này không nói rằng nó phải là một kỹ năng phép thuật, vì vậy có lẽ anh có thể dạy con ngựa một mẹo đơn giản. Này cậu bạn, tôi có một món ăn đúng chuẩn. Bình tĩnh nào. Cậu là một chàng trai tốt. Anh thì thầm trong giọng điệu mà anh hy vọng là nhẹ nhàng khi mở cổng và bước vào chuồng. Những học sinh xung quanh bắt đầu hoảng loạn, nhưng khi cặp đặt tay không lên người ngựa, nó bắt đầu bình tĩnh lại và ngừng đá. Chàng trai tốt. Mở miệng nào để ăn thưởng. Các gợi ý, mở miệng làm mẫu. Con ngựa làm theo, và cắt cho nó một viên cơm vào miệng, chỉ kịp giữ tay mình khi hàm ngựa cắn mạnh vào viên cơm. Sau đó anh đưa tay ra với viên còn lại, giống như hầu hết các học sinh xung quanh đang làm, và con ngựa lấy một cách nhẹ nhàng trước khi đụng vào cặp để được vớt ve. Có những chiếc bàn trải được xếp trên tường chuồng, anh lấy một chiếc và bắt đầu trải lông cho ngựa, khiến giả ẹ phải ghen tị. Chắc chắn là phải trải lông cho tôi sau. Giữ một chiếc bàn trải nhé. Cô yêu cầu khi thấy con ngựa thích thú. Tôi sẽ mua một chiếc từ họ. Tôi không lấy trộm dụng cụ của họ đâu. Cắt đáp lại và cười. Anh bước ra và khóa cổng lại khi hoàn thành công việc, chỉ để phát hiện ra cặp linh mục lớn tuổi từ thư viện đang chờ ngoài chuồng cùng đạn nạ và hai thành viên trong nhóm cứu hộ. Mọi người còn lại đã rời đi, và hầu hết các chuồng ngựa gần đó giờ đã trống, vì các học sinh đã đưa các con ngựa đi. Tôi hy vọng tôi không làm chậm lại kế hoạch nào. Những học sinh mới đã làm con ngựa hoảng sợ, tôi đã làm nó bình tĩnh lại. Cắt giải thích. Chúng tôi đã thấy. Nhưng nó chưa bao giờ để họ chạm vào mình trước đây. Chúng tôi tưởng rằng họ đang làm rất tệ trong việc huấn luyện nó, nhưng giờ nó có vẻ đã sẵn sàng để được trang bị yên ương. Nói tôi nghe, anh đã bao giờ cưỡi ngựa chưa? Cô nữ tu lớn tuổi hỏi, nụ cười tò mò làm khuôn mặt bà nhăn nheo hơn. Cắt lắc đầu. Chưa bao giờ có nhu cầu hay cơ hội. Vậy thì, chúng ta cùng xem nó phản ứng thế nào. Đây là một phần trong đánh giá học sinh. Anh có biết tại sao nó lại phản ứng mạnh mẽ như vậy với họ không? Bà hỏi với nụ cười tò mò. Xem đống cơm đó đi. Họ trộn thức ăn thừa với viên cơm của họ. Cắt cười. Chương 122. Rồi với động vật nữ thần cao cấp bước đến, nhìn vào đống thức ăn và thở dài trong sự chán ghét. Luôn luôn có một cặp không chịu nghe, dù có nói thế nào đi nữa. Nhìn xem, hai người đó không thích cà rốt, nên chúng không ăn món hầm. Tôi tự hỏi nó sẽ đi đâu nếu chúng không ăn. Cắt ngạc nhiên trước sự tiết lộ này. Bạn biết không, tất cả bọn họ đều nghĩ không ai đang theo dõi họ trong bữa ăn. Tất cả các linh mục có mặt bắt đầu cười, và một thành viên đội cứu hộ từ tòa án tôn giáo nháy mắt với cạn. Trong phòng ăn có camera, chúng tôi theo dõi từ trạm bảo vệ. Cũng giống như trong học viện của bạn, tất cả các khu vực công cộng ở cả hai học viện đều có camera, phòng khi xảy ra tai nạn hay sự cố. Anh ta giải thích. Cắt gật đầu. Đó là điều anh đã biết, và học viện hệ lịch không giấu giếm chuyện đó. Tất nhiên, học viện chủng viện cũng có thể không giấu, họ chỉ không đi ra ngoài để thông báo cho ai biết. Cắt, phải không? cậu có thể yêu cầu quý ngài này quỳ xuống để cậu đeo cương ngựa vào và sau đó cưỡi lên lưng ngựa đi một vòng ngắn được không? Nữ thần cao cấp hỏi, ánh mắt nghiêng về phía con ngựa. Chắc chắn, tôi đoán vậy. Cắt lấy đống dây già treo trên móc trong chuồng và cố gắng xác định cách sử dụng nó, trong khi anh chắc chắn con ngựa đang cười thầm trong lòng. Đừng có như vậy. Cái này lắp vào thế nào? Cắt hỏi, khi kích hoạt kỹ năng huấn luyện, hướng câu hỏi về phía con ngựa đưa mũi vào dụng cụ và cắn chặt chiếc bịt bằng răng. Anh muốn nó nhả chiếc bịt ra để có thể thắt chặt đúng cách, nhưng như thế là đúng rồi. Người phụ nữ già giải thích, giọng nói có vẻ ngạc nhiên khi cặt hoàn thành công việc. Con ngựa không gây khó khăn cho anh, và khi cặt vô vào hông và yêu cầu nó quỳ xuống để anh lên, con vật dễ dàng tuân theo. Anh nhảy lên lưng ngựa, và con ngựa đứng dậy, khiến tất cả mọi người xung quanh ngạc nhiên. Được rồi, bạn nói là đi dạo, phải không? Mọi người khác đã ra ngoài qua cánh cửa kia, tôi có nên theo sau không? Cặt hỏi. Con ngựa chuẩn bị đi ngay, nhưng thành viên đội tòa án tôn giáo giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh làm thế nào vậy? Người đàn ông hỏi. Làm thế nào là sao? Tôi có thể chất thức tỉnh, tôi có thể nhảy lên lưng ngựa mà không cần nó quỳ xuống, nhưng làm như vậy nhẹ nhàng hơn. Câu trả lời bối rối của cặt khiến hai linh mục lớn tuổi mỉm cười. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu cách kỹ năng này hoạt động. Anh sử dụng nó, và chúng học được những gì anh muốn chúng biết, nhưng tất cả đều tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng. Nhưng mức độ tuân thủ thật đáng kinh ngạc. Giống như anh có sự liên kết tự nhiên với động vật. Bà ta thốt lên. Đó là một con ngựa đã được huấn luyện. Tôi không nghĩ nó ấn tượng lắm khi nó biết cách tự đeo cương. Cắt đáp lại. Bà lắc đầu. Không phải con ngựa này. Họ chưa bắt đầu huấn luyện nó. Nó tấn công các học sinh mỗi khi họ thử. Giờ thì cắt chắc chắn rằng con ngựa đang cười nhạo họ. Tôi đồng ý, nó nghĩ các bạn đều là những kẻ ngốc. Tôi đùa. Anh nói được tiếng ngựa à? Cắt hỏi. Cần gì phải nói? Anh có thể thấy trong ngôn ngữ cơ thể. Nó đã thấy hết mọi thứ rồi, nó biết hết cả quy trình, nó chỉ không thích những kẻ ngốc mà họ cứ gửi đến cho nó thôi. Chú ngựa của tôi nói rằng con ngựa này có thể đã học hết các quy trình từ lâu rồi, chỉ là nó không thích người huấn luyện của mình. Tôi sẽ đưa nó đi dạo, nếu các bạn muốn, rồi sẽ đưa nó quay lại. Cắt đề nghị. Chú ngựa của cậu? Ai là chú ngựa đó? Linh mục lớn tuổi hỏi. Chú ngựa sấm sét của tôi, một trong ba con thú đã được thuần hóa mà tôi có nhờ vào khả năng của lớp học. Tên nó là Sổ, tôi nghĩ vậy. Người trong tòa án tôn giáo trả lời trước khi cặt có thể tìm cách trả lời lịch sự. Thú vị. Vậy nếu thú của cậu cần một khu vực để gặm cỏ, chúng tôi có một cánh đồng rộng ở phía bắc, nơi chúng không làm hoảng sợ gia súc. Linh mục giả giải thích. Chúng có không gian riêng để thư giãn, nhờ vào kỹ năng lớp của tôi. Nhưng tôi cảm ơn lời mời của các bạn. Cắt lịch sự trả lời. Vậy thì, hãy tận hưởng chuyến đi của cậu, và đừng để con mèo làm phiền. Nó đã làm phiền chúng tôi muốn ra ngoài để gặp các cậu cả buổi chiều rồi. Ông già cậu nhau, trong khi nữ thần và NPC tỏ giấu những nụ cười của mình. Cắt cười ra sân huấn luyện, nơi những người khác đang dạo bước chậm rãi với ngựa của họ. Con ngựa có màu xám đốm của anh bắt đầu nhảy múa một chút, và cắt cười. Được rồi, nhưng đừng chơi quá thô bạo, chúng ta không muốn làm ai bị thương. Anh đồng ý, để ngựa của mình phi quanh sân đầy các học sinh ngạc nhiên, nhiều người trong số họ đang vật lộn để kiểm soát ngựa của mình. Đó là gian lận. Chắc chắn là gian lận. Cô gái tóc vàng từ bàn của anh phàn nàn khi ngựa của cắt đi qua nơi cô ấy đang đứng, trong khi bạn cô đang cố thuyết phục con ngựa rằng đi bộ thú vị hơn cỏ dọc theo hàng rào. Tôi không đưa lời khuyên đâu, tôi cũng chẳng biết gì. Cắt cảnh báo họ, làm các cô gái cười khi anh tiếp tục di chuyển quanh sân. Con ngựa của anh không muốn ở ngoài lâu, và chẳng mấy chốc nó đã quay đầu về phía chuồng ngựa, nơi cắt có thể thấy các tay chăm sóc ngựa đã chuẩn bị giường mới và dọn dẹp chuồng ngựa trong khi các con ngựa đang ở ngoài. Được rồi, quay lại thôi. Cắt đồng ý, cưỡi ngựa quay lại chuồng và nhảy xuống khi tới cổng. Anh mở cửa và con ngựa bước vào, rồi kéo cánh cửa khép lại để cắt có thể khóa lại. Con ngựa này thông minh. Để cho rõ, tôi không dạy nó phần cuối đó, nó đã biết rồi. Chúng tôi đoán vậy. Nhưng nếu cậu muốn đi cùng chúng tôi, nhà thờ có một phần thưởng dành cho cả hai cậu, để ghi nhận sự giúp đỡ của cậu trong việc tìm ra thánh vật. Đội còn lại của cậu đã ở đó rồi. Nữ thần cao cấp giải thích. Tất nhiên, xin lỗi đã giữ mọi người lại lâu như vậy. Bà chỉ lắc đầu. Thật tốt khi thấy nó đã ra ngoài. Chúng tôi sẽ để các giáo viên huấn luyện động vật cho những học sinh khó khăn tham gia lớp bổ sung. Dạo gần đây có rất nhiều học sinh, thật khó để theo kịp mọi thứ. Ngày tôi còn là nữ thần trẻ, chỉ có 30 học sinh thôi. 30. Bây giờ có hơn 300 học sinh, bao gồm cả những học sinh từ Sệ Dùm. 10 năm trước, bà đã được coi là một phụ nữ già, sắp nghỉ hưu khỏi các nhiệm vụ ngoại quân viên. Sự phát triển của Sệ Dùm chắc chắn đã là một cú sốc văn hóa lớn đối với một người ở độ tuổi của bà, người đã sống cả đời mà không có nó. Họ đi qua tòa nhà về phía một tòa nhà tách biệt xa nhất so với ký túc xá sinh viên và phòng ăn, trong khi nữ thần kể lại những câu chuyện về thời thanh xuân yên bình của bà tại đây, huấn luyện các người biết và các thầy thuốc, rồi dừng lại khi họ thấy tất cả các học sinh khác đang đợi họ đến. Tốt. Giờ tất cả chúng ta đã tụ họp, chúng ta có thể thảo luận về những vấn đề quan trọng. Xin mời vào trong và ngồi xuống. Điều này sẽ không mất lâu nhưng không có lý do gì để không thoải mái. Bà ta thông báo cho nhóm, với một nụ cười nhẹ nhàng bất ngờ. Rõ ràng bà ta vẫn xem mọi người ở đây, kể cả các linh mục trẻ và Inquisitor, như những đứa trẻ. Nhưng so với bà, họ đúng là trẻ con. Nếu bà không dành cả đời cho nhà thờ, có lẽ giờ bà đã có cháu chắt. Chương 123. Phần thưởng thánh nhóm học sinh ngồi xuống, và cảm nhận thấy rằng hai linh mục mà họ đã cứu cũng có mặt ở đó, nhưng trong những bộ áo choàng vàng đen mới, khác với những bộ áo choàng linh mục học sinh thông thường. Chúng có vẻ sang trọng hơn, dù vẫn là kiểu áo choàng giống các linh mục khác, chỉ có thêm một lớp vải lộ ra ở cổ áo và tay áo cùng với chất liệu may tốt hơn. Tôi sẽ làm điều này đơn giản. Nhà thờ muốn giữ kín vị trí của thánh vật này, vì vậy chúng tôi yêu cầu tất cả các bạn không đề cập đến nó, ít nhất là trong khi nó vẫn chưa được công khai. Chúng tôi sẽ xây dựng một đền thờ rồng mới tại vị trí đó, nhưng sẽ mất vài năm để hoàn thiện và có đội ngũ nhân viên. Việc có một lượng lớn khách du lịch và tín đồ đổ xô đến trong khi chúng tôi đang xây dựng sẽ là một cơn ác mộng đối với đội thi công, và thánh vật thì không mở cửa cho họ vào. Linh mục giá bắt đầu. Sau đó, bà Lao tiếp tục thay thế ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn sẽ không được thưởng vì phát hiện của mình. Tên của các bạn sẽ được ghi lại trong đền thờ như là đội đầu tiên tham gia các thử thách, và nữ thần đã chuẩn bị một bộ quà tặng cho các bạn. Đầu tiên, bà ấy đã chuẩn bị một mảnh vảy cho mỗi người các bạn. Bà ta dừng lại ở đó, và hai linh mục trẻ lấy ra một khay bạc với những chiếc bùa vảy rồng bằng vàng nhỏ. Cắt cảm nhận rằng chúng là một loại ma pháp thánh, nhưng anh không thể biết chính xác chúng có tác dụng gì. Chúng là bùa hộ mệnh, được ban phước bởi tổng giám mục rồng thế giới tại đền thờ chính. Lời chúc phúc của rồng thế giới rất nhiều, nhưng các bạn đều đã thể hiện sự phù hợp với ân sủng của ngài, vì vậy những món này có thể là những gì các bạn cần. Những chiếc bùa được phát cho mọi người khi bà ta tiếp tục nói. Phần thưởng tiếp theo mà chúng tôi sẽ trao tặng có thể có vẻ tầm thường đối với một số người, hoặc không thể thay thế đối với người khác. Đó là một cuộn giấy ánh sáng thánh. Hãy sử dụng nó với một món đồ hoặc khả năng để nhận một phần thưởng một lần cho các khả năng của chúng. Tôi khuyên các bạn nên sử dụng nó trên một món đồ ma thuật, vì hiệu quả của nó sẽ kéo dài cho đến khi phép thuật trên món đồ được tiêu tán. Điều này khiến nhiều học sinh, những người đã nhận được đồ ma thuật từ các dương thượng, cảm thấy phấn khích, nhưng linh mục đã nói đúng, đối với người khác thì đó chỉ là một món đồ tầm thường. Cắt đeo đùa hộ mệnh vảy rồng quanh cổ và giấu nó dưới đồng phục. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ cần may mắn, và việc cố gắng lấy bùa ra khi mọi thứ đã sai thì hầu như vô ích. Cho đến lúc này, cắt nhận thấy rằng không có phần thưởng nào quá lớn. Nếu họ được thưởng riêng vì đã phát hiện thánh vật và yêu cầu giữ im lặng, chắc chắn sẽ có điều gì đó lớn hơn, điều gì đó xứng đáng với phần thưởng mà họ sẽ nhận được nếu công khai sự việc. Cắt không có ý định làm vậy, vì anh đã thấy trên bậc thang số mệnh điều đó sẽ kết thúc như thế nào, nhưng không có gì đảm bảo rằng những người khác sẽ không làm như vậy. Họ đã đồng ý, nhưng một khi trở lại học viện và tiến độ của họ quay lại bình thường, có thể họ sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng ngay cả khi suy nghĩ đó, cắt đã ngạc nhiên khi thấy hai linh mục trẻ mỉm cười mang ra những gì tiếp theo. Họ mang ra một chiếc xe đầy sách, sách kỹ năng được làm thủ công bởi những người viết của nhà thờ, nhưng không có tên trên địa. Chúng tôi đã phát đùa may mắn trước, và tôi hy vọng các bạn đều đang đeo nó, hoặc ít nhất là trước khi chọn. Như các bạn đã biết, sách kỹ năng rất hiếm, và chỉ một cuốn sách có thể thay đổi con đường phát triển của bạn. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị 8 cuốn cho các bạn hôm nay, mỗi người một cuốn. Linh mục già thông báo. 8 cuốn. Nhưng chúng ta có 10 người. Một học sinh hỏi, vẻ bối rối. Hai người trong các bạn đã nhận được những kỹ năng mạnh mẽ làm phần thưởng từ thử thách, và chúng tôi cho rằng không khôn ngoan khi chỉ thêm một kỹ năng mới khi họ chưa thích nghi được với kỹ năng đầu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị một thánh vật cho họ thay vào đó. Nụ cười của bà Lao khiến trái tim Cắt cảm thấy nhẹ nhõm. Bà nói đúng, với hai kỹ năng mới trong tháng này, một kỹ năng thứ ba có thể sẽ cảm thấy hơi quá đà. Nhưng một vật phẩm thánh thì sẽ là một thứ gì đó mà anh có thể giữ bên mình trong nhiều năm. Trước tiên, hãy chọn kỹ năng của bạn. Đùa hộ mệnh sẽ hướng dẫn tay bạn chọn thứ đúng đắn cho mình. Đừng lo lắng quá. Linh mục chỉ dẫn. Có nhiều sách hơn 8 cuốn trên xe, nhưng có lẽ chỉ có 8 kỹ năng khác nhau trong số 10 cuốn mà các thư ký có thể làm, theo như Overlord giờ giặc kẻ. Các học sinh vội vã tiến lên, vài người bắt đầu đi qua lại trước những chiếc xe, cảm nhận sách nào có thể mang lại may mắn. Nhưng những người khác chỉ bước lên và chọn lấy một cuốn, tin tưởng vào may mắn rằng đó sẽ là thứ họ có thể sử dụng. Có vẻ như may mắn của rồng thế giới không phải là chuyện đùa, và mỗi cuốn sách mở ra đều biến mất. Ngay cả những người do dự và phân vân cũng đều có thể kích hoạt một kỹ năng mới từ những cuốn sách đó. Cắt biết rằng tất cả chúng sẽ là kỹ năng cơ bản, tương đương với các kỹ năng như chém, xé, phát hỏa, và vân vân. Nhưng điều đó không quan trọng đối với các học sinh. Đó là một kỹ năng mới mà họ có thể sử dụng mà không phải trải qua quá trình học tập vất vả như bình thường. Sự đa năng càng cao thì cuộc sống của họ trong tương lai càng dễ dàng, vì danh tiếng của một elite phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng cá nhân của họ, đôi khi còn hơn cả tính cách của họ. Sau đó, những chiếc xe được mang đi, và linh mục già rời đi một lát để lấy hai thánh vật. Những món này được làm bởi nữ thần của chúng tôi chỉ trong buổi chiều nay. Hay đúng hơn, chúng đã được chú trọng vào chiều nay với hai người các bạn trong đầu. Xin vui lòng nhận phần thưởng của chúng tôi. Linh mục thông báo với nụ cười nhẹ nhàng. Cắt và Đạn Nạ nhận những chiếc hộp, chủ yếu là để giúp linh mục già giảm bớt gánh nặng khi cầm chúng, và Đạn Nạ vội vàng mở phần thưởng của mình. Bên trong hộp là một chiếc sở sệp tờ vàng đơn giản, nhưng khi cô chạm vào nó, vũ khí sáng lên với ánh sáng trắng nhẹ. Điều đó sẽ thêm một chút ma pháp thánh vào mọi phép thuật bạn thực hiện, một chút tăng cường tấn công và rất nhiều phòng thủ. Linh mục già giải thích. Sau đó, cắt mở chiếc hộp trước mặt mình và nhìn vào nội dung với một nụ cười bối rối. Đó chỉ là một chiếc vòng tay đơn giản, vàng, nhưng không có dấu hiệu gì rõ ràng trên đó. Cắt đeo nó vào, và trong không gian tâm trí của mình, cả ba thú cưng đều phát sáng với cùng một ánh sáng trắng nhẹ như chiếc sở sệp tờ. Chiếc vòng tay này là một món đồ hỗ trợ. Nó sẽ tăng cường sức mạnh kỹ năng của bạn và đồng minh khi bạn đeo nó. Những học sinh khác nhìn cặp với ánh mắt ghen tị. Thêm sức mạnh kỹ năng cho thú cưng của anh. Anh gần như là 4 elite trong một rồi, và giờ họ lại có thêm một mã chịt MUFF. Điều này sẽ thật tuyệt vời. Chúng tôi và những người khác cảm ơn nhà thờ vì sự hào phóng của họ. Cắt thông báo với sự tôn trọng tốt nhất của mình, bắt chước nghi thức chào của nhà thờ, với ngón cái móc vào nhau và các ngón tay mở ra trước ngực để giống như đôi cánh rồng. Chiếc vòng tay này có lẽ sẽ cải thiện khả năng huấn luyện kỹ năng của anh. Càng dạy được nhiều cho ba con thú này thì càng tốt. Chúng đều có một vai trò độc đáo, nhưng lợi thế thực sự mà chúng có thể thể hiện trong tương lai sẽ là khả năng sử dụng kỹ năng mà không có con thú hoang nào có thể làm được. Bạn có vẻ nhiệt tình hơn với vai trò hỗ trợ hơn tôi mong đợi. Linh mục già nhận xét khi thấy phản ứng của cặp thật sự chứ không chỉ là khách sáo. Những con thú của tôi cũng là đồng minh của tôi, thấy không? Phần thưởng này sẽ làm chúng tốt hơn rất nhiều và giúp chúng phát huy tối đa khả năng của mình trong tương lai. Dù nó có vẻ đơn giản, nhưng việc tăng cường sức mạnh kỹ năng của tất cả chúng sẽ tích lũy thành một phần thưởng lớn hơn nhiều so với việc chỉ nâng cao bản thân tôi. Cắt giải thích. Linh mục gật đầu hài lòng. Vậy thì, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn sớm. Đừng quên các học sinh của chúng tôi khi đến lúc các bạn thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Chương 124. Những người dẫn đường tuổi cuộc họp kết thúc, nhóm học sinh được một trong những học sinh trẻ hơn dẫn trở lại tòa nhà chính, cậu bé có một chút trí thức để chia sẻ với họ. Bữa sáng sẽ bắt đầu một nửa giờ trước khi mặt trời mọc. Vì vậy, ngay khi trời bắt đầu sáng, chúng sẽ rung và mọi người sẽ thức dậy và bắt đầu ngày mới. Tôi không biết khi nào các bạn sẽ được đón về học viện, nhưng nếu họ đưa các bạn đi tàu, thì khoảng một giờ sau khi mặt trời mọc, vì tàu sẽ đến ngay sau bữa sáng. Cậu bé thông báo cho họ. Vậy có nghĩa là đừng thức khuya quá. Các hỏi. Chính xác. Nhiều người trong chúng tôi đã từng nghĩ đến việc ngủ thêm khi không có công việc sáng, nhưng những tiếng chuông đó khiến điều đó trở nên không thể. Có thể một vài người trong các bạn sẽ làm được, nhưng chúng tôi đã được huấn luyện tốt đến mức điều đó là không thể. Cậu bé giải thích. Một trong những chiến binh mỉm cười với cậu bé. Họ sợ rằng chúng tôi sẽ không tìm được đường về sao? Tòa nhà ngay đó mà. Điều này khiến cậu học sinh bật cười. Ồ, đó không phải là phần này đâu. Các bạn thấy đấy, tầng chính của tòa nhà được thiết kế trong một thời kỳ chiến tranh và nó được thiết kế để làm rối loạn kẻ xâm nhập. Nếu bạn không quen thuộc với cách bố trí, có thể gần như không thể ra ngoài ngoài các hành lang chính. Chiến binh cười khúc khích. Thật tuyệt vời cho học sinh. Vì đó là nơi có thức ăn. Chính xác. Đó là lý do chúng tôi không cần phải dẫn các bạn tham quan. Vì điều đó chỉ khuyến khích mọi người bị lạc trong các hành lang và rồi chúng tôi phải đi tìm họ. Mặc dù tòa nhà chỉ rộng vài trăm mét, nhưng tầng chính có hơn 4 km hành lang xoắn. Tôi nghi ngờ rằng khu vực giữa nhà bếp và ký túc xá của học sinh thực sự là một mê cung với những cánh cửa giả, nhưng tôi không thể chứng minh được. Không có bản đồ chính thức của tòa nhà, vì tất cả chúng tôi đều lớn lên ở đây, ngoại trừ các thầy tế lễ sẽ dùng. Nhưng họ bắt đầu với ma thuật và chức tước, vì vậy họ không bao giờ sống xa phía sau trong chủng viện này. Hơn nữa, họ tự động biết toàn bộ sách thánh của vị thần bảo trợ của mình, như là nhớ từng chữ một, điều này thật không công bằng. Cắt chỉ có thể tưởng tượng những giờ học mà một học sinh phải trải qua để trở thành một chuyên gia về thần học khi có đến 6 thần chính, cộng thêm những rồng thần màu và các thần thú, và ai biết còn bao nhiêu vị thần khác mà không ai còn thờ nữa. Cắt hầu như chỉ nhớ những điều cơ bản về giáo lý của rồng thế giới, vì họ theo đuổi nó ở vương quốc rồng vàng này. Nhưng các thầy tế lễ thì biết tất cả. Như cậu bé đã nói, hành lang này rõ ràng có gì đó bất thường, và cắt nhanh chóng nhận ra rằng nó không thẳng và cũng không bằng thẳng. Ban đầu có vẻ như vậy, nhưng khi họ đã đi được một phút, cắt chắc chắn rằng họ không còn ở cùng một mức độ như trước. Dạ ẹ có khả năng nhận thức không gian tuyệt vời để giúp cô xác định bất cứ điều gì đã làm xáo trộn mạng lưới của cô, và một phần của khả năng đó đã truyền sang cạn. Họ đi qua một loạt các ngã rẽ, cho đến khi ngay cả người hướng dẫn của họ cũng có vẻ hơi không chắc chắn về con đường tiếp theo. Nhưng giờ họ đã có cửa sổ, và họ đang ở tầng 2, đối diện với sân trong, vì vậy họ rất gần phòng của anh. Phòng của tôi là bên phải. Cắt thi thầm, khiến người hướng dẫn bất ngờ và phải tường đá xám. Bạn chắc chắn chứ? Cậu ta hỏi. Chúng ta sẽ thấy ngay sau khi quanh góc kia. Tôi nhớ nó từ trước. Cắt giải thích. Đây là khu vực dành cho khách, và tôi không hay đến đây. Ít nhất không phải từ phía đó. Tôi thề một ngày nào đó tôi sẽ ghi nhớ toàn bộ nơi này. Cậu bé lẩm bẩm. Nhưng anh ta dẫn họ quanh góc, và điều đầu tiên họ nhìn thấy là Overlord giờ dạ kẻ, đang nhâm nhi cà phê và nhìn ra ngoài cửa sổ. Với tiếng cười ẩn, chiến binh cơ bắp chào đón họ như thể đang chào đón họ về nhà. À, chào buổi tối, tôi đang tự hỏi khi nào các bạn mới đến. Nếu các bạn đi vòng qua phía trước, các bạn đã đến nơi từ 5 phút trước rồi. Giống như chúng ta đã đi một chuyến phiêu lưu nhỏ vậy. Chào buổi tối Overlord. Cắt đáp lại. Sẽ có một chiếc xe buýt đến đón các bạn vào sáng mai sau bữa sáng, sáng sớm luôn. Tôi đã đề nghị dùng trực thăng, nhưng họ nói nó cần cho công việc thực tế, không phải là dịch vụ đưa đón học sinh khỏe mạnh từ các nhiệm vụ về. Tông giọng thân thiện của anh ta khiến các học sinh trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần chiến binh mạnh mẽ này, nhưng cậu bé tế lễ lại không quen với kiểu thân mật như vậy. Nếu ai đó ở đây cười với bạn như vậy, có thể họ đang cố gắng an ủi bạn trước khi đưa ra tin xấu, như là phải làm thêm ca công việc. Nếu họ mang đến tin tốt, họ sẽ giữ thái độ nghiêm túc và cố gắng giảm nhẹ nó. Đó chỉ là văn hóa của giới tu sĩ, nghiêm nghị để giữ hình ảnh, nhưng thầm vui mừng bên trong. Ngay cả những người quyết định rằng họ không phù hợp với giới tu sĩ và rời chủng viện khi đủ tuổi để làm công việc thường, họ cũng thường giữ những sở thích đơn giản và biểu cảm vô cảm mặc định. Tiếp theo các bạn sẽ đi đâu? Nơi nào thú vị hơn một di tích thánh bị vô hiệu hóa? Cắt hỏi. Giờ dạ kệ lắc đầu. Tôi sẽ quay lại thủ đô. Tôi tình cờ có mặt ở khu vực này khi có cuộc gọi. Nhưng tôi chúc các bạn may mắn với việc học và đạt kết quả tốt trong kỳ thi thăng hạng cuối kỳ. Nhưng nếu các bạn làm tốt, các bạn có thể thuyết phục giáo sư để các bạn tham gia kỳ thi thăng hạng ngay trong kỳ thi giữa kỳ tháng tới. Rồi anh ta bước đi với một nụ cười trên môi khi tất cả các học sinh cấp thường bắt đầu hoảng sợ vì ý nghĩ phải thi đánh thức chỉ trong hơn một tháng nữa. Cắt thực sự ấn tượng. Overlord có một cảm giác về thời gian hoàn hảo, và màn thoát đi suôn sẻ trước khi các học sinh có thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào thực sự là một trò đùa hoàn hảo mà anh đã thấy. Chương 125. Sáng sớm Cặt và Đạ Nạ trở về phòng của mình, trong khi người hướng dẫn dẫn những học sinh khác trở lại khu ký túc xá mà họ chia sẻ. Bình thường, điều đó có thể khiến người khác ghét tị, nhưng khi họ nhìn thấy những căn phòng nhỏ xíu chỉ bằng một cái tủ đựng chổi mà cặp đôi mạnh mẽ hơn đang ở, đột nhiên các phòng ký túc xá với giường tầng không còn tồi tệ nữa. Cho đến khi tiếng ngáy bắt đầu, Cặt gia nhập nhóm học sinh còn ngái ngủ ngoài phòng ăn vào sáng hôm sau và nhận ra rằng họ có lẽ còn mệt mỏi hơn cả khi trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ chúng ta đã nhắc mọi người đi ngủ sớm. Hôm nay là ngày di chuyển, các bạn có thể ngủ trên xe buýt, nhưng dù sao thì các bạn là elite trong hoàng dã, phải luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Cặt nhắc nhở họ. Tôi biết là cậu đã nói thế, nhưng khi chúng tôi lên những chiếc giường cột êm ái đó, chúng tôi đã học được một bài học quý giá. Dù không phải là thành viên trong đội ngáy lớn nhất, giờ mới là người đó. Làm sao mà không thành vấn đề trong rừng, tôi không biết, nhưng chúng ta nên cho cậu ấy kiểm tra hoặc gì đó trước khi chúng ta đi. Một trong các pháp sư cười nói một cách không mấy nhiệt tình, vẫn còn mơ màng bị ngủ. Các cô gái đều gật đầu đồng tình. Chúng tôi ở đối diện và tôi tưởng như cậu ấy sẽ làm rơi tranh khỏi tường. Một người trong số họ đồng ý với cái nhìn khó chịu về phía giờ. Khi họ đang tranh cãi, một trong các tu sĩ địa phương bước đến với nụ cười nhẹ mà Cặt đã bắt đầu nhận ra là dấu hiệu ai đó sẽ gặp rắc rối. Họ có thể đã quên nhắc rằng chúng tôi đã phải can thiệp khi những cô gái trẻ này một cách không thích hợp đã xông vào ký túc xá của các cậu trai và bắt đầu đánh đập các bạn cùng đội của mình. Người thanh niên bình tĩnh thông báo với họ. Thực ra không tệ đến thế đâu. Chúng tôi chỉ đang cố làm cho cậu ấy ngừng ngáy thôi. Một trong các cô gái giải thích. Cặt gật đầu. Trong khi việc làm cho cậu ấy ngừng thở sẽ khiến cậu ấy ngừng ngáy, đó không phải là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta sẽ bàn về chuyện này trên chuyến đi dài trở lại học viện. Cảm ơn, cha Phở Y ơ, tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Tu sĩ mỉm cười vì sự sử dụng đúng cấp bậc của mình trong giáo hội. Ngày nay, cấp bậc này không còn được sử dụng nhiều như cấp bậc sức mạnh của họ, nhưng các cha Phở Y ơ là những tu sĩ không có năng lực thánh thần. Một số có thể là chiến binh, nhưng chủ yếu là những người giảng đạo, những người mà cư dân ở các thị trấn và làng mạc thường đến nhờ họ giải quyết vấn đề về đức tin thay vì chữa bệnh. Với một cái nhìn cảnh báo cuối cùng về phía những người khác, Cặt đi vào phòng ăn thứ hai và phát hiện rằng mặc dù anh ngồi cùng bàn như trước, nhưng chỗ ngồi đã thay đổi và tất cả mọi người ngồi xung quanh anh đều đã khác. Anh ngồi xuống và cô gái ngồi bên cạnh anh, cao hơn anh một cái đầu và có cánh tay to bằng chân anh, mỉm cười nhìn xuống anh. Chúng tôi đưa tên ra một cách ngẫu nhiên. Ít nhất là chúng tôi phải làm thế. Có vẻ như hôm qua có ai đó đã làm cho nó không còn ngẫu nhiên nữa. Cậu có thể gọi tôi là chị Betty và tôi sẽ đi cùng các cậu về học viện hôm nay. Cô chào anh. Chào buổi sáng, chị Betty. Chị đến để vì nẹ Golden Academy để làm gì vậy? Cắt hỏi. Một nhóm học sinh năm cuối muốn tham gia một nhiệm vụ cấp 5 để thăng hạng chỉ huy. Họ đã tìm thấy một số bằng chứng về tài nguyên cấp chỉ huy mà họ nghĩ có thể giúp họ thăng tiến, nhưng họ cần một người chữa lành phù hợp. Betty thực sự có vẻ phấn khích khi được tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, nhưng cắt lại nghĩ về cơn bão châu chấu mà anh đã gặp ở miền Nam. Cha, hy vọng rằng đây không phải là thứ gì đó chị không thể xử lý. Tôi đã đi về phía Nam để tìm các đối tác thích hợp, và chúng tôi đã gặp một cuộc tấn công của quái vật vào một tiền đồn. Mặc dù đội tôi đã hỗ trợ phòng thủ cho thị trấn, nhưng cũng có lúc tình huống khá căng thẳng. Anh giải thích. Betty gật đầu. Tôi là một nữ tu của rồng đỏ, thần rồng của chiến tranh. Việc chữa lành là thứ yếu trong khả năng của tôi, vì nữ thần của tôi ban cho tôi nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sức mạnh chiến đấu và các đòn tấn công thánh quang. Điều đó khiến tôi rất phù hợp với loại nhiệm vụ này. Một chàng trai, thấp hơn Cặt mặc dù đã 10 tuổi, với đường chân tóc thưa nhưng khuôn mặt trẻ trung, đi đến đằng sau cô và vô vai cô. Cái cô ấy đang nói là cô ấy có thể đánh nhau tốt hơn cả các chiến binh của họ, và cô ấy luôn vui khi được thoát khỏi tiếng khóc của bọn trẻ. Anh cười. Cậu làm việc với trẻ con sao? Cắt hỏi trong sự bối rối. Betty mỉm cười chịu mến như nhớ lại một kỷ niệm rồi trả lời. Chiến tranh tạo ra những đứa trẻ mồ côi, vì vậy thần rồng chiến tranh giao cho các nữ tu của mình chăm sóc chúng. Khi tôi ở đây, tôi là giáo viên thể chất cho các trẻ mồ côi dưới 12 tuổi, khi chúng được phân loại bởi sệ dùm và khả năng phù hợp với ma thuật của chúng. Giáo viên thể dục của các hồi tiểu học là một người đàn ông trung niên mập mạp và hói, không thể theo kịp các học sinh. Ông chỉ đứng giữa sân và hét lệnh. Chị có vẻ như sẽ là một giáo viên tuyệt vời. Tôi có thể thấy chị rất yêu mến trẻ con. Cô gật đầu vui vẻ. Tất cả rồng đều thế. Cặt đột nhiên ngừng lại trong sự sốc. Khoan đã. Chị vừa nói gì? Rồng à? Anh lắp bắp. Ôi, thật dễ thương khi họ không biết. Vâng, tất cả các nữ tu của rồng màu sẽ có ít nhất một số đặc điểm của rồng, dù là bẩm sinh hay do kết quả của sệ dùm thần thánh. Tôi hiện tại là một dòng dõi rồng, vì tôi không có đuôi hay cánh và không thể biến hình, nhưng tôi đã có được một số bản năng và giác quan của rồng. Đó là kết quả của sự thức tỉnh sệ dùm, và giúp tôi sử dụng ma thuật dễ dàng hơn hầu hết con người, đồng thời ban cho tôi sự tương thích với nữ thần của mình. Các cậu có thể coi chúng tôi như một lớp vợ ở cờ của thế giới tu sĩ. Cậu thanh niên ngồi cạnh cô thì thầm, chờ đợi mạ chồng vào ăn sáng. Tất cả các tu sĩ trong quốc gia rồng vàng đều hợp tác với nhau. Dù sao thì chúng tôi cũng dùng cùng một bộ sách thánh, và với sẽ dùng, nhiều tu sĩ giờ đây thức tỉnh các sức mạnh của những thần và nữ thần khác trong đại thần thoại. Tôi là một tu sĩ của thần ma thuật, và người vừa ngồi bên cậu là một nữ tu sĩ của thần thiên nhiên. Thực ra không cần phải phân tách chúng tôi nhiều, nhưng giống như các pháp sư và chiến binh của học viện các cậu, chúng tôi có những sức mạnh hơi khác biệt. Và đó là lý do tại sao chúng tôi dùng các danh xưng anh và chị. Vì thực ra nó không quan trọng trừ khi có chuyện gì riêng tư với thần của chúng tôi. Chị bé tỷ thì thầm. Cắt chỉ biết một chút về điều đó, và những chi tiết về các mối quan hệ nội bộ của giáo hội, cũng như cách sẽ dùng thúc đẩy sự trung thành với các thần và nữ thần trong đại thần thoại, là một chủ đề rất thú vị. Tất cả họ đều là một phần của cùng một nhóm, vì vậy có lẽ anh có thể coi đó như là một nghiên cứu về các chuyên ngành của các nhà nghiên cứu. Giống như cách mà thị trấn khai thác có 4 nhà địa chất học, nhưng họ đều chuyên môn vào những lĩnh vực khác nhau. Chương 126. Cách chọn lựa cắt nhận ra rằng anh thậm chí không nhận thấy có ai ngồi xuống bên cạnh mình, và mỉm cười tạm thời với người phụ nữ trẻ đã được giới thiệu là một nữ tu của thần thiên nhiên. Cô mỉm cười lại, một biểu cảm thực sự vui vẻ, nhưng cắt nhận thấy rằng dưới mùi xà phòng bá hoa, có một dấu vết đồng của máu vẫn còn quanh cô. Anh chắc hẳn đã có biểu cảm gì đó khi người phụ nữ nhẹ nhàng cười và vỗ vai anh. Mẹ thì cũng giống vậy, cô ấy cũng có thể ngửi thấy máu. Tôi là bà đỡ, và đêm qua, hay nói chính xác là sáng nay, đã có một ca sinh tại bệnh viện trong khuôn viên. Với mọi người, tôi chỉ có mùi xà phòng bệnh viện, nhưng đối với những người như các nữ tu rồng và một số người hướng dẫn và giờ thì thực sự nhạy cảm, tôi thường có mùi máu và trẻ sơ sinh. Cô giải thích nhỏ nhẹ. Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi máu tươi trong khuôn viên học viện. Khi có nhiều máu, mùi sẽ linh nhở lâu hơn so với chỉ một vết chảy xước. Hy vọng rằng người mẹ trẻ đó không sao. Cắt thì thầm lại. Ở đây, trong bệnh viện học viện, chúng tôi đã không mất một người mẹ nào trong lúc sinh nở suốt gần một thập kỷ. Không phải tất cả các đứa trẻ đều có thể cứu được, nhưng với ma thuật, quá trình sinh nở thực tế an toàn hơn rất nhiều. Cô trả lời vui vẻ. Chị bé thì nhìn chằm chằm vào những khay thức ăn đang chờ đợi ở cạnh phòng, nơi mạ chồng sắp vào. Như các cậu thấy, bên ngoài, tất cả chúng tôi đều là giáo hội rồng vàng. Nhưng bên trong, mỗi người có một chuyên môn riêng. Vì vậy, đừng để những cô nàng chỉ muốn phiêu lưu ngoài trời lừa dối các cậu. Các cậu phải đảm bảo rằng các cậu đang chọn một linh mục có thể xử lý được nhiệm vụ mà các cậu cần. Tôi sẽ nói rằng các cậu nên chọn một trong những linh mục rồng thế giới mới thức tỉnh, nhưng phải mất nhiều năm nữa họ mới được phép hành động không giám sát, và các cậu đã mạnh hơn họ rất nhiều rồi. Linh mục của thần ma thuật ngồi gần đó thì thầm. Linh mục không cần phải là người thức tỉnh mạnh nhất trong đội, nhưng sẽ có ích nếu họ có thể chịu được một đòn. Cô thì thầm. Ừ, vì bạn luôn nên ăn những người chữa lành và sử dụng ma thuật trước. Sau đó xem mọi người còn lại hoảng loạn và tuyệt vọng khi họ bị mắc kẹt trong mạng nện. Dạ ẹ thêm vào một cách hề bài, không nhận ra rằng bản năng của cô như một con nện khiến cô vẫn nghe giống như một thiếu niên có chút nổi loạn. Bạn đang mỉm cười vì điều gì vậy? Bạn có nghe thấy thú cưng của mình trong đầu không? Nữ tu của thần sự xuống hỏi. Tôi có. Dạ ẹ, nện máu tắm, nói rằng việc nhắm vào những người chữa lành và sử dụng ma thuật trước là lẽ thường, bởi vì những người còn lại sẽ không thể tự giải thoát mình khỏi mạng nện. Cắt trả lời. Nữ tu dùng mình khi nghe, trong khi linh mục của thần ma thuật thì hoảng sợ. Nhưng chị bệ tỷ chỉ ậm ừ đồng ý, đó là một trong những lý do khiến cô ấy đầu tư nhiều vào kỹ năng chiến đấu của mình. Tôi thích cô nàng giống đó. Hỏi xem chúng ta có thể đánh bóng vậy của cô ấy sau không? Tôi gợi ý cắt nghẹn nước khi giọng của sẽ rổ xét vào trong đầu anh, và bệ tỷ mỉm cười. Phải khó khăn khi có ba trí tuệ thông minh khác đưa ra những gợi ý cho bạn. Tôi từng có một con nghệ cổ mạ tạ làm thú cưng, và nó luôn gây ra rối. Bệ tỷ đùa, rồi kéo tóc vàng của mình ra để lộ một vết sức dài chạy lên sau cổ và vào chân tóc của cô. Nó cố trèo lên đầu tôi khi còn là một con mèo con và trượt xuống phía sau vì tóc tôi dầu quá. Cô thêm vào. Thú cưng của bạn đã nói gì mà khiến bạn nghe vậy? Linh mục của thần ma thuật hỏi. Tôi, xe Joseph, muốn đánh bóng vảy của chị bé tì sau này. Anh ấy thích cô ấy, nhưng anh ấy thích hầu hết mọi người. Cắt trả lời. Bé tì mỉm cười. Vảy duy nhất của tôi là ở cẳng tay. Nhưng tôi cá rằng vảy của anh ấy tuyệt vời, rất mượt mà và mạnh mẽ. Tôi phát ra âm thanh kêu ầm ầm giữa tiếng rên rỉ và tiếng hú vui vẻ của mình. Thấy chưa, cô ấy thích vảy, tôi biết cô ấy sẽ đánh giá cao vảy của tôi. Nếu có thời gian sau, anh ấy sẽ rất vui khi được cho cô xem vảy của mình. Cắt truyền đạt nhẹ nhàng khi các học sinh cấp dưới bắt đầu mang những nồi cháo yến mạch và bánh mì mềm xung quanh. Họ kết thúc bữa ăn đơn giản trong im lặng, không muốn làm phiền ai vào sáng sớm, và ngay khi mạ chồng ăn xong, mẹ tỷ kéo cắt đứng dậy và ra hiệu về phía một phòng phụ. Có phòng tắm ở bên kia. Đi tắm rửa cho tỉnh táo và chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ gặp nhau trong một giờ nữa. Tôi sẽ đưa bạn từ phòng đến xe buýt để bạn không bị lạc. Cô thông báo. Được rồi, tôi sẽ gặp lại chị sau. Cắt đồng ý khi anh vội vàng ra ngoài để tắm. Các biển báo chỉ dẫn phòng tắm đã được khắc vào đá trên cửa, vì vậy không thể nhầm lẫn, ngay cả khi không thể nhận ra qua màu sắc khác nhau. Đó là một lần tắm nhanh để anh có thời gian kiểm tra lại mọi thứ trước khi bệ tỷ đến tìm anh, và cắt bắt đầu nhận ra rằng anh đã đánh giá quá thấp cụm từ người thích dậy sớm. Anh thức dậy ngay sau bình minh mỗi ngày để luyện tập. Nhưng hầu hết những người anh thấy đã tắm rửa và chuẩn bị sẵn sàng trước khi mặt trời hoàn toàn qua khỏi chân trời. Anh không phải là người duy nhất trong thời gian này, có một dòng học sinh liên tục vào phòng tắm để rửa ráy trước khi làm các công việc hàng ngày, và theo như lời nói của họ, sẽ có nhiều người tắm nữa, vì một số công việc bẩn thỉu, và sẽ thật bất lịch sự nếu không tắm mà suốt ngày mang mùi đó. Cắt đội vàng kiểm tra ba lô của mình, mặc dù anh chưa dỡ đồ ra đêm qua. Mọi thứ vẫn còn nguyên, đã được chuẩn bị sẵn với các dụng cụ và thảo dược cho chuyến đi trở lại học viện. Chị bé thì có vẻ đã chuẩn bị cho tình huống này, và chỉ vài phút sau khi cắt kiểm tra lại ba lô, cô đã có mặt ở cửa, gõ nhẹ để gọi anh ra. Nhóm của bạn còn một lúc nữa mới xong, nhưng chúng ta có thể ra đợi xe buýt, và có lẽ sổ của bạn có thể ra và chào hỏi. Cô đề nghị. Điều đó giải thích sự háo hức. Không ai có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của sổ, ngay cả khi họ chưa gặp anh ta. Chương 127. Dừng tiếp nhiên liệu đó là cách mà cắt thấy mình đứng trước xe buýt sau nửa giờ, xung quanh là các linh mục và tài xế xe buýt, trong khi sổ thì rầm rì vui vẻ khi được xoa vậy. Mọi người đã tập hợp và họ lẽ ra đã sẵn sàng lên đường, nhưng không ai cưỡng lại được việc xoa thêm một lần nữa, và xe rồ xét đã thu hút được một đám đông fan hâm mộ lớn. Được rồi, tạm dừng đi. Xe buýt phải khởi hành ngay bây giờ, và các cậu còn có công việc phải làm. Một giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi thông báo. Các học sinh vội vã tản ra, và nhóm của Cát bắt đầu lên xe buýt trong khi giáo sư lớn tuổi đứng quan sát để chắc chắn rằng mọi người cư xử đúng mực. Khi ông đã chắc chắn rằng tất cả đã quay lại với nhiệm vụ của mình, giáo sư tiến lại gần và xoa đầu sổ một chút, sau đó ra hiệu cho Cát cất sổ đi và lên xe buýt. Tài xế bắt đầu khởi hành ngay khi tất cả các túi sách được cất vào, được xếp chặt chẽ để các vật dụng bên trong không bị đổ hoặc hư hại trong suốt chuyến đi. Đây sẽ lại là một chuyến đi dài, nhưng có lẽ không lâu bằng chuyến tàu đi đến địa điểm nhiệm vụ, vì nó đã dừng lại nhiều lần dọc đường. Chuyến đi của các cậu trước khi bị gián đoạn bởi tình huống khẩn cấp có hiệu quả không? Betty hỏi khi xe buýt rời khỏi khuôn viên học viện. Cha, không hiệu quả như nhóm mà các cậu sẽ đi cùng, vì chúng tôi tìm kiếm tài nguyên cấp thường, nhưng chúng tôi đã kịp lấp đầy các túi trước khi trở lại đường dây tàu. Khác với học viện của các cậu có đầy đủ các thầy thuốc, chúng tôi thiếu thầy thuốc, nên chúng tôi đã tích trữ nguyên liệu để làm thuốc mỡ và thuốc uống chữa lành khi tìm được. Không tuyệt vời như ma thuật thánh, nhưng tốt hơn là không có gì, và một chút thuốc bôi lên vết thương sau một ngày huấn luyện mệt mỏi có thể giúp chúng tôi giữ được thể trạng tốt. Cắt giải thích. Nữ tu rồng cơ bắp cười lớn. Cậu có thể tưởng tượng nếu họ ghép hai học viện lại không? Một đám linh mục yếu đuối và vô tội bị ném vào đàn sói với các học viên chiến binh không? Các pháp sư cười với sự ngụ ý của cô ấy. Họ là những người yếu đuối và mỏng manh, nhưng họ có ma thuật tấn công. Tuy nhiên, từ những gì họ đã thấy, yếu đuối và vô tội chỉ là một phần rất nhỏ trong số các học sinh tại học viện, vì phần lớn họ được gửi đến đó sau khi trải qua sẽ dùng thức tỉnh. Sự tương thích với ma thuật thánh không làm họ mềm yếu đi nhiều, như chính vẻ tỷ là minh chứng rõ ràng. Xe buýt lắc lư trên con đường sỏi, rồi chuyến đi trở nên mượt mà hơn khi họ đến được mặt đường chính và đi qua một vài thị trấn nhỏ. Các thị trấn nông thôn nhỏ thậm chí còn hẻo lánh hơn cả các mỏ, và cảm nhận thấy người dân địa phương sẽ quay lại nhìn chiếc xe buýt khi nó đi qua, tự hỏi liệu nó có dừng lại hay không. Xe buýt mang biển số chính phủ, rõ ràng là phục vụ mục đích chính thức. Mục đích chính thức có nghĩa là hoặc là một trong các doanh nghiệp địa phương đang bị kiểm toán bởi cơ quan thuế, hoặc là có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra cần một đội ngũ các ghệ lì tịt được cử đi. Vì vậy, nếu xe buýt dừng lại ở đâu đó ngoài trạm xăng hay quán ăn, đó là tin lớn, và mọi người cần phải cảnh báo nhau. Hoặc dừng lại để tán gẫu về nó, mà thực ra cũng giống nhau thôi. Vì vậy, khi xe buýt dừng lại để họ ra ngoài ăn trưa, ta không ngạc nhiên khi người dân địa phương dường như biến mất khỏi đường phố ngay lập tức, cho đến khi nhóm của họ đi từ trạm xăng đến quán cà phê. Thưa nữ tu, các ghế lì tít, tôi có thể giúp gì cho các cậu hôm nay? Tôi chỉ có một đầu bếp thôi, nên có thể sẽ mất một chút thời gian. Người phụ nữ lớn tuổi trong chiếc tạp dề đã phai màu chào họ qua tiếng chuông báo hiệu sự đến. Betty mỉm cười với cô. Chúng tôi sẽ chỉ lấy món đặc biệt, làm 12 phần, tài xế vẫn đang đổ xăng cho xe buýt. Đang làm ngay đây. Betty quay sang nhóm. Các cậu có biết về tài khoản chi phí không? Các gật đầu. Ừ, tôi có thẻ cùng với dụng cụ của mình. Thanh toán trực tiếp, không cần mẫu hoàn trả. Tôi được bảo rằng đó là phương thức phổ biến hơn khi số tiền không quá lớn, không vượt quá tiền mặt nhỏ mà chúng tôi được phép chi cho nhiệm vụ. Thanh toán trực tiếp làm cuộc sống dễ dàng hơn. Các ghế lì tịt chỉ cần thanh toán bằng thẻ, nhưng các linh mục thường mang một ít tiền mặt và chủ yếu dựa vào lòng tốt. Cô giải thích. Theo một cách nào đó, hôm nay cũng vậy, vì tất cả sẽ được thanh toán bằng thẻ tài khoản chi phí mà Cát đã nhận cho nhiệm vụ. Anh sẽ phải báo cáo các khoản chi, nhưng không nghĩ ai sẽ phản đối việc họ gọi món đặc biệt tại một quán ăn nhỏ ở thị trấn này. Có lẽ nó còn rẻ hơn việc thay thế những bộ đồng phục mà họ đã làm hỏng trong suốt chuyến đi. Nhân viên phục vụ mang ra những tô cháo lớn với nguyên cả ổ bánh mì và bơ tươi, một thứ xa xỉ ở các mỏ, vì họ quá xa khu vực chăn thả gia súc phù hợp để có thể lấy bơ với giá rẻ. Dinh dưỡng của nó sẽ không có tác dụng lớn đối với các ghệ lì tịt, nhưng nó sẽ lấp đầy bụng họ cho cả ngày, và đó mới là điều quan trọng. Đây các cậu, món này có thể không sang trọng như các cậu ven, nhưng nông dân ở đây chắc chắn sẽ nói với các cậu rằng không có gì ngon hơn đâu. Cô thông báo khi đặt các tô lên bàn. Betty nháy mắt với cô và chỉ vào tô của mình bằng muỗng. Làm sao mà có thể có mùi thơm như vậy mà lại không ngon cơ chứ? Chỉ cần để phần cuối ở đây, tài xế sẽ đến ngay thôi. Nhân viên phục vụ mỉm cười và gật đầu. Trạm này phục vụ đầy đủ, nên có lẽ anh ấy chỉ đang trò chuyện trong khi xe buýt đổ xăng. Mất một chút thời gian, máy bơm của chúng tôi không phải là nhanh nhất. Tài xế bước vào ngay khi cô nói xong, làm những chiếc chuông trên cửa kêu len ken khi nhân viên phục vụ gật đầu hài lòng. Và như vậy là đủ rồi. Nếu cần gì, cứ gọi nhé. Chương 128. Cơn báo đổ bộ, tài xế ngồi vào chỗ của mình và gật đầu lịch sự với nhóm còn lại, bắt đầu ăn với sự nhiệt tình đến mức người phục vụ mỉm cười như thể đứa con của cô vừa giành được giải thưởng. Chúng ta không có nhiều thời gian ngồi lại hôm nay. Đã có vấn đề trên đường do mưa, và còn có thời tiết xấu dự báo sẽ đến vào tối nay. Tài xế giải thích khi đang ăn. Vậy thì thôi. Chúng ta sẽ không làm chậm tiến độ. Mọi người, hãy sẵn sàng kết thúc bữa trước khi tài xế ăn xong. Nếu cần thêm đồ ăn nhẹ, có lẽ cô gái dễ thương này sẽ đóng gói cho chúng ta ít sandwich mang theo. Cát đồng ý, cô bắt đầu gọi về bếp để làm sandwich cho các ghế lì tịt trên đường, và tài xế mỉm cười. Đây có lẽ là công việc làm ăn nhiều nhất mà họ thấy trong tuần, ngoài nhóm khách uống cà phê buổi sáng. Nông dân rất thích vào đây trò chuyện vào sáng sớm, đó là cách họ truyền bá tin tức cho những người không sống trong thị trấn. Tài xế giải thích nhỏ. Nhóm nhanh chóng kết thúc bữa ăn và đi bộ trở lại xe buýt, lúc này xe vừa hoàn tất việc tiếp nhiên liệu. Ít nhất điểm dừng này nằm trên đường ống dẫn, nên không thiếu nhiên liệu.
xe buýt chứa hơn 1000 lít, nên việc bơm mất một chút thời gian. Tài xế giải thích khi các học sinh quay lại chỗ ngồi. Nhân viên phục vụ cũng đã đề cập về điều này và rằng máy bơm của họ khá chậm, nhưng tài xế đã nhanh chóng trả tiền nhiên liệu và đưa nhóm lên đường. Nhưng những ý định tốt đẹp của họ không kéo dài lâu. Chưa đầy một giờ trên đường, họ rẽ khỏi con đường nhựa để đi về phía học viện và trời bắt đầu đổ mưa mạnh đến mức họ không thể nhìn thấy được chỗ nào. Tài xế giảm tốc độ xuống dưới 50 km/h, khi mưa ngày càng nặng hơn, đập vào mái xe với một âm thanh giống như những viên bi rơi trên mái tôn. Các pháp sư có thể duy trì một lá chắn trên xe biết không? Bắt đầu có mưa đá rồi và cửa sổ không có lớp giáp. Nếu không có gì, chúng ta sẽ phải tìm chỗ trú và dừng lại cho đến khi qua cơn. Tài xế hỏi. Ừ, không vấn đề gì. Chúng tôi có thể bảo vệ xe buýt trong khi bạn lái. Đạ Nạ đồng ý, họ lập kế hoạch thay phiên nhau để không ai bị kiệt sức, với Đạ Nạ đi trước, vì hy vọng cơn mưa đá này sẽ không kéo dài lâu. Cô ấy có lá chắn tốt nhất trong nhóm, và khi nó được dựng lên, xe buýt trở lại yên tĩnh, mặc dù họ có thể nhìn thấy những viên đá mưa rơi xung quanh như những quả bóng tuyết nhỏ. Thời tiết điên rồ thật. Thường thì nó như thế này ở đồng bằng à? Cắt hỏi Betty, hy vọng cô biết câu trả lời. Linh Mục lắc đầu. Không, chỉ vài lần trong năm thôi. Nhưng nếu bị trúng phải, thì cơ hội mùa màng của bạn sẽ bị hủy hoại trong năm đó, nên ai cũng hy vọng khi cơn bão đến, nó sẽ không ảnh hưởng đến nhà của mình. Điều này thật dễ hiểu. Cơn mưa đá này rất khủng khiếp. Họ đã từng thấy vài trận mưa đá ở thị trấn khai thác trước đây, nhưng thường chỉ với những viên đá không lớn hơn hạt đậu. Những viên đá này lớn hơn quả bóng bôn, và ngay cả Đạ Nạ cũng bắt đầu nhăn mặt vì mức độ liên tục mà cô phải dùng để giữ lá chắn. Đây là hiện tượng tự nhiên đúng không? Một trong các chiến binh hỏi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những cây cối không còn lá và những cành cây bị gãy. Có vài cành cây nằm chắn ngang đường, nhưng tài xế không định ra ngoài và cố gắng di chuyển chúng. Anh chỉ tiếp tục lái xe qua chúng và hy vọng điều tốt nhất sẽ xảy ra. Sau vài phút, mưa đá chuyển thành mưa rào và tài xế thở phào nhẹ nhõm. Các cậu có thể bỏ lá chắn đi bây giờ. Nếu mưa đá quay lại, chỉ cần dừng lại. Một ít nước cũng chẳng làm hại xe buýt đâu. Anh ra lệnh. Nhưng khi họ đi thêm vài km, họ nhận ra rằng xe buýt không phải là thứ duy nhất gặp nguy hiểm vì thời tiết. Những mảng lớn của con đường đã bị cuốn trôi, buộc tài xế phải chậm chậm lách qua những mảnh còn lại của con đường, cho đến khi họ đến được cây cầu, nơi nước sông đang dâng cao hơn bình thường và gần chạm đến mặt cầu. Hy vọng các cậu nghĩ nhẹ nhàng thôi. Nếu cây cầu này bị nước cuốn vào sông, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Các cột cầu sẽ giữ được, nhưng nếu nước chạm vào mặt cầu, nó sẽ bị cuốn trôi nhanh chóng. Anh cảnh báo họ. Lựa chọn duy nhất là đi ngay hoặc không đi nữa, vì mưa không có dấu hiệu giảm, vì vậy cây cầu gần như chắc chắn sẽ bị cuốn đi trong một giờ nữa, nhưng các học sinh đều căng thẳng khi họ đến bờ bên kia ngay khi nước bắt đầu văng lên và lên mặt cầu. Vừa kịp lúc. Giờ thì, chúng ta chỉ cần đi theo đường sắt vài giờ nữa là đến nhà. Dễ dàng thôi. Con đường dẫn lên một dải đất cao, và xe buýt dừng lại đột ngột, chỉ đứng yên ở trên đỉnh, trong khi các học sinh băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cắt di chuyển ra phía trước, để có thể sử dụng thị lực sắc bén của mình để hiểu rõ hơn về vấn đề, nhưng những gì anh tìm thấy còn tệ hơn những gì anh tưởng tượng. Con sông đã tràn bờ, và nó đã nhổ tung một số cây, tạo thành một đập tạm thời trong khe suối phía trước. Điều này đã thay đổi dòng chảy của con sông, và giờ con đường, cũng như đường ray, bị ngập nước ít nhất 4 km nữa, trước khi một ngọn đồi nô lên từ dòng nước xiết. Có vẻ như chúng ta sẽ phải ngồi lại đây qua đêm. Mưa sẽ không ngừng trong một lúc nữa, và sẽ mất một ngày hoặc hơn để nước rút đủ để xác định mức độ thiệt hại. Học viện sẽ sửa chữa con đường nhanh nhất có thể, nhưng trừ khi có trường hợp khẩn cấp đủ nghiêm trọng để họ cử trực thăng đến, chúng ta sẽ phải ngồi đây cho đến khi họ sửa xong. Một trong các chiến binh mỉm cười khổ sở khi nhìn mưa rơi. Và chúng ta không thể nhóm lửa nấu thì được. Có lẽ chỉ còn sandwich quán ăn và các gói lương khô cho bữa tối. Betty vung tay như thể đang nhận phép. Đừng quên rằng tôi biết nấu ăn. Thêm nữa, tôi có dụng cụ nấu ăn trong túi, bao gồm một bếp đốt ma thuật. Nó là một món đồ khá sang, nhưng tôi được tặng nó khi giúp đỡ trong một cuộc tấn công ngục vào cuối năm ngoái, và nó đã cứu sống tôi nhiều lần không thể đếm xuể. Chiến binh mỉm cười. Cha, cơm và đậu có lẽ còn ngon hơn những gì trong gói lương khô của tôi nữa. Nó đầy dinh dưỡng, nhưng quá mặn với khẩu vị của tôi. Mẹ tỷ tử tế không nhắc đến việc các gói lương khô được thiết kế như vậy để hạn chế số lần bạn phải đi vệ sinh khi ở ngoài hiện trường. Những học sinh mới sẽ học được điều đó sớm thôi nếu họ đã ăn chúng cả tuần rồi. Chương 129. Những ngày mưa, mẹ tỷ bắt đầu nấu nướng, trong khi những người khác ngồi nhìn mưa rơi. Họ đang ở một vị trí tốt, trên đỉnh một ngọn đồi với những sườn đồi thoai thoải không dễ bị cuốn trôi trong lũ, nhưng họ cơ bản là bị mắc kẹt. Cây cầu phía sau họ đã bị cuốn trôi, và con đường phía trước thì ngập nước. Họ có thể thử đi qua các cánh đồng trống, tránh xa con sông, nhưng điều đó không dẫn đến học viện hay bất cứ nơi nào hữu ích trong khoảng cách đi bộ. Betty gõ thìa vào nồi cơm và đậu. Ừm, cơm đã sẵn sàng, nên chúng ta ăn thôi. Ai biết được chúng ta sẽ phải ngồi đây bao lâu, nhưng một điều tôi đã học được là nếu bạn ngồi trên đỉnh đồi đủ lâu, thì sẽ có ai đó hoặc cái gì đó đến tìm bạn. Đúng là những lời khích lệ đó các người, nhìn ra ngoài trời mưa nặng hạt. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mọi người đều nhận thức được. Có một lượng lớn đồng cỏ bị ngập, và có hàng ngàn sinh vật nhỏ sống ở đó. Tất cả chúng cần một nơi để đi, và chúng ta đang ở trên cao, xa nhất khỏi nước nữ tu sĩ nhắc nhở. Bạn có lý do của mình, và tôi không chắc là tôi vui về điều đó, cắt đáp lại, khiến cô ấy mỉm cười. Bạn sẽ thấy tôi thường xuyên đúng, và bạn sẽ rất ít khi vui vẻ về điều đó. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật là chúng ta cần chú ý để không bị bất ngờ nếu có gì đó bắt đầu leo lên đồi này để tránh nước lũ. Quá nhiều động vật đã mất nhà cửa trong ngày hôm nay,
chúng cần phải di chuyển, nên tốt nhất là chúng ta nên bố trí một người canh gác ngay từ bây giờ, và chuẩn bị sẵn sàng rằng chúng ta sẽ bị tấn công vào buổi tối này trong khi chờ xem liệu mưa có ngừng không. Nếu mưa ngừng, có khả năng lũ sẽ rút xuống nhanh chóng, và đường sắt được xây dựng đủ vững để chịu đựng một lượng ngập nhất định. Thật là điều chúng ta không muốn nghe. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể chỉ để sổ ra ngoài đuổi những con quái vật nhỏ không? Anh đề xuất. Tôi đuổi quái vật. Bạn có ý định để nó chơi với chúng phải không? Tôi là con quái vật ít đáng sợ nhất tôi từng gặp, và tôi đã từng nuôi một con nghệ cổ mạ tạ bẹ tỉ cười. Điểm này đúng. Tôi sẽ gợi ý Dạ Ẹ, nhưng dù cô ấy có thích ăn những sinh vật nhỏ và côn trùng đến đâu, tôi không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý ra ngoài đứng giữa mưa cả bữa. Bạn thông minh đấy. Nhưng tôi nghi là ngay cả sổ cũng không vui khi phải đứng dưới cơn mưa đó. Cảm giác rung động trên vảy của nó chắc chắn sẽ khiến nó điên cuồng. Thực ra, những rung động từ cơn mưa nặng hạt trên vảy của nó cũng khiến tôi phát điên, và tôi còn ở đây. Tốt nhất là chuẩn bị cho một cuộc gọi khẩn cấp nếu chúng ta bị tấn công, và đó là thứ mà vài phép thuật không thể xử lý. Các có thể cảm thấy Dạ Ẹ đang lăn mắt vào anh, nhưng anh không quan tâm. Cô ấy sẽ ra ngoài bảo vệ xe buýt nếu anh yêu cầu, chỉ là cô ấy sẽ không vui về điều đó. Sau 2 giờ ngồi dưới cơn mưa xối xả, cơn mưa dữ dội bắt đầu giảm bớt, không chỉ giúp họ nhìn rõ hơn vào khoảng cách, mà còn thấy rõ thiệt hại mà trận lũ đã gây ra, điều trước đó bị che khuất bởi màn mưa dày đặc. Chân của tất cả các ngọn đồi đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Con đường kết thúc ở một vách đá ngoạn mục dẫn xuống mức nước hiện tại của dòng lũ, và ở xa, đường ray bị xé nát và nhô lên trời, chỉ có thể thấy mờ mờ qua tầm nhìn của các. Chà, câu hỏi đã được giải đáp. Chúng ta không thể lái xe ra khỏi đây sớm đâu. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ lại ai đó ở đây chờ họ xây lại con đường mới. Ngay cả khi để lại xe buýt ở đây, nó sẽ bị quái vật phá hoại. Hy vọng rằng đường ray vào trường từ hướng khác vẫn còn nguyên vẹn, vì tôi thấy từ đây rằng những đường ray phía trước đã bị phá hủy cả. Nhận xét. Tài xế lắc đầu. Thật chẳng lích gì. Cung cấp hàng hóa từ hướng này. Nếu họ đi vòng qua, họ sẽ bị chậm một ngày trước khi đến học viện, và với số lượng thiết bị nặng hạn chế mà chính phủ có trong khu vực cho các tình huống khẩn cấp thế này, họ sẽ mất vài tuần mới sửa được đường ray. Tôi sẽ phải dựa vào các bạn để đưa tôi đến học viện sau khi nước rút xuống. Họ có thể thay xe buýt, nhưng tôi thì không thể thay được. Điều này đúng. Xe buýt chỉ là một chiếc xe, nhưng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta giữ lại nó. Tôi không muốn phải đi bộ suốt quãng đường từ đây đến học viện. Cắt đồng ý vậy. Xe buýt được thiết kế cho một số hành trình vượt địa hình nhỏ, nên có thể đợi một ngày hoặc hai để mặt đất khô và sau đó đi vòng qua cao nguyên. Tài xế gợi ý hữu ích. Bẹ tỉ cười khúc khích. Chúng ta có 5 chiến binh khỏe mạnh và một bộ xẻng trong bụng xe. Họ có sức mạnh siêu nhân, nên tôi khá chắc chắn là họ có thể làm phẳng vài cái ổ ga và vực cho chúng ta đi qua. Và khi mặt trời mọc vào sáng mai, chúng ta sẽ xem thử tình hình, rồi hỏi họ xem họ muốn vá các đoạn đường tồi tệ nhất để đi qua khu vực lũ, hay là họ sẽ muốn đi bộ nốt khoảng 80 cây số cuối về nhà. Các chiến binh cười. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng nếu có thể, chúng tôi sẽ thích làm việc với xẻng hơn là đi bộ. Hơn nữa, chúng ta sẽ làm cho con đường tốt hơn để họ có thể cho xe qua những ngày tới. Điều này có lý. Chúng ta có thể gọi đó là tập huấn sức mạnh và làm phẳng một con đường đủ để xe buýt đi qua, từ đó giúp họ đưa các xe bọc thép qua. Có thể sẽ mất một thời gian để họ sửa lại cầu hay đường ray, nhưng ít nhất chúng ta có thể làm được điều đó. Betty nhìn về phía phần sông bị tắc. Nhưng trước khi làm điều đó, chúng ta cần gửi một con gỗ lẻm hoặc thứ gì đó để kéo vật cản đó ra, để sông có thể chảy bình thường. Nếu không, sẽ mất cả ngày trước khi con đường đủ khô để ai đó có thể di chuyển qua khu vực này. Chương 130. Giải quyết tắc nghẽn. Những sinh viên từ từ ăn cơm và đậu trong khi nhìn mặt trời dần lặn về phía chân trời. Betty đã đúng, họ sẽ phải giải quyết cái tắc nghẽn đó trước khi thung lũng có thể rút nước, và lựa chọn tốt nhất để làm việc này là gỗ lẻm. Vấn đề là những pháp sư có thể sử dụng gỗ lẻm không thực sự có những con gỗ lẻm mạnh mẽ, ngoài đàn ạ, vì vậy việc sai bảo chúng kéo những cây gỗ từ bờ sông là một yêu cầu khá lớn. Hầu hết chúng vẫn chỉ là gỗ lẻm cấp thường, vì vậy chúng không đủ sức mạnh, và nhiều trong số chúng là gỗ lẻm đất sét và bùn nhỏ, vốn không mạnh mẽ về thể chất ngay từ đầu. Cắt nhìn ra ngoài trời mưa với một nụ cười khổ sở. Cha, có vẻ như lần này là nhiệm vụ của cậu, đàn ạ. Hãy bảo chúng lấy một khúc gỗ và dùng nó như một cây gậy dài từ bờ để phá vỡ tắc nghẽn một chút, như vậy là ổn thôi. Chúng tôi thường làm đập ở các con suối mỗi khi trời mưa, để không phải bơm nước ra chơi. Nhưng khi suối quá đầy, bạn phải xả nước về mức bình thường. Được rồi, tôi sẽ bảo gỗ lẻm thử xem. Chúng không phải là những con gỗ lẻm thông minh nhất, và tôi không định ra ngoài để giám sát chúng. Vì vậy có khả năng sẽ mất một thời gian để chúng làm đúng. Đà Nạ miễn cưỡng đồng ý, không giấu giếm việc mình không có ý định ra ngoài giữa cơn bão. Nhưng mặt tích cực là, nếu chúng ngã xuống nước, ít nhất chúng sẽ không bị chết đuối. Chúng chỉ cần tiếp tục làm việc cho đến khi phá vỡ được cái đập gỗ, và đó là điều hoàn hảo. Một pháp sư khác vừa. Tài xế quay lại nhìn họ. Cậu ấy có lý đấy. Những con gỗ lẻm mạnh mẽ, phải không? Tôi có một đoạn xích dài ở đây với một móc, có thể bảo chúng móc vài khúc gỗ rồi kéo. Phần lớn thời gian, những cái tắc nghẽn này không phải là quá chắc chắn. Không phải nó đang chặn tất cả nước đâu, chỉ là chặn đủ để dòng nước tăng lên không thể qua được, nhưng dòng nước vẫn sẽ đổ đầy khoảng trống với phù sa và bùn, vì vậy càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa là ai đó sẽ phải ra ngoài lấy móc kéo, vốn được dùng để nối với tời trên xe buýt. Tuy nhiên, Đa Nạ đã rộng lượng tạo một hàng rào bảo vệ cho anh ta trong khi tài xế lấy thiết bị, kèm theo 100 mét dây cáp. Đấy. Nếu cậu có thể giải thích cho chúng cách sử dụng cái này, chúng sẽ có thể kéo các khúc gỗ ra ngay thôi. Cắt nhìn ra ngoài, nhìn đám gỗ lộn xộn và lắc đầu. Chắc chắn là những con gỗ lẻm sẽ không hiểu cách làm mà không có sự trợ giúp.
nhưng cơn mưa bắt đầu giảm xuống còn mưa vừa, và anh biết rằng mình có thể chỉ dẫn chúng đúng cách. Tôi sẽ ra ngoài với gỗ lẻm và ra lệnh cho chúng. Tôi có khả năng tạo hàng rào mà có thể giúp, nếu không thì tôi cũng có đồ khô ở đây khi quay lại. Tôi sẽ giúp gỗ lẻm làm cho dòng sông chảy lại đúng cách. Cắt thông báo cho cả nhóm. Không ai phản đối. Gỗ lẻm cần có người giám sát, và họ không muốn ra ngoài cùng chúng, nhưng cắt lại không biết liệu hàng rào chấp sảng khoái có giữ anh ta khô ráo hay không. Tô, có ý kiến gì không? Cắt hỏi. Cảm giác mưa thật dễ chịu trên vậy. Tô, con lì tất đỉnh xe rồ buồn ngủ trả lời. Không phải thế, về việc hàng rào có ngừng được mưa không? Cắt đáp lại. Ồ, có thể là được, tôi đoán vậy. Nó chặn hầu hết mọi thứ. Đã nạ gọi cặp gỗ lẻm ra và chỉ dẫn chúng mang thiết bị rồi làm theo lệnh của cắt, và cắt bước ra ngoài cơn mưa với hàng rào chấp sảng khoái đang hoạt động. Mưa chỉ đơn giản là lướt qua anh, không hề chạm vào người, và cắt mỉm cười hài lòng. Như vậy là đủ tốt. Chẳng xa lắm tới nơi có tắc nghẽn, nhưng anh không muốn xuống dốc và mạo hiểm việc cả anh và gỗ lẻm có thể trượt xuống bùn và rơi vào dòng nước lũ. Anh có thể gọi hạt giúp đỡ, nhưng sẽ thật xấu hổ và không cần thiết. Đưa tôi thiết bị. Cắt ra lệnh khi cảm thấy đủ gần để đến gần mép dốc đã bị rửa trôi. Gỗ lẻm đưa cho anh cuộn dây xích và cái móc lớn, cắt cố gắng nhớ cách họ làm ném lạ sổ trong các bộ phim cao bồi. Họ có một người chăn gia súc đi cùng trên xe buýt sẽ biết làm điều này, nhưng anh không muốn đợi cả đêm cho đến khi mưa tạnh và những khúc gỗ bị lầy lún đến mức phải cần một đội thi công mới có thể giải thoát được. Cắt ném cái móc, và khi nó bay qua khúc gỗ mà anh muốn thử trước, anh kéo lại dây để dừng nó và ném lại. Nhưng thật bất ngờ, việc đó khiến cái móc lao xuống vào trong khúc gỗ, và khi cắt cố gắng lắp nó ra, anh đã cuốn dây quanh khúc gỗ mình muốn. Có vẻ như tôi đã cố ý làm vậy. Được rồi, các cậu, nắm chắc dây này và kéo thật mạnh cho đến khi tôi bảo dừng. Anh ra lệnh. Gỗ lẻm nắm dây và bắt đầu kéo, khiến khúc gỗ nghiêng đi và nâng lên khỏi đống. Thật sự đang có hiệu quả. Họ có thể không kéo toàn bộ đống ra, nhưng họ đã có một khởi đầu tốt với khúc gỗ đầu tiên. Sau đó, với một tiếng nổ lớn, khúc gỗ vỡ đôi và gỗ lẻm lùi lại hai bước khi nửa trên của khúc gỗ bay về phía họ và rơi xuống sườn đồi. Dừng lại. Như vậy là đủ rồi. Cắt ra lệnh. Đỉnh của đống gỗ bắt đầu sụp đổ và vài chục khúc gỗ đã trôi xuống sông, khiến một dòng nước mạnh mẽ đổ qua các khúc gỗ còn lại và làm chúng lỏng lẻo thêm. Kéo sợi dây còn lại lên đây để tôi có thể giải phóng khúc gỗ của chúng ta và thử lại. Cắt ra lệnh khi mực nước bắt đầu ổn định ở đỉnh đập mới vài phút sau đó. Sau 6 lần thử không thành công để lặp lại cú ném đầu tiên của mình, anh đã móc được một khúc gỗ khác và gỗ lẻm cùng nhau kéo mạnh, nắm chặt mình vào đất khi nó bắt đầu nghiêng. Cái này không chỉ nhấc khúc gỗ ra khỏi đống mà đang kéo cả đống lên, và không rõ liệu chúng có đủ sức mạnh hay không. Thua, ra giúp kéo. Cắt ra lệnh. Sau đó anh tự mình nắm dây xích, đứng giữa gỗ lẻm và sủa, con vật đang cầm dây bằng miệng, kéo từ xa hơn so với mỏ sắc bén của nó. Cả 4 người cùng kéo, và một vụ nổ lớn của gỗ đã được ném lên không trung, tạo ra một lối ra thực sự trong đập, và một dòng nước khổng lồ bắt đầu đổ qua, nâng mực nước ở phía bên kia lên hơn 1 mét khi nước đua nhau thoát ra. Những ai ở hạ lưu của dòng sông sẽ không vui vẻ gì với anh ta. Chương 131. Dòng chảy tự do khi đống gỗ chắn bắt đầu sụp đổ, cắt ném chiếc móc một lần nữa, kéo một khúc gỗ khác từ mép đống gỗ xa nhất trong tầm với của mình. Sự nỗ lực thêm này đã giúp gỡ bỏ thêm một phần tắc nghẽn, mở rộng dòng chảy cho nước thoát khỏi khu vực ngập lụt. Đến lúc này, bờ sông gần như đã hoàn toàn thay đổi, nhưng ít nhất nó vẫn phần nào theo sát dòng chảy ban đầu, thay vì tìm cách chạy qua một thung lũng khác. Tôi đã hạ lớp khiên xét của mình để có thể tận hưởng cảm giác mưa rơi trên lớp vảy xanh bóng bẩy, còn những con gỗ lẻm thì vẫn im lặng đứng cạnh cát, khi anh đứng quan sát dòng nước lũ cuộn trào dần yếu đi, trong khi mưa lớn chuyển thành một cơn mưa phùn nhẹ nhàng hơn. Cắt để lại hầu hết các khúc gỗ gần ngọn đồi, cố gắng ngăn nước xói mòn phần đất dưới chân mình. Dường như kế hoạch này đã thành công tạm thời. Phần lớn sườn đồi đã bị cuốn đi, nhưng ngay bên cạnh anh vẫn còn một rào chắn bằng gỗ vững chắc, có thể gỡ ra sau này để tạo một cây cầu tạm băng qua khu vực bị hư hỏng nghiêm trọng nhất. Ý tưởng này xuất hiện khi cắt quan sát cách các khúc gỗ chịu được lực đẩy của dòng nước và các mảnh vụn khác va đập vào chúng. Ngay cả khi họ sẽ phủ đất lên để tạo một con đường đúng nghĩa, việc xếp một hàng gỗ làm nền trước sẽ giúp tăng độ ổn định hơn nhiều so với việc dầm thêm bùn sâu. Họ thậm chí còn có rất nhiều người sở hữu kỹ năng chém, có thể tách đôi các khúc gỗ theo chiều dài để tạo bề mặt phẳng cho chiếc xe buýt và tăng thêm vật liệu để sử dụng. Thay vì dọn thêm phần tắc nghẽn, cắt bắt đầu kéo những khúc gỗ lớn nhất từ dòng sông lên bờ. Điều này không chỉ ngăn chúng bị tích tụ ở hạ lưu, mà quan trọng hơn là để chúng ở gần đó, sẵn sàng sử dụng khi đến lúc di chuyển xe buýt. Đến khi mưa cạnh, các học sinh bắt đầu thắc mắc tại sao cắt lại gom một đống gỗ lớn như vậy. Tuy nhiên, người tài xế thì hiểu rất rõ. Thực tế, ông ta đã định yêu cầu họ đi tìm gỗ vì chúng sẽ cần thiết để vượt qua khu vực ngập lụt này. Nhưng ông không muốn mạo hiểm để ai đó ra ngoài trong cơn mưa lớn, nguy cơ trượt xuống dòng nước xiết rất cao. Dù sao thì, khi nước rút, khu vực này vẫn sẽ có rất nhiều gỗ vì nó vốn là rừng rậm, và chúng sẽ tự nhiên dồn lại ở mọi nơi mà dòng nước bị chặn bởi đồi núi hoặc chướng ngại vật. Khi mưa ngừng, các cử hạt bay lên khảo sát khu vực và tìm đường đi tiếp. Tin tốt đây. Nếu chúng ta vượt qua chỗ tắc nghẽn vừa được dọn, chúng ta có thể đi trên địa hình bằng phẳng trong ít nhất 10 km tiếp theo. Sau đó, sẽ có một cây cầu sắt cao bắc qua, và cây cầu này vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, con sông và con đường sẽ chia hai hướng khác nhau. Hạt báo cáo. Tốt lắm. Chúng ta sẽ phải làm một con đường xuống đồi và qua phía bên kia, nhưng với tất cả mọi người, việc đó sẽ dễ dàng thôi. Miễn là cây cầu kia vẫn tốt như hạt nói, chúng ta sẽ về nhà kịp bữa trưa. Nghe ngon lành rồi. Chứ thịt rồng nướng chẳng ngon như nó thơm đâu. Khi dòng nước bắt đầu chậm lại, các gọi sổ và hạt trở lại không gian linh thú và quay lại xe buýt, được chào đón bởi tiếng vỗ tay nhiệt tình từ các bạn cùng lớp. Người tài xế lên tiếng với cả nhóm, chúng ta sẽ ở lại ngọn đồi này qua đêm và thay phiên canh gác. Ngủ được bao nhiêu thì cứ ngủ, vì sáng mai sẽ có rất nhiều việc cuốc xẻng và chẻ gỗ. Cắt, cậu đã tìm được đường về chưa? Cắt gật đầu, nếu chúng ta băng qua chỗ tôi đang làm việc và tạo một con đường lên đồi, chúng ta có thể lái xe qua một đoạn đất bằng cho đến khi con đường cũ quay trở lại. Hạt nói có một cây cầu cao vẫn còn nguyên, sau đó thì sông và đường sẽ chia ra hai ngả. Người tài xế lấy bản đồ ra và xoay nó theo hướng hiện tại. Đúng rồi, đó là cây cầu đường sắt, nhưng có cả lối cho xe qua. Nó dài gần 60 mét, bắc qua một khe sâu nên nước lũ không thể chạm tới. Được rồi, kế hoạch đó khả thi. Bình thường, tuyến này bị xem là không thể vì đồi núi, nhưng nếu chúng ta làm cầu và đường mới để qua sông, thì mọi việc sẽ ổn. Dùng các thân cây lớn để làm cầu tạm, lát thêm vài tấm gỗ là đủ để xe qua bên kia. Các học sinh không ai có chút kinh nghiệm gì về việc xây cầu, ngoại trừ người tài xế, người từng phải ngẫu hứng vượt qua những con sông nhiều lần trong sự nghiệp. Vì vậy, họ hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của ông và đống gỗ mà Cắt đã thu gom. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị nghỉ ngơi, giọng của Hạt vang lên trong tâm trí Cắt, "Thả tôi ra, thả tôi ra." Hạt hét lên, và Cắt chợt nhận ra rằng mình đã ra lệnh cho cả hai linh thú ở lại trong không gian linh thú suốt đêm, điều mà anh hiếm khi làm. "Được rồi, ra đi." Cắt đồng ý ngay lập tức, vì nở thì Hạt xuất hiện trên nóc xe buýt, tung một cú vỗ cánh mạnh mẽ và lao thẳng vào màn đêm. Sau đó, nó lao xuống, tóm được một con rắn khổng lồ trên mặt đất, rồi trở lại nóc xe buýt cùng chiến lợi phẩm. Sơ nẹt, cồn cồn cồn. Hạt vừa kêu vừa vui vẻ xé con rắn thành từng khúc vừa miệng. Phần lớn con rắn được Hạt mang về không gian của mình, nhưng nó để lại khoảng một nửa trên nóc xe buýt cho Cắt và mọi người. Cắt bật cười khi nhận ra điều gì khiến chú chim trở nên hào hứng đến vậy, Hạt mang cho chúng ta thì tan sáng. Ai muốn leo lên nóc xe để lấy nào? Sitter bẹ thì thở dài, ngước nhìn mái xe bằng kim loại. Chuyến leo lên này chắc chắn sẽ rất trơn trượt, và mái xe bây giờ chắc đã đầy máu quái vật, điều này sẽ thu hút thêm nhiều quái vật khác đến gần do mùi hôi. Tôi sẽ lên. Tài xế, ông có bình xịt để làm sạch mái xe không? Máu quái vật sẽ thu hút thêm bọn chúng. Người tài xế trấn an, đừng lo, một chút nữa sẽ lại có mưa, và nó sẽ rửa sạch chúng ta. Quanh đây có rất nhiều xác quái vật và động vật nhỏ chết, khả năng cao là không có gì để ý đến mùi từ xe buýt. Tôi có một loại xịt chặn mùi, nhưng tôi không muốn lãng phí khi mưa sắp tới. Được rồi, tôi sẽ lên đó trong chốc lát. Bẹ tí nhanh chóng leo lên mái xe, cẩn thận tránh những chỗ trơn, và mang phần thịt rắn xuống cho cả nhóm. Cắt nói thêm, nếu mọi người lo lắng về bữa sáng, thì đừng. Thịt rắn này đủ cho tất cả chúng ta. Sáng mai chỉ cần nhóm lửa, nướng lên là được. Hạt đã làm sạch phần đầu rồi, nên không cần lo gì nữa. Mọi người cười khúc khích khi nghe Cắt nói, dường như không khí trong nhóm đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Ngày mai sẽ là một ngày dài, nhưng ít nhất họ đã có kế hoạch rõ ràng và có đủ thức ăn để duy trì sức lực. Khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, Cắt ngồi trên ghế, nhìn ra dòng nước đang chảy xiết dần trở nên yên tĩnh hơn. Những đốm sáng nhỏ từ các con đom đóm lấp ló trong rừng, như báo hiệu rằng cơn bão thực sự đã qua và một ngày mới đang chờ đón họ. Chương 132. Ca trực đêm và thàn lằn không lâu sau khi Sịt Tơ Bẹ Tỉ trở vào với một bó lớn thịt nhiều hơn hẳn nhu cầu cho chỉ một bữa ăn, bầu trời lại mở ra và một cơn mưa nhẹ bắt đầu. Mưa không đủ lớn để gây lụt đêm, nhưng đủ để nhanh chóng rửa sạch bụi bẩn trên xe buýt. Rồi gió bắt đầu nổi lên, điều này khiến người tài xế trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Gió sẽ đẩy cơn bão đi và giúp mặt đất khô nhanh hơn. Tệ nhất thì chúng ta có thể bị kẹt lại đây thêm một ngày, nhưng không lâu hơn thế trước khi đất khô đủ để chúng ta có thể di chuyển. Ông giải thích, rồi ngả ghế ra sau, lấy một chiếc chăn từ ngăn chứa phía trên và ra hiệu rằng ông đã xong chuyện trò chuyện cho tối nay. Ghế xe buýt không phải là nơi nghỉ ngơi thoải mái nhất, nhưng ít nhất chúng cũng khô ráo. Vì thế, cả nhóm chia thành 4 ca trực, mỗi ca 3 giờ, để mọi người còn lại có thể cố gắng ngủ một chút. Cắt được phân ca cuối cùng của đêm, nhưng anh biết Dạ Ệ đang quan sát mọi thứ xung quanh với sự hứng thú rõ ràng. Cô đã quyết định rằng khu vực này không tệ, nhất là khi Hạt có cơ hội đi săn. Những con rắn đúng là phiền toái, vì chúng dễ dàng luồn qua hoặc chui xuống dưới lớp lưới của cô, nhưng sớm thôi sẽ có những con mồi khác. Đây là thời gian của màn đêm, và nếu có con mồi nào dại dột tiến lại gần nơi ẩn náu của cô, ai cô có thể từ chối sự tử tế của chúng chứ? Khoảng trước khi ca trực của Cắt bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng, Dạ Ệ đã có cơ hội của mình. Một nhóm nhỏ thằn lằn vẹ nổm phèn đã bơi qua dòng nước lũ đang rút và bị hấp dẫn bởi sự hiện diện của những cơ thể ấm áp trên xe buýt. Mỗi con lớn bằng một con mèo nuôi trong nhà, và khi chúng chạm vào lớp lưới của Dạ Ệ, chúng nhanh chóng bị mắc kẹt. Dạ Ệ biết rằng khi hoảng loạn, chúng sẽ vùng vây và chỉ làm mình bị cuốn chặt hơn vào mạng nhện. Răng nanh độc của chúng chẳng giúp ích được gì khi bị trói chặt trong lưới, và Dạ Ệ đợi cho đến khi chắc chắn đã bẫy được tất cả chúng trước khi lao ra như một bóng đen thoát tần hiện, đâm xuyên qua hộp sọ của từng con rồi kéo chúng vào không gian linh thú của cô. Bạn có thấy không? Một trong những học sinh trực ca thở hổn hển, đánh thức Cắt và một vài người khác. Không, và đó mới là điều đáng sợ. Một giây trước chúng còn ở trong lưới, giây sau thì chúng đã chết và biến mất. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì di chuyển nhanh như vậy. Người bạn bên cạnh thì thầm. Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài? Có nên đánh thức mọi người không? Một học sinh mới tỉnh dậy hỏi. Không cần. Dạ Ệ, con nhện lớn của Cắt đang săn thằn lằn quái vật bên ngoài. Tôi nghĩ nó lại quay về dưới gầm xe rồi. Cậu bạn trả lời. Cắt mỉm cười. Họ sẽ không hiểu rằng không gian linh thú có thể được truy cập từ khoảng cách xa, vì vậy họ không thể biết rằng Dạ Ệ đơn giản chỉ biến mất sau khi gom chiến lợi phẩm. Từ góc nhìn của họ, chắc chắn cảnh tượng này phải rất đáng sợ khi thấy một con bợ lũ bạt sở Spider lao ra giết con mồi rồi biến mất. Phải nói là tôi rất ấn tượng với chính mình.
Tôi hòa mình hoàn hảo vào bóng tối khi chờ đợi, và tôi đoán rằng hầu hết con người chẳng thể nhìn thấy tôi, chỉ có thể nhìn thấy thằn lằn bị kéo khỏi lưới, kẻ săn mồi thượng đỉnh của màn đêm. Cát Đông Tình, cô ấy chắc chắn đang cười nhạo chúng ta vì không thể nhìn thấy cô ấy. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Cát khi những con thú nói chuyện với anh ấy là biết. Một học sinh trực ca thì thầm. Tiếng cười khẽ của Đa Nạ thu hút sự chú ý của các chàng trai. Tất nhiên cô ấy đang cười nhạo các cậu rồi. Cô ấy có thể ngụy trang, mà bên ngoài lại tối như vậy. Tôi cá là các cậu thậm chí không nhận ra ngay rằng lũ thằn lằn đã biến mất. Ra ẻ rất nhanh, và trong bóng tối, ngay cả tôi cũng khó phát hiện ra cô ấy dù đã quen với việc tìm kiếm. Các chàng trai bật cười, nghĩ rằng Đa Nạ đang sợ nệt. Không ai trong số họ tưởng tượng được rằng cô pháp sư và con bợ lũ bạt sở ai đỡ đều thích ngủ trong bóng trên ban công của Cát. Cát cảm nhận được sự tự hào trong tâm trí Dạ Ệ khi Đa Nạ ca ngợi cô. Nhưng điều thú vị hơn là một nửa số học sinh thậm chí còn không nhận ra rằng có một lớp mạng nhện phủ quanh xe buýt. Do bên trong xe đã tắt đèn để tránh trở thành ngọn hải đăng trên đỉnh đồi, ánh sáng yếu ớt bên ngoài không đủ để họ nhìn thấy sợi tơ. Nhưng bầu trời đang bắt đầu sáng dần báo hiệu bình minh đang đến gần, và các học sinh sẽ sớm nhận ra. Hy vọng là trước khi ai đó bước ra ngoài và mắc kẹt trong tơ nhện, nhưng cũng thật khó cưỡng lại ý nghĩ không nói gì để xem điều gì sẽ xảy ra. Cát đứng gác bên cửa sổ xe buýt, chờ mặt trời lên đủ sáng để anh có thể thả hạt ra trinh sát và kiểm tra mức nước lũ. Nếu mọi thứ diễn ra như dự kiến, họ có thể bắt đầu đào con dốc để bắc cây cầu tạm, bù vào phần đất bị dòng nước lũ cuốn đi. Tuy nhiên, khi nước rút, có lẽ sẽ có một con đường tốt hơn so với con đường đầu tiên hạt đã tìm thấy. Khi đó, các khu vực có nền đá hoặc sỏi sẽ dễ nhận ra hơn, giúp họ chọn được nơi đủ chắc chắn để hỗ trợ xe buýt cho đến khi họ trở lại vùng đất cao hơn. Hạt bạt sổ vẫn đang say ngủ, và Dạ Ệ cũng vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khi mặt trời mọc, đánh dấu kết thúc những ca trực đêm và khởi đầu của một ngày dài chờ đợi mặt trời làm khô đất đủ để họ có thể an toàn rời khỏi đoạn đường ổn định này. Điều cuối cùng mà bất kỳ ai muốn là mất cả buổi sáng làm việc, rồi lại bị mắc kẹt ngay khi vừa di chuyển được vài mét. Chương 133. Hậu quả khi mặt trời lên, khu vực xung quanh đỉnh đồi bắt đầu thay đổi nhanh chóng, như thể nó sống dậy, bùng nổ sức sống và màu sắc. Cây cối mọc nhanh chóng, hấp thụ nước để dự trữ cho sau này, hoa nở chỉ trong vài phút, và các vũng nước đọng gần như biến mất, ngoại trừ ở đáy sông, nơi vẫn quá bao hòa và phần lớn thảm thực vật bị tàn phá bởi dòng nước cuộn. Nhưng ngay cả ở đó, sự thay đổi cũng rất rõ rệt, mặt đất giờ đã lộ ra nhiều, để lộ những đống đổ nát và mảnh vụn đã bị cuốn trôi từ tối qua. Cảnh tượng dưới đó thật lộn xộn, lớp bùn lắng đọng biến những khu vực rộng lớn thành các vùng bùn khô dần, từ đó những loài thực vật rải rác cố gắng vươn lên. Bất chấp sự khốc liệt của cơn bão, những gì không bị phá hủy thì đang phát triển mạnh mẽ, tận dụng cơ hội này để vượt lên trước các loài cạnh tranh. Điều tương tự cũng xảy ra với động vật hoang dã. Các có thể thấy từ xa có rất nhiều loài gặm nhấm và động vật ăn xác nhỏ đang tìm kiếm chiến lợi phẩm của mình. Nhiều hang ổ có thể đã bị ngập hoặc sập, và đây là cơ hội tốt để chúng kiếm ăn những thứ mà thường ngày không thể săn được. Hạt cũng nghĩ như vậy, nhưng nó vẫn còn hơi buồn ngủ, và đám động vật sẽ hoạt động suốt cả ngày. Nó có thời gian để đi săn khi nào muốn. Anh nghĩ sẽ mất bao lâu trước khi an toàn để bắt đầu di chuyển và chuẩn bị quay lại hành trình. Một trong những chiến binh hỏi tài xế xe buýt, người đang dùng ống nhòm quan sát đường chân trời. Đến chiều nay, đất nơi chúng ta cần đi vẫn còn quá bão hòa, nên các cậu không thể đào dốc được đâu. Tôi biết đám trẻ các cậu tràn đầy năng lượng để tiếp tục di chuyển, nhưng đôi khi phải biết ngồi yên mà chờ. Ông ta nói có lý, nhưng trong khi cậu phải ngồi yên một lúc, cậu không nhất thiết phải nhàn rỗi và chỉ chờ đợi. Hắc, cậu muốn đi do thám khu vực không? Nếu cậu có thể tìm được lối đi khô ráo, dù phải vòng xa hơn một chút, thì cũng sẽ tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem có quái vật nào di chuyển vào đường chúng ta đi, hoặc bất kỳ chướng ngại mới nào có thể gặp phải. Cát đề nghị. Được thôi. Tôi cũng cần vươn cánh một chút, bay lượn cho thoải mái. Hạt đồng ý đó không phải là cảm giác mà hai con thú còn lại chia sẻ. Dạ Ệ thích chiếc mạng nhện của mình, và Sổ thích ở nơi mọi người tụ tập. Ý tưởng chỉ bay một mình cả ngày dường như rất cô đơn đối với xe rộ xét này. Dạ Ệ nghĩ rằng Sổ hơi ngốc, lúc nào cũng muốn quanh quẩn bên người khác thay vì tận hưởng sự yên tĩnh một mình, nhưng với mức năng lượng của nó, Sổ cần ai đó để chơi cùng. Cát nhìn quanh nhóm học sinh đang chán nản trên xe buýt. Tại sao không cử ai đó ra ngoài xem tình trạng đất đai thế nào nhỉ? Tôi nghĩ mọi người cũng cần vận động một chút, và lớp cỏ dày chắc đã giữ cho mặt đất ổn định. Các gợi ý tài xế gật đầu khi đám học sinh bắt đầu đứng dậy, coi Cát như người có quyền chỉ huy ở đây, miễn là Sơ Bệ Tỷ không phản đối. Ánh mắt của Sơ Bệ Tỷ cho thấy bà muốn được nhìn thấy Sô một lần nữa, vì vậy khi nhóm học sinh ra ngoài, Cát liền cử Sô đi cùng họ. Dưới bước chân nặng nề của Sô, mặt đất hơi đàn hồi, nhưng không bùn lầy, chỉ là chưa được nén chặt và phủ đầy rễ cây. Tối qua nó tệ hơn, nước dỉ lên mỗi khi bước đi, vì vậy đây đã là một cải thiện lớn. Sô là nặng ký nhất trong nhóm, và dù không thể so với chiếc xe buýt, sự phát triển nhanh chóng của nó đã giúp Sô đạt gần 200 cân, một chú sẻ rồ rắn chắc. Nếu trở lại bầy đàn, nó sẽ được coi là một trong những cá thể trẻ đầy triển vọng nhờ thể trạng khỏe mạnh và mức năng lượng cao. Nhóm học sinh bắt đầu tản ra xung quanh xe buýt, cắt bỏ phần mạng nhện mà Dạ Ệ đã tạo ra tối qua, tận hưởng ánh nắng buổi sáng đang bắt đầu làm ấm mọi thứ. Có thể cảm nhận được độ ẩm trong không khí khi mặt trời làm bốc hơi nước, và quan sát dòng nước lũ cuối cùng rút xuống, để lại những vùng đất ngập nước mới giữa các bãi bùn đang khô dần, nước nẻ bề mặt khi hơi ẩm bị hút đi. Phía này của đồi trông khá ổn. Nước lũ cuốn trôi lớp đất, để lại toàn đá phiến. Nếu lớp đá này kéo dài, chúng ta có thể tạo nền đường bền vững, nhưng sẽ tốn khá nhiều công sức. Một trong những học sinh thông báo khi đang kiểm tra khu vực đồi dốc xuống nơi bị chặn mà Cát đã dọn tối qua. Cậu muốn kiểm tra kỹ hơn không? Tôi có thể thả xích xuống đồi để giúp cậu leo lên lại, đề phòng chân trượt hoặc đất mềm. Cắt đề nghị. Được chứ. Tôi thấy cậu đã để dành khá nhiều khúc gỗ để làm cầu, nên ít nhất chúng ta nên kiểm tra tình trạng sửa đổi. Cậu ta đồng ý. Cắt suy nghĩ một lát. Trong số tất cả mọi người ở đây, cậu có lẽ là người biết rõ nhất về đá, đặc biệt là đá phiến. Những tầng cao hơn trong mỏ mà cậu từng làm việc chủ yếu là loại này. Các tầng sâu hơn thì toàn đất sét lì thủng và các mạch than xen giữa lớp đá gờ granite, nhưng phần trên thì nhiều đá phiến dầu. Loại đá này không nặng mùi dầu thô như ở mỏ, nhưng kết cấu và thành phần khá tương tự. Tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi biết nhiều thứ không cần thiết về đá phiến hơn mức tôi muốn. Cắt vừa nói vừa cười, rồi đi lấy chiếc móc cậu đã để lại cạnh xe buýt từ tối qua. Sơ Bệ Tỷ mở ngăn hông của xe buýt và lôi ra một chiếc cuốc và một cái xẻng. Đây là dụng cụ cứu hộ, nên nếu cần làm đường, thì chúng ta sẽ phải dùng chúng. Bà nói khi Cắt và học sinh kia nhận lấy những công cụ này một cách thành thạo. Nhẹ tay với chúng tôi. Chỉ là đồ gỗ thôi đấy. Tài xế xe hét vọng ra từ trong xe buýt. Không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ nhẹ nhàng. Chàng chiến binh cười lớn khi vác xẻng lên vai, nhưng tài xế nói đúng. Họ cả hai đều rất khỏe, và với sức mạnh của Cắt, cậu có thể làm gãy cán cuốc ngay lần đầu tiên nếu không cẩn thận, cũng như làm đầu cuốc cắm sâu xuống đất đến mức khó mà gỡ ra. Ngọn đồi có độ dốc nhẹ trong vài mét đầu, sau đó là một đoạn dốc đứng xuống vách đá đến tận lòng sông. Họ dùng dây xích leo xuống, kiểm tra bề mặt khi đi. Có vẻ toàn là đá mềm từ trên xuống dưới. Đây sẽ là nền đường lý tưởng. Các nhận xét. Đúng vậy, chúng ta có thể đào bớt phần này và đắp xuống đáy để tạo một đoạn dốc mượt hơn dẫn tới sông. Nếu chúng ta đặt cầu gỗ cao hơn mực nước khoảng 5 đến 10 mét, thì có thể dùng được một thời gian trước khi nó bị cuốn trôi. Loại mưa như đêm qua vài năm mới xảy ra một lần, nên các cải tiến của chúng ta ít nhất cũng sẽ trụ được qua mùa hè. Cậu học sinh đồng ý cậu sống gần đây à? Cắt hỏi. Ừ, cách đây khoảng 50 cây số, hướng kia. Cậu ta trả lời, chỉ tay về phía bên kia sông. Dựa trên tấm bản đồ, Cắt nhớ không có con đường nào từ đây tới đó, và hướng đó không đúng đường đến học viện. Nhưng thời tiết trong vùng sẽ tương tự, nên cậu học sinh không sai khi nói về tần suất những trận bão như vậy. Thực tế, khu vực đó có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão tối qua. Họ bước vài mét qua các khúc gỗ để đến bờ sông, nơi cậu học sinh cần nhìn rõ hơn để xác định xem bờ sông bên kia cũng là đá phiến như bên này. Bờ bên đó thoai thoải hơn, vì không có nhiều đất bị nước cuốn đi. Cắt hài lòng đánh giá tình hình. Được rồi, nếu chúng ta cắt bớt phần này và làm sạch phần kia, chỉ cần một đoạn đào ngắn là tới nền đá chắc chắn. Sau đó chúng ta sẽ đục đá ở đây để làm dốc thoải hơn, rồi trải ra xa đủ để đặt cầu gỗ. Cắt giải thích với bạn đồng hành, người mỉm cười và gật đầu. Vậy thì bắt đầu thôi. Hắn đã xác nhận rằng đây là tuyến đường tốt để trở về học viện chưa? Tuyến đường được nhắc tới tối qua nghe có vẻ ổn đấy. Cậu chiến binh hỏi. Cắt gật đầu. Đúng vậy, đây là tuyến đường. Hắn sẽ kiểm tra cây cầu tiếp theo, nhưng tối qua nó trông ổn, và toàn bộ tuyến đường là đất cao cho đến khi gặp lại con đường cũ. Chúng ta sẽ tạo một vòng lớn, thay vì đi thẳng như trước, nhưng mọi thứ đều có thể di chuyển được, thậm chí nếu cần, tôi sẽ móc sổ vào điểm kéo trên xe buýt để nó hỗ trợ kéo. Xe rồ xét nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Những bánh xe lớn của xe buýt không có vẻ đáng tin cậy bằng bàn chân của nó, và nếu nó giúp kéo, cả nhóm sẽ vượt qua vùng cỏ ẩm dễ dàng hơn. Cắt thầm đồng ý sức kéo bổ sung sẽ giúp bánh xe không bị trượt trên bề mặt ít ma sát, và cả nhóm sẽ dễ dàng tiến tới đích. Chương 134. Đội công binh có vẻ như toàn bộ lớp dưới bề mặt đều là đá phiến. Nếu chúng ta cắt bỏ lớp trên cùng, chúng ta có thể tạo một con dốc dẫn đến cây cầu. Cắt gọi lên phía những người khác. Hắn rời khỏi vị trí của mình, bay lên bầu trời để khảo sát con đường dự kiến. Giờ đây cắt đã chắc chắn rằng hướng đi này sẽ giúp họ vượt qua con sông. Chướng ngại còn lại giờ đã cao hơn mặt nước khá nhiều, vậy chúng ta có nên đặt một cây cầu tạm không? Một học sinh đề xuất. Chưa đổi. Chúng ta muốn nó ở xa mặt nước hơn để không bị cuốn trôi khi trời mưa. Chúng ta có bao nhiêu cuốc và xẻng? Cắt hỏi lại. Một bó lớn mỗi loại. Tôi nghĩ họ chuẩn bị để tất cả hành khách trên chuyến đi có thể cùng giúp đỡ. Sister Betty trả lời. Sister Betty, vị thánh hiền dịu dàng và tốt bụng. Cô có thể phù phép lên các công cụ này để chúng không bị gãy khi chúng tôi làm việc hết sức không? Cắt hỏi, giọng này nhỉ, một chiến thuật đôi khi hiệu quả với các giáo viên ở trường. Nữ tu sĩ cơ bắp bật cười và lắc đầu. Tất nhiên là được. Công cụ thần thánh là một trong những phép thuật tôi giỏi nhất, và vì tôi mạnh hơn tất cả các cậu về phép thuật, các cậu sẽ không làm hỏng được đùa chú khi đào tới. Cô đáp. Cắt bắt đầu leo lên dây để trở lại phía trên, nhưng anh chỉ chạy hai bước trên thân cây và nhảy vọt lên, đáp xuống điểm cao an toàn cách đó 5 mét. Đúng là gian lận. Cậu muốn cuốc hay xẻng? Cả hai đều có thể đục qua đá sau khi tôi cường hóa. Betty hỏi khi cắt quay lại chỗ cô. Tôi sẽ dùng cuốc. Giờ chúng ta chỉ cần vạch ra lộ trình để mọi người biết họ đang làm việc hướng về đâu. Cắt giải thích. Hạt quay lại, tung hai đòn xé rách vào lớp cỏ, để lại hai đường rãnh sâu thành một đường thẳng đến điểm băng qua. Cũng được. Biến chỗ đó thành một con dốc mượn, kết thúc ít nhất cách mặt nước 5 mét, và thế là ổn. Tôi nghĩ nước vẫn còn cao hơn bình thường do cơn bão, nên nó sẽ giữ được cây cầu một thời gian. Sister Betty lấy hai bó công cụ ra và kích hoạt phép thuật, làm chúng phát sáng với ánh sáng thánh khiết giống như vũ khí của các vệ binh trong trận chiến tại tuyến đường sắt. Cắt tiến gần mép vách đá và vung cuốc, phá vỡ lớp đá và ném nó xuống dưới chân đồi. Quá dễ. Tôi nên lấy một chiếc xẻng lớn hơn. Anh gọi về phía nhóm, những người đang cười vì sắp được chứng kiến sự chiến thắng. Nhưng không may, không phải ai cũng có sức mạnh như cả, nên trong khi anh phá đá tạo nên rung chấn mạnh mỗi cú đập, hầu hết các chiến binh chỉ di chuyển được từng xẻng một. Chờ đã, tôi có ý này. Tôi biết một phép gọi là chấn động. Nó gửi rung động qua mọi thứ, tôi thường dùng để đánh ngã mục tiêu. Nếu tôi dùng nó lên xẻng của cát, anh ấy có thể biến cả sườn dốc thành sỏi vụn. Betty đề xuất. Được thôi, mọi người lùi lại. Tôi sẽ thử xem nó hiệu quả thế nào. Cắt đồng ý Betty thêm phép thuật và cắt cảm nhận được tiềm năng trong chiếc sèn. Khi tập trung và dồn hết sức lực vào cú đánh, dung chấn lan truyền qua lớp đá, biến cả sườn đồi thành sỏi và đổ xuống chân vách chỉ với một cú bung. Tuy nhiên, để tạo con dốc mong muốn, họ sẽ phải xử lý lượng đá vụn khổng lồ. Xe buýt không phải là loại xe phiêu lưu chuyên dụng, nên các góc dốc quá lớn sẽ gây khó khăn. Giờ chỉ cần di chuyển chỗ sỏi này sang phía bên kia và hoàn thiện con dốc, chắc sẽ ổn khi xong việc. Cắt thông báo. Một pháp sư triệu hồi gỗ lẻm đá xám từ đống sỏi, giúp di chuyển từng đống lớn như máy xúc. Với sức mạnh của gỗ lẻm và sự phối hợp, nhóm nhanh chóng hoàn thành con đường. Khi mọi thứ xong, mẹ tỷ vỗ tay thu hút sự chú ý. Tôi đã chọn 4 cây đủ dài để bắc qua sông. Giờ các anh phải làm phần khó, gọt phẳng mặt trên để tạo mặt phẳng, sau đó kéo chúng vào vị trí. Rõ rồi, thưa cô. Chúng tôi sẵn sàng. Các chiến binh hô vang, mồ hôi nễ nhại nhưng đầy quyết tâm. Chương 135. Cây cầu với sợi xích và móc, họ kéo 4 khúc gỗ được chọn lên nồi, nơi các chiến binh bắt đầu bảo những khúc gỗ sao cho có độ dày tương đối đồng đều bằng sẻn của họ. Đó không phải là cách sử dụng công cụ chính xác nhất, nhưng khi các dụng cụ ma thuật chạm vào, những khúc gỗ tách ra khá dễ dàng, và sơ bệ tỷ đã chọn được 4 khúc đủ dài để bắc qua khoảng trống giữa hai ngọn đồi mà không cần bất kỳ mối nối phức tạp nào hoặc thêm trụ chống ở giữa. Mỗi khúc gỗ có đường kính hơn 1 mét, và tài xế khẳng định như vậy là đủ để xe buýt đi qua, miễn là ông cẩn thận không tạo ra cú giật mạnh. Nhưng ông đã quen với việc này, vì không phải lúc nào cũng có đường nhựa hoàn chỉnh dẫn tới nơi thu nhận các đội. Cắt chuẩn bị bờ bên kia trong lúc nhóm làm việc, tạo một con dốc từ một khúc gỗ thừa để lăn sàn cầu vào vị trí. Kế hoạch rất đơn giản. Sau khi xử lý xong những khúc gỗ, họ sẽ gắn xích vào hai đầu và ném đầu kia qua chỗ cạn, người sẽ kéo khúc gỗ qua sông và để nó trôi đến chân con đường. Sau đó, với sổ ở bên mình và các chiến binh ở phía bên kia, họ sẽ kéo khúc gỗ lên và đặt vào vị trí. Lặp lại với tất cả 4 khúc gỗ, cây cầu sẽ hoàn thành. Về lý thuyết, kế hoạch này rất đơn giản và họ có thể hoàn thành trong 1 hoặc 2 giờ. Đã sẵn sàng cho phần thú vị chưa? Đà Nạ gọi khi các chiến binh đã buộc xong khúc gỗ đầu tiên và chuẩn bị chuyển đi. Ném qua đây, rồi chúng ta sẽ xem kế hoạch có hiệu quả không. Nhớ ném chết lên phía thượng nguồn một chút để không phải kéo ngược dòng nước. Cắt đáp lại. Sợi xích được ném qua bờ sông bên kia và cắt kéo căng nó với sự hỗ trợ nhiệt tình từ sổ. Khúc gỗ trượt xuống sông một cách suôn sẻ và hai người di chuyển lên phía thượng nguồn một chút, giữ cho nó đi đúng hướng cho đến khi họ kéo được đầu khúc gỗ lên bờ và sẵn sàng đưa lên con dốc tự tạo. Được rồi, đổi vị trí và cùng kéo. Chúng ta phải giữ khúc gỗ thăng bằng giữa hai bên, nếu không nó sẽ rơi xuống sông. Cắt chỉ đạo khi chuẩn bị dịch chuyển khúc gỗ lên ngọn đồi mới làm. Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ điều chỉnh để phù hợp với bên anh, cứ làm từ từ thôi. Đà Nạ đáp lại. Các chiến binh đã bầu cô làm người phát ngôn của đội vì các gỗ lẻm của cô là mạnh nhất và sẽ đảm nhiệm phần lớn công việc. Hai bên di chuyển, sợi xích kéo căng lần nữa, di chuyển khúc gỗ nặng vào vị trí, sau đó kéo nó qua bệ đỡ được thiết kế bằng sỏi. Khúc gỗ dài hơn mức cần thiết khoảng 4 mét, nhưng sau một số điều chỉnh và đào đới, họ đã cố định nó và sẵn sàng cho khúc thứ hai. Lần này sẽ dễ hơn. Chúng ta có thể dùng sợi xích ngắn và kéo nó qua khúc gỗ kia. Tôi đề nghị để gỗ lẻm làm, phòng trường hợp có sự cố và chúng rơi xuống sông. Các gợi ý nghe ở đó. Với 2 gỗ lẻm của tôi và thêm gỗ lẻm sỏi, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để di chuyển khúc gỗ. Tôi đo đạc cả rồi, chúng đều có cùng chiều dài. Bên kia đã sẵn sàng chưa? Đà Nạ hỏi. Sẽ xong trước khi chúng đến. 3 gỗ lẻm dễ dàng kéo khúc gỗ qua và thả nó vào vị trí, sau đó hỗ trợ cả xoay khúc gỗ để mặt phẳng hướng lên trên và thẳng hàng với khúc trước. Giờ đây, họ đã có một cây cầu bộ hành rộng 2 mét và khúc thứ 3 cùng thứ 4 được đặt vào chỗ một cách dễ dàng. Phần còn lại chỉ là chôn các đầu khúc gỗ và đóng vài cọc vào nền đường ở mỗi đầu cầu để chúng không bị tách ra khi xe buýt chạy qua. Họ không có dây thừng, đinh hay bất cứ thứ gì để cố định, nhưng với mặt phẳng của sẻn, cắt có đủ sức mạnh để đóng một cọc gỗ to cỡ hàng rào xuống đất ở hai bên mặt cầu. Chừng đó phải đủ để giữ tạm thời, ít nhất cho đến khi một đội ngũ với thiết bị tốt hơn đến xây dựng cây cầu hoàn chỉnh hoặc sửa đường chính. Tài xế bước xuống kiểm tra thành quả và huýt sáo tỏ vẻ hài lòng. Các anh chị biết không, dù là công trình của dân nghiệp dư, các bạn thực sự đã xây được một trong những cây cầu dã chiến tốt nhất mà tôi từng thấy. Chỉ riêng việc các bạn đủ sức di chuyển những khúc gỗ khổng lồ này thay vì dùng cây nhỏ hơn đã tạo ra sự khác biệt lớn. Ông khen ngợi với nụ cười hài lòng. Thế thì tốt rồi. Hạt Bạt Sồ nói rằng đất bên kia khá ổn, còn anh thấy thế nào? Chúng ta có thể bắt đầu di chuyển xe buýt chưa? Cắt hỏi. Được chứ. Nhưng tôi sẽ yêu cầu tất cả học sinh mang theo hành lý và qua cầu trước. Sau đó, tôi sẽ lái xe buýt qua với cắp kéo gắn ở phía trước. Ngay cả khi cầu sập, tôi và các gỗ lẻm có thể đủ sức kéo xe buýt trở lại bờ, và có lẽ chúng ta vẫn có thể lái về nhà. Tài xế giải thích. Nghe hợp lý đấy. Gỗ lẻm sỏi nói nền cầu ổn định, tôi quyết định tin vào chuyên môn của nó. Hẹn gặp anh bên kia. Sau đó, chúng ta sẽ gắn sổ vào cắp kéo, và nó sẽ đi trước xe buýt cho đến khi chúng ta trở lại đường chính. Điều đó sẽ giúp cảnh báo nếu mặt đất quá mềm, và sổ có thể hỗ trợ kéo xe buýt khi cần. Điều này cũng giúp làm sổ mệt hơn. Nó không thường xuyên được ra ngoài, và không gian trong cơ thể thú của nó có vẻ sảng khoái nhưng không thực sự giúp nó tiêu hao sức lực nhiều. Ngay cả khi chơi đùa với trụ bạ tỉnh trong không gian đó, nó cũng không thật sự mệt. Giữ cho sổ mệt ngoài vì chơi đùa là tốt cho sự phát triển của nó, ít nhất là theo logic của chính sổ. Nó cho rằng bạn phải luyện tập cơ bắp liên tục để chúng phát triển to và khỏe. Điều này cũng đúng với con người, nhưng với huyết thanh, tất cả họ đều phát triển lớn mạnh mà không cần thêm sự trợ giúp, nên có lẽ sổ vẫn sẽ lớn lên kể cả khi nó không tập luyện. Hắc, ngược lại, tin rằng chỉ cần hoạt động đủ để không lười biếng là được, còn Dạ Ệ thì luôn giữ quan điểm rằng chờ đợi trong mạng nhện để con ngồi tự đến chơi vui hơn nhiều so với tự làm mình kiệt sức vì những lý do không cần thiết. Vì vậy, Hắc lơ lửng trên bầu trời, rồi chuẩn bị kéo xe buýt cả ngày, và Dạ Ệ tắt nhỏ những con thằn lằn mà nó bắt được trong mạng đêm qua để nghiên cứu cách chúng tiêm nọc độc mà không làm thức ăn có bị độc hại. Hoàn toàn vì lý do khoa học, tất nhiên. Cắt quay lại xe buýt, lấy đồ đạc để tham gia cùng sổ ở bờ bên kia, nơi các học sinh đang đợi, và tài xế bắt đầu di chuyển xuống dốc đá. Mặt đất dưới lốp xe vẫn hơi mềm, nhưng lớp dễ dày đủ để xe không bị lún, và dốc đá cung cấp độ bám tốt, mặc dù có lẽ không dễ chịu gì cho lốp xe. Tài xế dừng lại khi đến tây cầu, và sợi cáp kéo được nối với gỗ lẻm của đạn nạ và sổ. Ông cẩn thận tiến lên, nhưng những khúc gỗ lớn không hề nhúc nhích khi xe buýt lăn bánh lên cầu. Có một chút uốn cong khi phần sau xe buýt ở giữa cầu, nhưng chỉ có cặt với đôi mắt tinh tường mới nhận ra. Không có nguy cơ nào đối với độ bền của cầu, và tài xế không gặp khó khăn gì khi lên đến bờ bên kia, nơi ông đón lại học sinh và bắt đầu hành trình trở lại đường chính. Phần khó nhất đã xong. Mọi người, xin mời trở lại xe buýt và sắp xếp hành lý. Tôi sẽ sẵn sàng đi trong 5 phút nữa. Tài xế thông báo khi ông đỗ xe trên mặt đất bằng phẳng. Liệu để sổ dẫn đường có làm chậm tốc độ không? Tôi biết loài xe rổ sấm sét không nổi tiếng về tốc độ đi bộ. Các hỏi. Chúng ta không muốn đi nhanh ở đây. Với một xe buýt đầy người, chỉ cần tốc độ 5 đến 10 cây số 1 giờ là đủ để hành trình này sốc này. Có sổ dẫn đường, chúng ta sẽ ổn thôi. Tài xế khẳng định, giơ ngón tay cái tán thưởng sổ, lúc này đã cuốn dây cáp kéo quanh ngực như một bộ dây cương của chú chó nhỏ. Cắt ngồi ở ghế phía trước để có thể liên lạc với sổ, và đoàn xe nhỏ bắt đầu bỏ chậm rãi qua các cánh đồng, với hai gỗ lẻm của đạn nạ đi bên để đẩy lùi các quái vật đi lạc. Hạt hót lên một tiếng nhẹ nhõm khi cuối cùng họ cũng di chuyển. Nó đã bay từ xe buýt đến cây cầu 4 lần để kiểm tra mọi dấu hiệu đất mềm mà nó biết. Một vài chỗ có dấu hiệu đường hầm chuột ngập nước, và nó sẵn sàng dẫn cả đoàn vòng qua những nơi đó, nhưng con đường này sẽ đưa họ qua đỉnh đồi suốt chặng đường đến cây cầu thứ hai. Chương 136. Chặng đường về nhà sổ vui vẻ bước theo lộ trình mà hạt chỉ dẫn, tránh các vũng nước, những điểm có khả năng mềm lún, và bất cứ nơi nào mà hạt cảm thấy đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, cảnh tượng một con xe rổ dẫn đầu một chiếc xe buýt đã thu hút không ít sự chú ý từ cư dân đồng cỏ mà họ đi ngang qua. Phần lớn sự chú ý đến từ những con trâu bán hoang dã, nguồn thịt quái vật chính được các ghệ lỷ tịch nuôi dưỡng, còn lại là những con vật nhỏ cảm nhận được rung động từ mặt đất do sự kết hợp kỳ lạ này. Ý nghĩ đầu tiên của chúng là con xe rổ đã đánh cắp một chiếc xe buýt. Với bản năng bầy đàn, nếu bị bỏ lại một mình, như trường hợp con quái vật này sau trận lũ, chúng sẽ cố gắng trở về với bầy của mình sớm nhất có thể. Chiếc xe buýt lớn và bóng loáng, giống như lớp vảy của nó, nên động vật hoang dã địa phương lúc đầu nghĩ rằng con xe rổ sét này đã nhận chiếc xe cơ giới như một phần của bầy mới. Nhưng rồi chúng nhận ra rằng chiếc xe chứa đầy những con người tràn đầy sức mạnh. Con xe rổ không hề đơn độc hay dễ bị tổn thương, nó đang dẫn dắt một bầy người sử dụng ma thuật băng qua những ngọn đồi. Họ đang cẩn thận đi vòng qua một khu đầm lầy, nơi những bụi lau sậy cao mọc lên từ bùn lầy, thì hạt bất ngờ lao xuống đám cỏ cao, trở lên với thứ gì đó dài trong móng vuốt. Ha ha, ta bắt được một con nữa rồi. Thật là ngon tuyệt. Hạt vui sướng khi nhìn con rắn lớn trong móng vuốt mình. Đối với một con diều hâu tốc độ gió bình thường, đây không phải là con mồi mà nó có thể săn được, con rắn này quá lớn. Nhưng ở kích thước hiện tại của mình, con chăn dài 3 mét không thể đọ lại với hạt. Nó có khả năng cứng hóa vậy như áo giáp, nhưng vẫn chỉ là quái vật cấp thường, không thể chống lại chiêu rèn mà hạt sử dụng. Quăng nó vào không gian đi. Đừng chơi với thức ăn khi đang làm nhiệm vụ trinh sát. Cắt nhắc nhở bạn đồng hành của mình. Được rồi, được rồi. Nhưng ta sẽ không dừng lại đâu. Hạt cầu nhau, trước khi chặt đầu con rắn và ném xác nó về phía xe buýt, nơi nó biến mất vài mét trước cửa sổ, bị hút vào không gian quái vật. Có thể giải thích chuyện vừa xảy ra không? Đã nạ hỏi cẩn thận khi thấy cặt đang nhìn ra cửa sổ trước khi hạt ném con rắn vào anh. Hạt đang hờn dỗi vì tôi bảo nó không được chơi với thức ăn. Cặt trả lời. Đã nạ mỉm cười lắc đầu. Có phải đây là giai đoạn nổi loạn tuổi tin của nó không? Những học sinh khác cố gắng nhịn cười trước ý nghĩ đó. Hạt bốn dĩ luôn là một quái thú độc lập, nhưng họ chưa từng nghĩ nó như một thiếu niên nổi loạn chống lại sự kiểm soát của phụ huynh. Hạt trở lại tuần tra khu vực để đảm bảo xe buýt không bị mắc kẹt, và mặc dù có một số chỗ lún mềm, nơi sổ phải giúp kéo xe qua, họ chưa phải dừng lại lần nào, và bản đồ cho thấy họ sắp đến con đường lớn. Kẻ địch xuất hiện ở chân trời. Hạt cảnh báo ngay sau bữa trưa. Hạt nói có nguy hiểm ở chân trời. Dù vẫn còn quá xa để mắt nó nhìn thấy chi tiết nhỏ, nhưng tôi tin vào phán đoán của nó. Cắt thông báo với mọi người trên xe. Anh nghiêng người ra cửa sổ để nhìn rõ hơn, và cảnh tượng những đôi cánh lớn bay theo đội hình chữ V thu hút sự chú ý của anh. Lại là những con dở dạ kẻ, và lần này anh đã thấy rõ các kỵ sĩ trên lưng chúng. Chúng không hướng về xe buýt mà bay về phía thánh tích và khu vực mà nhóm của anh đã tụ tập hôm đó. Cắt lấy chiếc điện thoại do học viện phát, dò danh sách số khẩn cấp rồi bấm số anh cần. Anh gọi 777 và chờ chung reo. Nói. Một giọng trả lời. Tôi là Cắt Thức Tỉnh, mã số 95988. Có một đội dở dạ kẻ dị đỡ bay về phía thánh tích mới nhất từ hướng nam. Khoảng cách tầm 60 cây số. Cắt báo cáo. Hiểu. Cuộc gọi kết thúc ngay lập tức, và Cắt hài lòng cất điện thoại vào túi. Dịch năng lượng rồng ở khu vực đó có thể đã thu hút chúng. Một pháp sư trong xe suy đoán. Tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ không an toàn để trở lại đó thu thập trong vài tháng tới, nhưng chúng ta có thể tìm chỗ khác. Với những gì thu hoạch được lần này, chúng ta sẽ đủ dùng lâu dài. Cắt nói. Hơn một giờ sau, tôi kéo chiếc xe lên đường dải sỏi, đánh dấu đoạn cuối của chuyến hành trình. Khi đã lên đến con đường sỏi, Cắt gọi sổ dừng lại. Chiếc xe buýt giờ đã trở lại trên mặt đường ổn định, có thể di chuyển nhanh hơn, nên nhiệm vụ dẫn đường của Sở đã kết thúc. Sau một buổi tập luyện cơ bắp vất vả với việc kéo xe qua những đoạn đường mềm lún, Sở cảm thấy hài lòng khi được trở lại không gian quái thú. Cắt thu dây xích và cất vào hầm chứa dưới bụng xe buýt, trong khi Hạt đáp xuống nóc xe, chọn một vị trí để quan sát. Chiếc cầu cách đây chưa tới một cây số. Chúng ta sẽ dừng lại ở đó để kiểm tra móng cầu xem có hư hỏng gì không. Nếu ổn, thì đây là đoạn cuối cùng trên đường về học viện. Tài xế thông báo khi Cắt quay trở lại xe, con Sở đã ngủ ngon lành trong hồ nước lót đá thánh. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, cả trên lẫn dưới, không có dấu hiệu hư hỏng gì. Hạt báo cáo với Cắt bằng giọng điệu hơi lơ đễnh, như thể đang cân nhắc liệu có nên bay qua và ăn một con chuột đất chỉ để hoài niệm hay không. Mặc dù đã no nê với con rắn trước đó, Hạt vẫn bị cám dỗ bởi sự tồn tại của bầy chuột. Nếu bọn chuột biết được suy nghĩ này, chắc chắn chúng sẽ kinh hãi. Nhưng với tầm nhìn hạn chế, chúng không nhận ra Hạt đang ngồi yên lặng trên nóc xe, hòa vào những rung động từ chiếc xe buýt. Đoạn đường đến cầu mượt mà hơn hẳn so với việc chạy qua đồng cỏ, nơi những đám cỏ không được dẫm nén đều đặn bởi đàn trâu. Cuộc sống thật dễ chịu. Từ nay, tôi sẽ không bao giờ chê bai chất lượng của đường dài sỏi nữa. Một chiến binh trên xe bật cười khi xe tiến gần đến cầu. Tài xế nhìn lên gương chiếu hậu hướng về phía hành khách. Đó là kinh nghiệm sống. Đoạn đường đồng cỏ đã giúp chúng ta tiết kiệm hàng ngày trời chờ đợi hoặc làm việc, và giờ thì chúng ta đã gần tới cầu. Tôi sẽ kiểm tra nhanh để đảm bảo rằng không có thiệt hại, rồi chúng ta sẽ băng qua. Tài xế dừng xe ở lề đường, nhưng cả không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của xe cộ khác, cả ngày cũng không gặp ai. Có vẻ như con đường này chủ yếu được dùng bởi nông dân hoặc xe tải đến các làng trong khu vực, nhưng với trận lụt vừa rồi, có lẽ mọi người đều đang chờ sửa chữa đường. Việc kiểm tra cầu chỉ mất vài phút. Tài xế đi dọc theo chiều dài cây cầu, dùng một chiếc gương gắn trên cây gậy để soi xuống các góc khó nhìn. Hạt nói đúng, không có dấu hiệu hư hại nào. Nước cũng không sói mòn nền móng bê tông. Chúng ta ổn để tiếp tục. Anh thông báo khi quay trở lại xe. Hạt phát ra một tiếng kêu đầy tự mãn, như muốn hỏi tại sao có ai dám nghi ngờ phán đoán của mình, rồi lại nằm im trên thanh chắn hàng hóa trên nóc xe. Khi xe buýt băng qua cây cầu, cảm giác như cơn bão chưa từng xảy ra. Con đường trước mặt khô ráo, không có dấu hiệu của những đoạn bị sạt lở, và thậm chí động vật hoang dã xuất hiện nhiều hơn. Tuy không con nào dám đến gần chiếc xe, cứ vài phút Hạt lại phát hiện ra một thứ gì đó và thông báo cho cả. Đây là khúc cua cuối cùng trước khi đến học viện. Mọi người nên chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc và thu gom dụng cụ. Chúng ta sẽ đến nơi trong 10 phút nữa. Tài xế nhắc nhở sau một giờ kể từ khi qua cầu. Các học sinh rên rỉ khi nhận ra mình lại phải dọn dẹp sau bữa ăn, nhưng Sịt Tơ Bệ Tỷ đã nhanh chóng thu dọn thức ăn thừa, gói cơm và đậu thành từng miếng bông như thường lệ rồi chiên trong chảo để chúng giữ hình dạng. Ai sẽ ăn những món đó vẫn là một bí ẩn, nhưng bà đã chuẩn bị sẵn những món ăn nhẹ truyền thống, phòng khi gặp một con ngựa nào đó trong khu vực học viện. Rất vui được đồng hành cùng các bạn. Chúc các bạn may mắn trong nhiệm vụ tiếp theo, và đừng quên các anh chị em ở học viện dòng tu. Sịt Tơ Bệ Tỷ nói khi xe buýt lăn bánh qua cổng học viện. Chúc chị may mắn trong nhiệm vụ của mình, và mong rằng số phận sẽ ban tặng cho chị tất cả những tài nguyên cần thiết. Cắt đáp lại. Chương 137. Học viện thân yêu, nhóm bạn vô cùng phấn khởi khi chiếc xe buýt đỗ tại bãi đỗ trước học viện. Các giáo sư bước ra để chào đón và kiểm tra xem nhiệm vụ của họ đã diễn ra thế nào. Đội trưởng, kết quả thế nào rồi? Ý tôi là phần tài nguyên cải tiến, không phải những thứ thuộc diện bí mật đại tá vạ lệ gì hỏi khi cặt và đạn nạ bước xuống xe. Nhờ khả năng nhạy bén của Hạt, chúng tôi đã thu thập được một số tài nguyên thay thế chất lượng cao. Cả bã lỗ của chúng tôi đều lấy ấp, và tôi còn mang về một số loại cây trong không gian thú cưng để các phù thủy chế tạo thuốc. Chúng ta có thể lấy xe đẩy hay xe cút kích không? Thực sự rất nhiều thứ. Cắt trả lời. Đạ nạ gật đầu đồng ý và mở phần trên của ba lô để đại tá nhìn thấy lượng chiến lợi phẩm nhồi chặt bên trong. Các đội khác cũng thu hoạch tốt như vậy sao? Trung sĩ gì tạ hỏi khi nhìn thấy số tài nguyên đầy ắp. Chúng tôi đã chia đều dựa trên nhu cầu của mọi người. Các chiến binh và pháp sư có loại chiến lợi phẩm khác, nhưng tất cả ba lô đều đầy, và ai cũng có một ít gel từ cây lô hội để giảm đau và chữa lành. Cắt giải thích. Quả là may mắn, lại còn được nhà thờ tặng quà vì đã giúp đỡ học viên của họ. Trung sĩ nói với nụ cười ấm áp, khiến các học viên ngạc nhiên vì không quen thấy cô vui vẻ như vậy. Đại tá kéo cặt và đạn nạ sang một bên để lập báo cáo chi tiết hơn, trong khi các giáo sư phụ trách những học viên khác dẫn họ vào trong để nghe câu chuyện từ phía họ. Ai cũng biết có điều gì đó đã xảy ra liên quan đến nhà thờ, nhưng không ai muốn hỏi quá sâu để tránh gây rắc rối. Họ chỉ tò mò làm sao mà một nhóm học viên lại mang về tới 10 chiếc ba lô đầy ắp sau khi rời đi tìm kiếm vài loại cây quý hiếm. À, trước khi bảo, những thứ dành cho các phù thủy, tôi sẽ để đây. Cặt thông báo. Đám con gái reo lên khi cặt lấy ra những cây dương xỉ lớn, và các giáo sư nhìn chúng chằm chằm. Các em đã dọn sạch cả khu vực hay sao? Một giáo sư hỏi. Không đâu ạ, chúng em chỉ lấy khoảng mỗi cây thứ tư, và chỉ những cây nhỏ có thân vừa với lọ. Vẫn còn rất nhiều cây đang mọc lại. Chúng em cắt cao hơn mặt đất để chúng có thể tái sinh mà không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thu hoạch bền vững, như cách các giáo sĩ gọi. Một phù thủy tự hào giải thích. Đúng là may mắn như có sự phù hộ của Long Thần. Giáo sư thở dài, rồi nhìn quanh khi các học viên bật cười. Một học viên gần đó giơ tay ra vẻ đầu hàng. Thưa giáo sư, chúng em không cười ngài đâu ạ, chỉ là phần thưởng từ nhà thờ gồm một mặt dây chuyền vảy rồng đùa may mắn. Sau đó, chúng em còn được tặng một cuốn sách kỹ năng theo lựa chọn ngẫu nhiên. Cắt lắc cổ tay, để lộ một chiếc vòng tay vàng đơn giản. Ánh mắt của giáo sư lập tức mở lớn đầy kinh ngạc. Các em được tặng thánh vật. Em là con riêng của một giám mục nào đó ạ? Giáo sư hỏi. Đại tá Vạ Lệ Dị bật cười trước phản ứng của vị pháp sư già.
Với vị trí của mình, bà đã biết sơ qua những gì xảy ra và hiểu rằng mức độ may mắn của nhóm này vượt xa những gì họ thể hiện. Cắt theo chân đại tá và trung sĩ Dì Tạ vào tòa nhà chính của học viện. Họ ngồi xuống những chiếc bàn, trong khi đại tá Vã Lệ Dì đi qua đi lại phía trước, còn trung sĩ Dì Tạ thì thoải mái dựa vào bàn giáo viên, chờ đến lượt mình lên tiếng. Lần này các em thực sự phá vỡ mọi quy chuẩn. Chúc mừng các em về kết quả đạt được và những lợi ích đã thu được. Tôi được chỉ thị không được điều tra sâu thêm, cả từ cấp trên trong chính phủ lẫn từ lãnh đạo của Elite. Tuy nhiên, tôi cần một số thông tin. Các em đã nhận được loại kỹ năng gì? Phần còn lại có thể giữ bí mật, nhưng tôi cần biết chi tiết về kỹ năng để tiếp tục chương trình huấn luyện của các em. Đại tá giải thích. Đã nạ là người nói trước, em nhận được một kỹ năng tạo rào chắn mới, tốt hơn trong việc vô hiệu hóa năng lượng tấn công. Còn các có một kỹ năng mới giúp anh ấy dễ dàng hơn trong việc dạy kỹ năng cho thú cưng. Em nghe nói anh ấy đã dạy cho nệ cổ mạ tạ của học viện thần học cách sử dụng kỹ năng xé rách cơ bản. Trung sĩ Dì Tạ cố gắng, nhưng không thể nhịn cười. Anh dạy một con nệ cổ mạ tạ kỹ năng đuốt xé rách. Anh đã nghĩ gì vậy, cô bật ra. Họ thực sự yêu cầu em. Họ muốn em dạy cho nó một kỹ năng mới, và đó là kỹ năng dễ nhất. Hiện tại nó chưa thể sử dụng tốt, nhưng sau vài tháng hoặc một năm luyện tập, nó sẽ có thể sử dụng kỹ năng này ở cấp độ của chính nó. Nếu em có thêm thời gian để huấn luyện, thì thời gian cần thiết sẽ giảm đi. Cắt giải thích. Trung sĩ Dì Tạ ngồi thẳng lưng hơn, ý em là thú cưng có thể học kỹ năng mới trong thời gian ngắn sao? Cô hỏi. Không chỉ là có thể, mà gần như chắc chắn. Câu hỏi chỉ là kỹ năng nào? Sự tương thích giữa mục tiêu và kỹ năng rất quan trọng. Càng tương thích, thú cưng học càng dễ và kỹ năng càng mạnh khi chúng kích hoạt. Ví dụ, dạy dạ ẻ kỹ năng ẩn thân thì rất đơn giản, nhưng dạy sổ bay thì có lẽ không bao giờ thực hiện được. Hình ảnh sổ bay lên trời khiến ai cũng thấy thú vị, nhưng rõ ràng điều đó là bất khả thi về mặt khoa học. Rô, chú sẻ rô xét, vẫn đang lớn nhanh, và chỉ vài tuần nữa sẽ cao ngang vai cạn, nặng gần 500 kg. Đó không phải là một sinh vật được thiết kế để bay. Có tài nguyên nào khác mà không nằm trong danh sách báo cáo chính thức không? Nếu có, chúng tôi có thể giúp các em xử lý nếu thấy chúng phù hợp để cải thiện sự phát triển của thú cưng. Trung sĩ Dì Tạ đề nghị. Cắt đưa tay vào không gian thú cưng của mình và lấy ra một nắm vảy từ một con dở dạ kẻ, còn mới, vẫn đang nhỏ vài giọt máu. Trung sĩ Dì Tạ trước mắt, nhìn chằm chằm vào cắt. Tôi sẽ không hỏi làm thế nào em có được vảy dở dạ kẻ, vì điều đó không có trong báo cáo chính thức, nhưng chúc mừng. Giờ thì, em nghĩ chúng có thể làm được gì? Cô hỏi. Chúng là vảy, và dở dạ kẻ thì rất cứng cáp. Tôi cũng có vảy và chúng rất bền. Có thứ gì đó có thể làm từ vảy dở dạ kẻ để cải thiện độ bền cho nó không? Các gợi ý đại tá Vã Lệ Dị mỉm cười khi trung sĩ Dì Tạ cẩn thận nhặt những chiếc vảy lên. Đúng vậy, có thứ có thể làm từ vảy dở dạ kẻ để giúp tăng trưởng và cải thiện độ bền của sổ. Chỉ là đừng nói với các chiến binh rằng em tìm thấy những thứ này, không thì họ sẽ không đấy. Chớ đã, họ không có vảy nào, đúng không? Dì Tạ hỏi. Cắt lắc đầu, em nghĩ không ai khác thu thập được vảy nào. Có thể họ biết em có, nhưng không ai nói gì với tất cả hỗn loạn khi đó. Được rồi, chúng tôi sẽ xử lý chuyện đó khi nó xảy ra. Thật sự thì, hai em luôn gặp phải những tình huống ít có khả năng nhất. Các em có biết hiếm hoi thế nào để cả nhà thờ và cơ quan quản lý hệ lì tịt cùng phân loại một sự kiện không? Và điều này lại xảy ra với học viên năm nhất. Tôi không thể nghĩ ra lần nào khác điều đó từng xảy ra. Trung sĩ Dì Tạ thở dài. Đã nạ mỉm cười với cô, rồi nháy mắt với đạ vợ và dịu hai người hướng dẫn cá nhân của cô, đang chờ ngoài cửa. Lần này không chỉ có chúng em. Cả 10 thành viên trong đội đều có mặt. Dì Tạ đóng mắt, và hai người kia bước vào, theo sau là Daniel và Alin, có lẽ họ đang chờ ở nơi không ai nhìn thấy. Này, các cậu có biết một trong số các thành viên đã nhận được mặt dây chuyền vảy rồng không? Tôi thấy ánh vàng lóe lên khi đi ngang qua. Alin hỏi khi đóng cửa lại phía sau mình. Cắt nết mép cười. Tất cả chúng tôi đều có. Đó là món quà từ nhà thờ, không phải thứ tìm thấy trong rừng. Các cậu nên ngồi xuống, và chúng tôi sẽ kể những gì có thể. Hãy bắt đầu bằng cách nói về mấy chiếc vảy giờ ra kẻ. Nếu cậu không muốn dùng hết, tôi sẽ mua một chiếc từ cậu. Đạ vợ đề nghị. Tôi có đủ để chia mỗi người một chiếc nếu các cậu muốn. Tôi không chắc chúng có thể dùng cho những gì, nhưng nếu tốt thì cứ dùng. Vậy là mọi chuyện diễn ra thế này. Cắt bắt đầu kể lại. Chương 138. Giao chắn. Nửa giờ sau và với một số lần bị gián đoạn, Cắt đã kể xong mọi chuyện xảy ra mà không đề cập đến thánh tích hay đi vào chi tiết về cuộc tấn công của các kỵ sĩ rồng. Cậu không biết rằng phần đó cần được giữ bí mật, nhưng đại tá Vã Lệ Dị đã cảnh báo và gửi thông báo để đội của cô đảm bảo rằng các học viên khác không lan truyền câu chuyện khắp học viện. Những câu chuyện về đội xâm lược nước ngoài sẽ chỉ gây căng thẳng và làm nản lòng những nhiệm vụ vào thời điểm quan trọng đối với sự phát triển của tất cả mọi người. Đại tá có một chút hiểu biết về những gì họ đang làm, đủ để đảm bảo rằng họ sẽ không tấn công bừa bãi khắp cả nước. Dẫu vậy, cô cũng không vui lắm với công việc thêm này. Khi đại tá Vã Lệ Dị hoàn thành việc ghi chép, cô gật đầu hài lòng. Được rồi, với tất cả những gì hai em đạt được, chúng ta sẽ phải tập trung vào việc luyện kỹ năng mới và kiểm tra sự tiến bộ trước khi làm bất cứ điều gì thêm nữa. Tôi sẽ đi với đội của Đan ạ, còn trung sĩ Dì Tạ sẽ làm báo cáo về sự phát triển của các. Tôi đã gọi dồn đến để lấy mấy cái vậy và xử lý chúng để sử dụng. Nếu các có dư, các em cũng có thể xử lý để dùng cho mình. Cắt mỉm cười và đưa thêm một nắm vậy nữa, cùng một lọ nhỏ chứa máu dở dạ kẻ. Cậu không muốn cho đi quá nhiều, vì dạ ẻ rất thích máu dở dạ kẻ, nhưng mấy cái vậy thì không thực sự hữu ích nếu để nguyên như vậy. Đây là tất cả chưa? Dì Tạ hỏi khi cắt chất đống chiến lợi phẩm. Chưa, nhưng vậy có đủ không? Cắt trả lời. Trung sĩ chỉ lắc đầu. Thôi không sao. Chừng này là đủ cho hôm nay.
Chúng tôi sẽ xử lý thêm sau nếu em còn cần.
Đa Nạ và nhóm tách ra để kiểm tra khả năng của cô ấy, còn Trùng Sĩ Dĩ Tạ ra hiệu cho Cật đi theo mình tới khu vực huấn luyện.
Tôi không chắc chúng ta sẽ làm điều này thế nào, nhưng trước tiên tôi nên hỏi thú cưng của em đã học được kỹ năng mới nào chưa?
Cô hỏi khi họ đến sân tập.
Chưa.
Tôi chưa có cơ hội giúp chúng học kỹ năng mới từ việc quan sát. Nhưng chúng tôi đã có cơ hội tăng cường sức mạnh và hiểu biết, nên tất cả đều tốt hơn trước khi rời đi.
Với các tài nguyên vừa thu thập được và thời gian phát triển thêm, mọi thứ đang tiến triển khá tốt.
Cắt trả lời.
Được thôi. Tôi nghĩ kỹ năng mới của em không dễ để thể hiện, không giống như bữa chăn mới.
Vậy nên, chúng ta sẽ bắt đầu với bài kiểm tra sức mạnh.
Dạ ẹ vẫn đang lớn nhanh khi em rời đi, vậy hãy bắt đầu từ nó nhé.
Chỉ cần bài kiểm tra đơn giản về thời gian phá hủy bữa chăn là đủ để chúng ta đánh giá vị trí hiện tại.
Dì Tạ đề nghị.
Alin thiết lập các bữa chăn, còn Dạ ẹ tiến lại gần để quan sát.
Chỉ trong vài giây, từ vẻ ngoài sáng bóng màu đen, cô bé trở nên xanh xịn, hòa vào màu cỏ. Nhưng đôi mắt đen hiếu kỳ vẫn chăm chú nhìn các bữa chắn.
Khi Alin gật đầu xác nhận đã sẵn sàng, Dạ ẹ lao lên, phá tan ba bữa chắn đầu tiên chỉ trong một giây, sau đó sẽ rách bữa chắn thứ tư và chuyển sang bữa chắn thứ năm.
Bữa chắn thứ năm cần thêm thời gian để phá hủy, nên cô bé nhẹ lùi lại, suy nghĩ cách tốt nhất để phá hủy bữa chắn thứ sáu.
Ba người hễ lịch sững sờ nhìn con nện huyết tắm.
Mức độ bạo lực tuyệt đối từ bộ hàm và các chân trước bọc giáp của nó vượt xa những thú cưng bậc thức tỉnh, nhưng rõ ràng đó chưa phải giới hạn.
Khả năng đặc biệt của loài cô bé là thích nghi, và một khi nghĩ ra cách, cô có thể phá hủy cả bữa chắn thứ sáu.
Cắt kích hoạt sở kỳ hiệu Master và truyền ma thuật vào Dạ ẹ khi cô đang tìm cách thích nghi với bữa chắn.
Thật tò mò khi cô không cố học một kỹ năng hoàn toàn mới, mà chỉ cải thiện kỹ năng hiện tại.
Nhưng khi tấn công, bữa chắn thứ sáu bị hạ gục chỉ trong vài giây, và cô bé nện tự hào làm một màn nhảy xoay chiến thắng.
Tốt lắm, Dạ ẹ. Em phá hủy bữa chắn đó với tốc độ kỷ lục.
Cắt chúc mừng.
Dĩ nhiên, có thể vì Dạ ẹ là người thử đầu tiên, nhưng cậu nghi ngờ ngay cả hạt hôm nay cũng không thể phá bữa chắn thứ sáu, còn sột thì không thiên về tấn công.
Chúng ta có thể nói rằng, với thời gian, Dạ ẹ có thể đạt đến ngưỡng sức tấn công bậc thăng hoa.
Cơ thể cô bé chưa đạt tới, nhưng với kỹ năng thích nghi, sức tấn công của cô bé vượt xa mức trung bình.
Dì Tạ đi chú.
Tôi thúc nhẹ vào tâm trí cạn, xin được thả ra chơi với các bữa chắn.
Tiếp theo là ai?
Dì Tạ hỏi.
Chắc chắn là Sổ.
Nếu bắt nó chờ đến cuối để chơi trò phá bữa chắn, nó sẽ làm mọi người phát điên.
Các bật cười.
Hạt cũng bay ra khỏi không gian của mình, lượn vòng quanh sân tập.
Ngoài trời vẫn tốt hơn.
Có nhiều chỗ để bay hơn hẳn.
Tôi có thể bay cả tiếng đồng hồ, chỉ để tận hưởng cảm giác lướt gió thôi.
Hạt thở dài đầy khao khát.
Đừng lo, bạn thân.
Chúng ta sẽ ra ngoài trời sớm thôi.
Chỉ cần tập trung luyện kỹ năng và sức mạnh, sẵn sàng cho những gì đang chờ đợi.
Cắt đáp lại.
Hạt chờ cho đến khi Sổ vừa lao vào bữa chắn đầu tiên thì tung ra một cú rèn phá hủy nó ngay tức khắc và cười lớn khi bay lượn qua đầu.
Đồ chim nóc, mấy cái bữa chắn đó là của tôi phá cơ mà.
Tôi hậm hực rồi lao vào một cái bữa khác.
Nó không đi theo thứ tự, chỉ đơn giản chọn ngẫu nhiên bữa chắn để đâm sầm vào, trong khi hạt phá hủy các bữa chắn một cách có hệ thống, lần lượt từ cái đầu tiên đến cái thứ tư, để lại hai cái cuối cùng cho Sổ tự mình xử lý cho đến khi nó mệt mỏi đôi chút.
Chúng thật sự là một đội thú vị.
Daniel nhận xét, sự thích thú hiện rõ trong giọng nói.
Tô thường phấn khích quá mức khi có liên quan đến mấy bữa chán.
Nhưng khi ở trên chiến trường, nó nghiêm túc và tập trung hơn nhiều.
Các khẽ trả lời, cố gắng không làm phân tâm thú cưng vui vẻ đang chơi đùa.
Dì ta mỉm cười.
Dễ quên rằng chúng vẫn còn rất trẻ.
Chúng không phải là quái vật trưởng thành, chúng vẫn là những đứa trẻ, cần chơi đùa và lớn lên.
Chị nên thấy lúc nó kéo xe buýt qua đồng cỏ.
Nó làm chủ tình hình rất tốt, giữ dây xích căng khi mặt đất mềm để xe không bị trượt bánh.
Cả buổi sáng chúng tôi không bị kẹt lần nào nhờ vào Sổ.
Nhưng giờ nó đã được nghỉ ngơi đủ lâu, nó lại sẵn sàng chơi đùa tiếp.
Cắt đồng tình.
Tôi nhảy múa quanh sân rộng, thu hút sự chú ý của các học viên đang tập luyện gần đó.
Ai cũng nghe về sở thích đâm đùa chắn của Lý Tật Định Xe Rồ, nhưng không lớp nào trong buổi tập này làm việc với đùa chắn, nên họ chỉ đứng xem nó lao vào hai cái đùa còn lại mà Alin đã dựng lên.
Hạt dễ dàng phá đùa chắn yếu hơn trong hai cái còn lại, nhưng nếu làm vậy, Sổ sẽ không có mục tiêu thứ hai để chơi, nên Hạt chỉ đứng lượn bên trên, để Sổ tiếp tục chạy lấy đà và lao vào đùa chắn một cách hào hứng.
Được rồi, chúng ta đã có dữ liệu cơ bản về các thú cưng.
Tuy chưa chính xác hoàn toàn, nhưng đủ để lên kế hoạch huấn luyện.
Em muốn chúng học kỹ năng gì?
Với Dạ ẹ thì là ẩn thân, nhưng còn hai đứa kia thì sao?
Dì ta hỏi.
Tôi nghĩ rằng nếu Sổ học được một kỹ năng tấn công vụ, thì sẽ rất hữu ích.
Vì thuộc tính chính là sấm sét, tôi nghĩ dạy nó một đòn tấn công dạng hơi thở sét sẽ hợp lý.
Cắt đề xuất.
Như một con quái vật cải dù trong phim, phun sét và phá hủy mọi thứ.
Ý đó hợp lý đấy, và cũng phù hợp với kỹ năng của nó.
Còn Hạt thì sao?
Cắt đúng vai.
Đây là phần tôi phân vân.
Các kỹ năng Hạt đang có đã rất phù hợp.
Nếu nó học thêm, thì có lẽ phải hướng đến việc phát triển theo một hướng khác, vì hiện tại nó đã sở hữu những kỹ năng tốt nhất cho một con hạt gió tốt rồi.
Dì ta mỉm cười.
Vậy chúng ta có thể làm điều đó.
Em muốn giúp Hạt phát triển theo hướng nào?
Chương 139.
Phương hướng các cân nhắc hướng phát triển nào là tốt nhất cho Hạt.
Con chim này rất vui khi được bay lượn và do thám, và đó chính là nhiệm vụ mà Cắt cần nó làm, nhưng thực sự thì không có gì cần thiết để nó tiếp tục công việc đó nữa.
Cha, Hạt là người do thám của chúng ta hiện tại, và nó có giác quan tuyệt vời, cùng với khả năng tấn công tầm xa.
Tôi không chắc có thể phát triển nó theo hướng nào mà không mâu thuẫn với bản tính của nó.
Cắt trả lời, cảm thấy bối rối trước câu hỏi.
Thực ra, làm người do thám của đội không chỉ là việc do thám. Tôi chắc chắn chúng ta có thể tìm được một hướng phát triển phù hợp với tài năng của nó. Vậy nên, trong khi chờ đợi, chúng ta có thể bắt đầu với những hướng rõ ràng. Ở đây có các ghế lì tịch thuộc lớp rổ ở đang được huấn luyện với các kỹ năng ẩn nấp. Sao chúng ta không đưa dạ ẹ đến đó để quan sát và học hỏi kỹ năng của họ, trong khi đợi thuốc từ vảy của bạn được chế tạo? Setinji ta gợi ý cắt cảm nhận được sự thích thú của dạ ẹ trong đầu mình. Nó rất giỏi trong việc ẩn nấp, vì vậy việc đến thăm những người luyện tập kỹ năng rổ ở này có thể là một trải nghiệm học hỏi rất bổ ích. Có lẽ nó có thể học được kỹ năng mô hình. Hãy tưởng tượng một con nhện máu tắm mô hình. Daniel gợi ý đầy mơ màng, trong khi Alins và dì tạ trông có vẻ hoảng sợ. Cắt phải thừa nhận rằng điều đó sẽ là một trải nghiệm thực sự đáng sợ nếu dạ ẹ không phải là bạn của anh. Nó đã trở nên rất mạnh mẽ, và nếu không thể nhìn thấy nó khi nó lại gần, sẽ rất khó để sống sót sau một cuộc tấn công. Suy nghĩ của dạ ẹ cho biết rằng nó rất thích ý tưởng về con nhện máu tắm mô hình, nhưng có một vấn đề duy nhất. Ở đây không ai biết kỹ năng mô hình. Alins nhắc nhở. Chúng ta có vài người có thể ẩn nấp trong bóng tối, điều này có vẻ rất hợp với phong cách của dạ ẹ. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng với lợi thế thêm từ khả năng thay đổi màu sắc tự nhiên của nó có thể phục kích hầu như bất kỳ ai. Daniel gợi ý dạ ẹ háo hức đồng ý trong tâm trí của các. Cũng đúng, có thể thử kỹ năng này hôm nay. Tôi chưa tìm được kỹ năng nào để dạy các bạn đồng hành, vậy trong khi hạt nghĩ ra kỹ năng hoàn hảo cho mình và chúng ta làm việc với vảy giờ dạ ẹ có thể học cách hòa mình vào bóng tối hiệu quả hơn. Các đồng ý thay mặt cho dạ ẹ. Setinji ta gật đầu hài lòng. Vậy thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Việc phát triển ba con thú sẽ diễn ra đồng thời khi chúng ta có đủ tài nguyên, nên lịch trình của bạn sẽ khá bận rộn, nhưng tôi nghĩ rằng những lợi thế từ dấu ấn lớp đặc biệt của bạn đã trở nên rõ ràng đối với mọi người. Càng lan tỏa kỹ năng của bạn ra ngoài, càng tốt. Sau khi mọi người phát triển, chúng ta có thể tập trung vào việc giúp họ vượt qua các giới hạn tự nhiên của mình. Điều này có vẻ hơi xa vời. Dạ ẹ có thể sẽ trở thành một con thú cấp chỉ huy khi nó trưởng thành hoàn toàn, và sẽ cần rất nhiều thời gian để hạt và sổ theo kịp mức độ đó. Nhưng có lẽ đó là mục tiêu. Hạt hiện tại đã mạnh hơn hầu hết các thành viên trong loài của nó, những con chưa gặp phải một tài nguyên đặc biệt. Vậy nên, họ sẽ cần sắp xếp thêm nhiều cuộc gặp gỡ như vậy cho hạt, để giúp nó vượt qua mức độ của một ủy nở địch hạt bình thường. Và khi nghĩ về điều đó, cảm nhận ra rằng chỉ đơn giản nuôi hạt đến khi nó không thể tiến triển nữa có thể không phải là cách hiệu quả nhất. Nếu họ có thể thay đổi hướng đi của nó từ sớm, có thể nó sẽ dễ dàng phát triển hơn để bắt kịp với những đồng đội mạnh mẽ hơn. Setinji tạ dẫn họ vào một trong những tòa nhà ở phía Nam Khu, rồi xuống cầu thang vào khu huấn luyện dưới lòng đất. Ngay khi họ bước vào, căn phòng tối om và những người khác dừng lại, chờ mắt họ thích nghi, không nhận ra rằng đang có buổi huấn luyện ẩn nấp, không có một ánh sáng nào trong khu vực. Điều này không phải vấn đề với cả, nhưng mọi người khác dường như bị đông cứng tại chỗ trong một khoảnh khắc, cho đến khi một trong các học viên cảm nhận được sự hiện diện của họ và lao về phía Alins để tấn công vào bên đầu của cô bằng thanh kiếm huấn luyện. Cắt nhanh chóng lao ra giữa hai người và bắt học viên đó trong một cú ném hông mềm mại, như anh đã học trong lớp võ thuật. Cậu học viên ngã xuống đất với một tiếng thịch mạnh và thở hổn hển, khiến giáo viên bật công tắc sáng lên. Không nhiều, chỉ là ánh sáng mờ mờ, nhưng có lẽ bài huấn luyện là xem ai có thể ra đòn đầu tiên. Tôi nghĩ mình sẽ chết mất. Cậu học viên rên rỉ khi nằm trên đất, thở hổn hển. Không có máu dưới cậu, và tất cả các chi đều còn hoạt động, nên cặc nghĩ rằng cậu sẽ ổn thôi. Mặt đất được trải một tấm thảm mềm, giúp học viên di chuyển lặng lẽ, hoặc gần như vậy, nên anh không ngờ mình sẽ bị chặn lại, càng không phải bị nắm và ném như vậy. Lợi thế không công bằng cho đội khách. Chào buổi sáng, Sedin, học viên cặc, và tôi e là tôi không biết các bạn. Giáo viên chào họ. Những đặc vụ Daniel và Alins từ cục phát triển Elite. Alins giải thích. Tôi hiểu rồi. Vậy hôm nay các bạn đến đây để làm gì? Tôi không nhớ học viên ưu tú của lớp chúng tôi có xu hướng ẩn nấp như vậy. Đó là một cú ném đẹp đấy. Tôi đoán là các bạn có cách để nhìn trong bóng tối. Giáo viên đáp lại. Cắt mỉm cười. Tôi có. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng đủ tốt. Khuyết điểm duy nhất trong khả năng kết hợp giữa thị giác nhiệt và siêu âm của dạ ẹ là không thể nhìn thấy màu sắc, nhưng vẫn đúng là nó không hoàn hảo. Các học viên lớp ẩn nấp nhìn cắt đầy ghen tị vì khả năng nhìn trong bóng tối tuyệt đối. Nếu họ có thể làm được như vậy, lớp học này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, và có thể họ sẽ được thăng cấp lên các lớp cao hơn. Setinji ta giải thích chi tiết cho giáo viên bối rối. Chúng tôi nghĩ một trong những đồng đội của cậu ấy có thể học được các kỹ năng liên quan đến ẩn nấp. Cô ấy đã rất giỏi trong việc di chuyển một cách im lặng, nhưng việc di chuyển mà không bị nhìn thấy trong bóng tối sẽ nâng cao khả năng phục kích của cô ấy lên một cấp độ lớn. Đồng đội. Một học viên thốt lên. Cậu ấy nuôi thu cưng, nhớ không? Chắc là con nhện khổng lồ mà họ đang nói đến. Một học viên khác thì thầm đủ to để cặp có thể nghe thấy. Đúng vậy, là dạ ẹ. Liệu có phiền không nếu chúng tôi có thể trình diễn kỹ năng đó cho các bạn xem? Cô ấy sẽ rất vui lòng tham gia các trò chơi ẩn nấp với điều kiện đổi lại. Nụ cười của giáo viên khiến tất cả học viên cảm thấy lo lắng. Họ không chắc có muốn chơi trò chơi ẩn nấp với một con nhện ăn thịt to bằng một chiếc ô tô nhỏ. Thật sự, làm sao một thứ như vậy có thể là thú cưng được? Kích thích bản năng săn mồi của nó có lẽ là một ý tưởng tồi. Thật sao? Nếu cô ấy không phiền giúp chúng tôi huấn luyện các học viên trong điều kiện ánh sáng yếu, tôi sẽ rất biết ơn. Chúng tôi chỉ có thể thiết lập thiết bị theo một vài cách nhất định. Giáo viên dễ dàng đồng ý giả ẹ nói rằng cô ấy là con quái vật trong bóng tối mà các bậc phụ huynh dùng để dọa trẻ con, và cô ấy rất muốn chơi đùa với họ. Dạ ẹ nghĩ về tất cả những cách mà cô có thể làm cho học viên sợ hãi. Bạn có vẻ hơi lơ đãng khi nói chuyện với nhóm của mình. Có gì muốn chia sẻ không? Setin gì ta hỏi. Dạ ẹ nói rằng cô ấy là con quái vật trong bóng tối mà các bậc phụ huynh dọa con cái mình, và cô ấy rất thích chơi đùa với họ.
Cắt nhắc lại các học viên nhìn nhau lén lút, và giáo viên cười khúc khích. Tôi nghĩ cô ấy và tôi sẽ hòa hợp rất tốt.
Được rồi, nếu các bạn có thể gọi cô ấy ra, tôi sẽ yêu cầu các học viên thử di chuyển lén lút trong bóng tối.
Cô ấy có thể dễ dàng tạo ra tơ nhện không?
Nếu cô ấy có thể tạo một khóa huấn luyện cho các học viên từ những sợi tơ, điều đó sẽ làm trò chơi này thú vị hơn.
Dạ E bước ra khỏi không gian thú cưng và ngay lập tức biến mất khỏi màu đen và đỏ bóng loáng, trở thành màu đen xám hoàn hảo hòa vào bóng tối của căn phòng.
Được rồi, cô ấy sẽ bắt đầu tạo ra khóa huấn luyện ngay.
Chương 140. Trò chơi của Dạ E phóng ra một mê cung mạng nhện khi cô lướt qua căn phòng, khiến các học viên có thị lực đủ tốt để theo dõi cô cảm thấy khiếp sợ.
Được rồi, như vậy là đủ.
Cô ấy đã xây dựng một thử thách chướng ngại vật quanh bài tập của các bạn, bằng sợi tơ nhện dính.
Nếu họ vướng vào một sợi, chúng ở giữa phòng sẽ rung lên, và nếu họ vướng phải nhiều sợi, họ sẽ bị mắc kẹt.
Cắt giải thích, tay chỉ về chiếc chuông giờ đã là tâm điểm của hàng chục sợi tơ nhện.
Bạn cần bao nhiêu ánh sáng để theo dõi chuyển động?
Giáo viên hỏi.
Không cần ánh sáng nào cả.
Tôi có thể phát hiện chuyển động khá tốt ngay cả khi không có ánh sáng, nhưng trong căn phòng này, với trang phục của họ, gần như là không thể nếu họ không hoàn toàn vô hình.
Cắt giải thích.
Dẹp, kích hoạt kỹ năng ẩn nấp của cậu.
Giáo viên ra lệnh, và một cậu bé dường như biến mất vào bóng tối.
Ngay cả thị giác nhiệt cũng gặp khó khăn khi tìm thấy cậu, vì vậy kỹ năng này là phép thuật chứ không chỉ là một trò ảo thuật đơn giản.
Cắt gật đầu.
Tôi có thể theo dõi cậu ta, nhưng không dễ dàng.
Dạ ẹ có thể làm tốt hơn một chút vì cô ấy có giác quan vượt trội.
Được rồi, Dẹp, cậu là người đầu tiên thử qua chướng ngại vật.
Mỗi học viên trong lớp đều có một nút, họ ấn nút khi học viên vượt qua một chướng ngại vật.
Nếu họ làm đúng, tức là họ đã nhìn ra kỹ năng của cậu.
Đây là cách chúng tôi rèn luyện kỹ năng ẩn nấp.
Giáo viên giải thích.
Cậu bé tóc đen bắt đầu di chuyển qua chướng ngại vật, tập trung vào việc giữ cho kỹ năng ẩn nấp của mình luôn hoạt động khi tiến đến chướng ngại vật đầu tiên có nút.
Nhưng thị lực của cậu không tốt như của Cát, và ngay trước khi tay cậu chạm vào nền tảng, một tiếng chuông nhẹ vang lên trong phòng khi chân cậu va phải một sợi tơ nhện.
Cậu phải kìm nén sự tức giận và không để lộ vị trí, nhưng nỗ lực của cậu đã khiến Cát có hy vọng rằng kỹ thuật bậc thầy kỹ năng của mình sẽ giúp Dạ học nhanh từ việc quan sát.
Với sự thở phào nhẹ nhõm, Dẹp vượt qua được chuông đầu tiên, rồi ngay lập tức quay lại và bước mà không nhìn, và rồi cậu ta bị mắc kẹt trong mạng nhện.
Cậu ta nguyền rủa khi cố gắng thoát ra, chỉ làm cho mình càng bị mắc kẹt hơn.
Điều đó khiến kỹ năng ẩn nấp của cậu thất bại, và giờ cả lớp đều có thể thấy rõ tình trạng của cậu.
Được rồi, tôi sẽ cắt cậu ta ra, và chúng ta sẽ tiếp tục.
Nhớ là có tơ nhện, và các bạn phải chú ý đến chúng, chứ không phải chỉ chạy theo trí nhớ.
Giáo viên nhắc nhở lớp học kỹ năng ẩn nấp.
Lý do làm sáng ánh sáng mở trở nên rõ ràng với học viên thứ hai.
Khả năng của cậu ấy giúp cậu ta hòa vào bóng tối, nhưng không tốt như học viên đầu tiên, mặc dù bước đi của cậu gần như im lặng.
Không đủ để Dạ E gặp khó khăn trong việc theo dõi, nhưng đủ để các học viên khác thấy.
Cậu ta cũng rất nhanh nhẹn và làm khá tốt trong việc tránh các mạng nhện khi đến được nút đầu tiên, rồi đến nút thứ hai.
Cát thoáng nghĩ liệu những học viên này có biết kỹ năng của mình đủ tốt để Dạ E học được gì không, nhưng điều duy nhất anh có thể làm là quan sát và hy vọng điều gì đó trong đầu Dạ E sẽ hiểu được chiêu thức.
Việc học điều mới thường phụ thuộc vào chất lượng của người hướng dẫn, nhưng giáo viên không có ý khoe khoang kỹ năng, và thật ra các học viên không giỏi che giấu bản thân đến mức Dạ E cần học gì từ họ.
Họ cũng không thể hòa mình vào môi trường như Dạ E đã làm được với khả năng thay đổi màu sắc của mình.
Nhưng dù bài huấn luyện kỹ năng ẩn nấp có thể không hữu ích như Cát hy vọng, con nhện máu tắm lại có một khoảng thời gian tuyệt vời khi tạo ra các bẫy bảo mật từ tơ nhện để họ thử di chuyển qua.
Đó là một bài tập tuyệt vời về tư duy chiến thuật và thực tế cho con nhện trẻ, và khi cô ấy tiếp tục điều chỉnh để thay thế các sợi tơ bị đứt khi học viên va phải chúng trong bóng tối, cô đã trở nên tốt hơn trong việc đặt các sợi tơ ở đúng chỗ để học viên vô tình bước vào những sợi mà họ lẽ ra có thể dễ dàng tránh.
Giáo viên gần như đang cười khúc khích khi học viên cuối cùng vấp ngã khi đi qua một sợi tơ thấp, chỉ để bị một sợi khác quét qua mặt và rồi ngã vào mạng nhện vướng vào chiếc chuông trung tâm.
Chiếc chuông rung lên mạnh mẽ khi cô gái vùng vẫy trong mạng nhện và những học viên khác bắt đầu cười khúc khích.
Dạ ẹ, bạn có thể giúp cô ấy không?
Cát hỏi. Khi cô gái giờ đã hoàn toàn bị kén trong tơ nhện, sau khi lăn qua cố gắng thoát ra vô ích, con nhện lặng lẽ tiến tới, tránh xa những sợi tơ của chính mình và hòa vào màu sắc của nền phòng.
Một nửa học viên không thể nhìn thấy cô ấy đang tránh các mạng nhện như thế nào, chỉ có cơ thể chính của cô ấy đủ lớn để họ có thể theo dõi.
Khi đến gần cô gái đang vật lộn, Dạ E cắt một phần tơ nhện và dùng chân trước nhấc cô lên, suy nghĩ cách tốt nhất để giải thoát cô khỏi đám tơ.
Điều này, như dự đoán, khiến cô học viên hoảng loạn khi chỉ còn vài milimet nữa là chạm phải bộ càng sắc nhọn của con nhện màu tắm, và cô lại càng vây vùng mạnh hơn, khiến đám tơ càng cuốn chặt hơn.
Nhưng Dạ E có một giải pháp đơn giản.
Nếu cô không thể kéo cô ấy ra một cách dễ dàng, cô sẽ cắt cô ấy ra.
Tôi khuyên bạn không nên cử động trong lúc này, nếu không bạn sẽ có thể bị cắt cả bộ trang phục cùng tơ nhện.
Cắt cảnh báo, và cô học viên đứng im trong vòng tay của Dạ E.
Các học viên khác cũng im lặng khi nhận ra rằng Cắt nói nghiêm túc, và đây thực sự là một con nhện màu tắm, hoàn toàn có thể cắt xuyên qua họ chứ không chỉ là những sợi tơ nhện dính mà họ bị mắc kẹt hôm nay.
Nhưng khi học viên đứng yên, Dạ E dễ dàng cắt đám tơ nhện và để chúng rơi xuống xung quanh chân cô ấy, rồi đưa học viên về lại cho giáo viên, ôm cô trên cặp chân trước như một món quà.
Cảm ơn Dạ E,
bạn làm rất tốt.
Giáo viên cười vui vẻ khi nhận lấy cô gái và nhấc cô ra khỏi vòng tay của nhện.
Buổi học kết thúc và họ nghỉ trưa, khi Sẹt Lịn Dị Tạ nhìn Cắt với vẻ mong đợi, người đã gọi Dạ E trở lại không gian tâm linh của mình để giữ cô khỏi trêu chọc các học viên.
Cắt lắc đầu.
Tôi không nghĩ rằng họ đủ giỏi với kỹ năng để Dạ E học nhanh như vậy.
Càng giỏi giáo viên, kết quả càng nhanh. Tôi có sự hiểu biết tốt hơn bình thường về rèn, và tôi gần như không thể dạy nó cho nệ cổ mạ tạ. Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần lớp học nâng cao để dạy cô ấy, hoặc một trong các chuyên gia. Chỉ là họ không giỏi hơn tôi trong việc ẩn nấp. Tôi học được gì từ họ? Họ thậm chí không thể hòa mình vào môi trường đúng cách, chỉ dùng phép thuật che chắn, cái mà tôi có thể ngửi thấy. Dạ ẹ phàn nàn, đảm bảo cắt biết rằng đó không phải là lỗi của cô. Được rồi, chúng ta có thể tập trung vào việc khác. Không có gì phải vội vàng để họ cải thiện, nhưng theo một cách nào đó thì có. Cũng mong muốn có kết quả đầu tư, và điều đó có nghĩa là cần chứng minh rằng lớp học của bạn có thể giúp một con thú phép thuật tiến xa hơn những gì nó có thể đạt được. Không chỉ bằng cách cung cấp tài nguyên, mà còn thông qua một phần bản năng từ kỹ năng lớp của bạn. Dì Tạ giải thích, trong khi Alins gật đầu đồng ý, phù thủy mỉm cười với họ cả hai khi bắt đầu giải thích. Kết quả đã rất tuyệt vời, và những con thú đã chứng minh mình vượt trội hơn gỗ lẻm, cũng như chứng minh tốc độ phát triển nhanh chóng của chúng. Nhưng để thay đổi phân loại đánh giá, họ cần bằng chứng rằng nó có thể làm được những điều ngoại lệ, như vài dấu ấn lớp không chính thức đã dẫn đến những kẻ mạnh cấp overlord trong quá khứ. Điều đó nghe như một mục tiêu lớn đối với cả. Chỉ có một vài kẻ mạnh trên cấp hoàng gia, và ngay cả những kẻ mạnh hoàng gia được công khai cũng là những người nổi tiếng. Chỉ việc gợi ý rằng họ muốn anh đạt đến cấp độ đó đã đặt áp lực rất lớn lên cả, nhưng vì lý do nào đó, Dạ Ệ và Sở không có vẻ lo lắng gì về điều đó. Hạt biết mình đã vượt xa những gì hầu hết các cánh gió có tốc độ có thể đạt được, chỉ là khó chứng minh điều đó không phải là kết quả từ tài nguyên mà họ đã nhận được. Nhưng với số ít tài nguyên có sẵn cho hai con còn lại, sẽ sớm rõ ràng rằng chúng sẽ vượt trội hơn bất kỳ con nào khác trong loài của chúng. Chương 141. Dạy Sổ trung sĩ gì tạ gõ ngón tay lên bàn, cân nhắc bước đi tiếp theo. Sao chúng ta không thử dạy Sổ một thứ gì đó khác vào chiều nay? Anh đã đề nghị dạy nó kỹ năng tấn công bằng sét, bởi vì nó đã biết khiên sét hay là sét sảng khoái rồi, phải không? Sét sảng khoái cả xác nhận. Vậy thì, dù rất hấp dẫn để biến nó thành một bức tường phòng thủ, tôi nghĩ rằng có thể phát triển Sổ thành một tiền tuyến bền bỉ với khả năng tấn công cũng không phải là ý tồi. Nếu nó học được vài phép tấn công để có tầm đánh xa, đủ để làm choáng hoặc chặn mục tiêu trước khi lao vào, sẽ là một sự cải thiện lớn. Dì Tạ tiếp tục. Tôi cân nhắc đề xuất này. Việc sử dụng sét không chỉ để phòng thủ nghe khá hợp lý. Phòng vệ cho đàn là điều quan trọng nhất, nhưng cũng cần đuổi kẻ thù đi, và chẳng có lý do gì để không sử dụng thứ khác ngoài cảm xúc cả. Chúng ta cũng có thể phát triển Sổ theo những cách khác. Những kỹ năng cơ bản như tái tạo năng lượng nhanh hơn, hoặc một phép ảo ảnh làm nó trông như có cả đàn đi cùng. Nhưng việc huấn luyện kỹ năng tấn công mới có vẻ là lựa chọn đơn giản nhất Alins đề xuất. Ý tưởng dạy Sổ tạo ảo ảnh về cả đàn đi cùng thực sự khá phù hợp và có thể là cách ngụy trang hiệu quả. Không mấy ai nghi ngờ khi nhìn thấy cả đàn sẻ rồ xét di chuyển cùng nhau, bởi đó là cách chúng thường sống. Ngược lại, một con sẻ rồ đơn lẻ trông rất đáng nghi, đặc biệt nếu nó đi cùng sinh vật thuộc loài khác hoặc con người. Phép thuật ảo ảnh có thể quá khó với nó, nhưng con Sổ và một đàn sẻ rồ sẽ là cách ngụy trang tốt khi chúng ta di chuyển. Có lẽ chúng ta có thể dạy vài pháp sư một phép ảo ảnh như thế, khiến các thành viên trong nhóm trông giống sẻ rồ với người ngoài. Lúc đó, chúng ta sẽ có một con sẻ rồ thật để tương tác, còn những người khác sẽ làm như thể cả đàn đang di chuyển tự nhiên qua đây cật đề xuất. Các huấn luyện viên bật cười trước ý tưởng cả đội giả làm sẻ rồ bằng phép ảo ảnh. Tuy nhiên, điều đó có thể gây ra một vấn đề khác, thu hút những sinh vật coi sẻ rồ là nguồn thức ăn, muốn tấn công để chọn con yếu nhất trong đàn. So với sẻ rồ thật, phần lớn các thành viên đội sẽ chậm chạp và yếu ớt, dẫn đến kết quả không mong muốn. Hay là bắt đầu bằng cách cho Sổ xem một vài kỹ năng phép thuật hoặc chiến binh nguyên tố, để xem nó cảm thấy hợp với loại nào. Có rất nhiều kỹ năng xét giữa các pháp sư và chiến binh, nên nếu cho nó thấy hết, chắc chắn nó sẽ chọn được cái tốt nhất. Hôm nay, tôi biết có vài pháp sư đang luyện tia sét, nên chúng ta thử bắt đầu từ đó, Dì Tạ đề nghị. Không ai phản đối, cả nhóm nhanh chóng ăn trưa xong và chuẩn bị di chuyển đến khu vực huấn luyện mà Dì Tạ chọn. Nhưng nửa đường, một nhóm huấn luyện khác đã thu hút sự chú ý của Sổ. Tôi muốn thử cái đó. Tôi gợi ý, kéo sự chú ý của cặp về phía nhóm cùng chiến. Ngươi muốn làm cùng chiến à? Cặp cười. Không, là cú đập. Tôi muốn thử cú đập. Cắt nhìn họ bắt đầu buổi tập và nhận ra đó là nhóm sinh viên năm cuối, tất cả đều ở cấp bậc thăng hoa, trừ khi có ai trong số họ đạt bậc chỉ huy. Tôi muốn đập. Cắt nói với cả nhóm, chỉ tay về phía một sinh viên đang luyện kỹ năng động đất. Động đất à? Nghe có vẻ lạ, nhưng loài sẻ rồ đều có cái búa gai lớn ở đuôi, đúng không? Bình thường chúng tấn công bằng sừng, nhưng đuôi có thể phù hợp để kích hoạt kỹ năng rung chấn và làm choáng. Tôi sẽ nói chuyện với giáo sư. Dì Tạ đồng ý ngay khi nghe đó là ý tưởng của Sổ. Nếu là người khác đề xuất, ý tưởng này nghe thật điên rồ, nhưng từ chính Sổ thì có lẽ sẽ khả thi. Không ai hiểu rõ sinh vật hơn chính chúng, hoặc ít nhất Dì Tạ cho là vậy. Thêm nữa, ngay cả khi thất bại, việc xem Sổ đập đuôi xuống đất cũng sẽ rất thú vị. Chẳng có hướng dẫn nào cụ thể về việc nó có thể hay không thể học gì, nhưng nếu nó hào hứng như vậy, chắc chắn phải có chút khả năng để Sổ học được động đất hoặc một kỹ năng tương tự. Về mặt thể chất, nó hoàn toàn phù hợp, vì kỹ năng này thường kích hoạt bằng vũ khí của lớn. Đôi hoặc chân của nó đáp ứng yêu cầu đó, và sức mạnh của Sổ đã vượt xa tiêu chuẩn con người, thậm chí so với cuồng chiến cùng cấp bậc. Đôi của nó dày hơn cả cánh tay bất kỳ ai ở đây, lại linh hoạt như roi, với khối cầu rắn chắc ở cuối. Chỉ cần thuyết phục giáo sư rằng việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện của sinh viên là được. Nhiều giáo sư rất bảo vệ nhóm được giao cho mình, và đề xuất thay đổi kế hoạch tập luyện của họ là cách nhanh nhất để bị mất lòng. Vì thế, cả nhóm tiến đến khu vực huấn luyện cuồng chiến với sự quyết tâm xen lẫn lo lắng. Tôi nhảy lon ton bên cạnh, háo hức tham gia nhưng được lệnh không làm loạn cho đến khi được phép. Cắt đoán rằng sẽ mất khoảng 5 giây sau khi tới nơi trước khi Sổ phải bị kiểm chế hoặc được phép tham gia, với mức độ phấn khích hiện tại khi nó nhìn các sinh viên làm rung đất bằng kỹ năng của họ. Đối với Sổ, cảm giác rung động đó gợi nhớ tới những bước chân của loài bò sát khổng lồ, điều mà ký ức di chuyển của nó gắn liền với sự ấn tượng. Vì thế, trong mắt nó, bất kỳ cuộc chiến nào có thể sử dụng kỹ năng động đất đều rất đáng nể. Chương 142. Động đất thật may mắn cho họ, lớp học này được giảng dạy bởi ta, người rất vui khi có học sinh mới tham gia, ngay cả khi đó là một xệ rồ xét. Đến đây và tham gia nhóm động đất nào. Tôi cũng biết kỹ năng này, nên nếu Sổ gặp vấn đề gì, cứ hỏi tôi. Nhưng những người ở đây đều đã khá giỏi, dù đây là một kỹ năng rất nâng cao, nên không khó để học từ họ. Chỉ cần nhớ rằng họ là cùng chiến, vì vậy đừng cản trở buổi tập của họ. Vị giáo sư to lớn hướng dẫn. Hiểu rồi. Tôi chắc rằng Sổ sẽ ổn, nó luôn rất ngoan ngoãn. Các đồng tình. Các cùng chiến nhìn nhóm người mới với ánh mắt tò mò, vì hiếm khi có ai đến thăm lớp của họ, đặc biệt là những học sinh năm dưới thuộc chuyên ngành khác. Nhưng khi Sổ được giới thiệu, ánh mắt tò mò nhanh chóng chuyển thành thích thú. Một con xẻ rồ muốn học động đất. Được thôi, cứ để nó thử. Buổi tập bắt đầu. Ta hướng dẫn để chỉnh sửa những sai sót cho học viên. Những cú đánh liên tục khiến cắt bay lên từ khu vực tập luyện và cắt kích hoạt kỹ năng bậc thầy kỹ năng trong khi Sổ chăm chú quan sát. Ban đầu, Sổ chưa biết cách áp dụng kỹ năng này cho mình, nhưng khi một cuồng chiến sử dụng cú xoay với cây búa hai tay, nó dần hiểu ra. Sổ xoay người, vung đuôi và đập quả cầu sắt xuống đất, tạo ra một đám bụi cát, nhưng không có hiệu ứng động đất nào, chỉ là sức mạnh thuần túy của một con thú cấp bậc tinh thức. Nhưng mọi thứ đều phải bắt đầu từ đâu đó. Sau vài lần đập nữa, Sổ bắt đầu chuyển xét vào đuôi khi tấn công. Sử dụng một phần năng lượng ma thuật hạn chế để tăng cường cú đánh. Những lần đầu tiên, nó chỉ tạo ra một chiếc đuôi bọc giáp sét, nhưng gần cuối buổi học, khi nó đập xuống đất, mặt đất rung chuyển và tia sét lan ra qua lớp cát. Đúng là như vậy. Lực chưa đủ mạnh, nhưng nó đã hiểu được cách làm. Ta khen ngợi từ phía bên kia khu tập luyện. Nó thật sự có năng khiếu. Một trong các học viên năm cuối đồng tình, khi Sổ tập trung và tiếp tục đập xuống đất, lần này tạo ra hiệu ứng động đất thực sự rõ ràng hơn. Tôi ước gì mình có năng khiếu như vậy. Tôi thể rằng nó ra lận. Một học sinh đang tập kỹ năng lốc xoáy cười lớn. Cắt mỉm cười với cậu học sinh lớn tuổi hơn. Tôi đang sử dụng một kỹ năng để giúp nó hiểu các kỹ năng mới, nhưng phần lớn vẫn là nhờ chính nó. Nhìn qua, không chỉ là động đất, mà đây có vẻ là một biến thể sét. Với chút luyện tập thêm, tôi nghĩ nó có thể dùng kỹ năng này để vừa làm choáng vừa làm mất thăng bằng đối thủ. Vậy nếu kỹ năng của anh cho phép học kỹ năng mới chỉ trong một ngày, tôi sẽ coi đó là thành công vang dội. Nhưng không chỉ vậy, đây là một kỹ năng nâng cao. Phần lớn lớp sẽ phải luyện cả kỳ mới thành thạo. Giờ, tôi không nói rằng Sổ đã làm chủ kỹ năng động đất, nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó đã kích hoạt được ngay ngày đầu tiên. Tôi có thể mong đợi sẽ gặp lại nó sớm chứ? Ta hỏi. Tất nhiên. Nó cần luyện tập để thành thạo kỹ năng này, hoặc ít nhất là đạt đến mức thành thục, với sự hỗ trợ từ các chuyên gia ở đây. Tôi nghĩ hôm nay cũng chứng minh một giả thuyết cho chúng ta. Càng giỏi người hướng dẫn, học kỹ năng càng nhanh. Học từ năm nhất đã là thất bại lớn cho Dạ Ẹ. Các giải thích. Các cuồng chiến dường như hiểu ngay ý này. Chất lượng đầu vào, chất lượng đầu ra. Một người lặp lại, như thể đó là phần trong giáo trình cơ bản của họ. Đây là logic chúng tôi áp dụng khi rèn luyện cơ thể, nhưng tôi nghĩ nó cũng hiệu quả với việc học kỹ năng. Chỉ có thể đạt được kết quả từ một chương trình huấn luyện tốt. Một học sinh khác giải thích. Vậy thì chúng ta phải tìm những người giỏi nhất để dạy kỹ năng mới. Với việc Sổ đã học được những điều cơ bản của động đất, tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra hướng đi đúng. Di Tạ đồng ý, mỉm cười. Cô bước qua mái tóc đen ngắn của mình, một dấu hiệu rõ ràng rằng cô đang suy nghĩ sâu sắc điều gì đó, sau đó cô gật đầu với Cát, nở một nụ cười. Sao chúng ta không đi qua các lớp nâng cao vào sáng mai để xem cái nào sẽ phù hợp nhất cho Dạ Ẹ và Hạt? Nếu họ tìm thấy kỹ năng họ thích, họ có thể học theo cách đó. Cô đề nghị. Ý tưởng tuyệt vời. Khi thấy kỹ năng thực tế, chắc chắn họ sẽ dễ dàng quyết định hơn là để chúng ta chọn rút. Tôi đã rất vui với động đất, tôi chắc chắn họ sẽ hào hứng với buổi học ngày mai. Các đồng tình. Có lẽ. Dạ Ẹ đáp lại, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Tôi có thể nghịch với mấy pháp sư không? Đã mấy ngày tôi không được chặn phép nữa rồi. Hát hỏi. Tôi sẽ xem có thể cho cậu quay lại tập luyện độ chính xác không? Họ chỉ rất hào hứng xem sức mạnh mới của tôi có thể giúp các cậu học kỹ năng mới thế nào thôi. Các đáp. Hát hậm hực và chui vào tổ của mình, trong khi Dạ Ẹ cười nhạo sự chán trường của cậu ta. Rồ thì thả mình vào hồ nước trong không gian của mình để chợp mắt. Điều bất ngờ là Đa Nạ không xuất hiện ở bữa tối, cũng không đến phòng cắt tối đó, mặc dù các phòng hai bên cô vẫn ồn ào với việc huấn luyện như thường lệ. Dường như buổi huấn luyện mà họ giao cho cô thực sự căng thẳng nếu vẫn còn tiếp tục khi cắt đã đi ngủ, hoặc có lẽ họ đã rời khỏi học viện để huấn luyện bí mật ở đâu đó. Có rất nhiều địa điểm tập luyện xa khỏi ánh mắt của các học sinh khác khi bạn có một người hướng dẫn tận tâm, nhưng nhóm vừa trở về sau một chuyến đi, các không nghĩ rằng họ lại hăng hái đến vậy. Vì thế, khi thấy Đa Nạ xuất hiện vào bữa sáng hôm sau, trông mệt mỏi và nửa tỉnh nửa mê, cắt vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy hài hước. Đêm dài à? Anh hỏi khi ngồi xuống với bữa sáng của mình. Cậu không biết đâu. Tôi luyện tập tới tận nửa đêm, sau đó bị kéo ra khỏi giường từ sáng sớm để rèn luyện tập trung tinh thần. Họ nói nó sẽ giúp phát triển mana, nhưng tập sau bữa sáng nghe hợp lý hơn nhiều. Cô thở dài. Dịu và Dì Tạ bước vào, phát hiện Đa Nạ và Cật đang ăn gần xong. Hai người bạn có vẻ dè dặt, nhưng Dịu lại mỉm cười. Thư giãn nào, hôm nay không đến nỗi tệ đâu. Tôi sẽ đưa Đa Nạ đi tiền, còn Cật thì dẫn mấy thú cưng đi chọn kỹ năng muốn học. Nghe không tệ chút nào đúng không? Dịu cố gắng trấn an họ. Đa Nạ bật cười chua chát. Đó cũng là điều cô nói hôm qua, nhưng rèn luyện tập trung tinh thần thì đúng là tra tấn. Dù vậy, xem Hạt và các con khác chọn kỹ năng mới nghe cũng không tệ. tất cả cuồng chiến đều nói về việc Sô đã vui thế nào hôm qua. Thấy không, một ngày huấn luyện nhẹ nhàng cho tất cả. Dịu cười khúc khích, ra hiệu cho họ đi theo khi cô dẫn Dì Tạ ra khỏi phòng. Chương 143. Gu thẩm mỹ của Dạ Ệ trong các đòn tấn công cắt bước theo Dì Tạ ra khỏi nhà ăn, nơi họ gặp Alins và Daniel, cả hai đều đã chuẩn bị sẵn danh sách các kỹ năng đang được giảng dạy tại khuôn viên. Chúng tôi không chắc họ sẽ thích cái nào, và cũng không rõ họ có biết mình muốn gì cho đến khi nhìn thấy nó hay không. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên bắt đầu với nhóm chiến binh cao cấp. Đó có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất, vì cả ba đều không phải là những người sử dụng ma thuật thuần túy. Hạt thì gần nhất với ma thuật, nhưng cậu ấy dường như có ác cảm với các đòn tấn công ma thuật, chứ không phải thiên phú đặc biệt nào với chúng. Nhưng cậu ấy đã học được một kỹ năng rào chắn gió, đúng không? Có lẽ cậu ấy có thiên phú với các loại ma thuật tầm xa, Alin nhận xét. Daniel chỉ về phía một trong những tòa nhà huấn luyện lớn hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu ở đó. Sáng nay các chiến binh cuồng nộ đang học lý thuyết và kỹ thuật, nên sổ có thể tham gia phần huấn luyện kỹ năng vào buổi chiều. Nhưng hiện tại, chúng ta có nhiều kỹ năng khác mà Dạ Ệ hoặc Hạt có thể thích. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong các lọ thuốc vảy rồng cho các bạn. Con rồng mà các bạn thu thập được quả thật rất ấn tượng, gần như đạt cấp thăng hoa. Các lọ thuốc được tạo ra không chỉ có chất lượng cao mà còn có số lượng vượt trội hơn dự kiến. Chúng ta còn nợ giáo sư luyện đan một tân tình, nhưng tôi đã trả phí dịch vụ bằng một liều thuốc, nên cô ấy sẽ không quá nghiêm khắc với chúng ta. Trưa nay, chúng ta có thể thử nghiệm nó và xem cách các thú phản ứng với chế phẩm này. Có thể nó sẽ không ảnh hưởng đến Dạ Ệ hay Hạt, nhưng chắc chắn sẽ rất tuyệt vời cho Sô. Với lớp vảy cứng hơn và một chút tinh chất rồng từ loài dở Dạ Ệ, cậu ấy thậm chí có thể khai mở thêm một kỹ năng mới, chàng chiến binh tóc vàng cắt giải thích. Sô chỉ mơ hồ nhận ra họ đang nói về mình, nhưng hầu như toàn bộ sự chú ý của cậu tập trung vào việc đập phá. Cậu đã biết cách dùng sừng để phá, nhưng giờ đây cậu đã học được cách phá bằng đuôi, chứ không chỉ đơn giản là quất qua lại. Đó chắc chắn là cách mọi thứ nên diễn ra. Mọi phần trên cơ thể của một xẻ rỗ đều có thể được vũ khí hóa bằng sấm sét, nên đuôi của cậu cũng cần phải trở thành một vũ khí mạnh hơn. Họ bước vào khu vực quan sát của trung tâm huấn luyện, một khu vực trung tâm với các cửa sổ nhìn ra tất cả các sân tập ở các tầng khác nhau, và Dì Tạ nhìn cặp với ánh mắt chờ đợi. Nhìn xung quanh đi, hoặc để Dạ Ệ và Hạt nhìn, rồi cho chúng tôi biết liệu có kỹ năng nào khiến họ hứng thú không. Có rất nhiều kỹ năng đang được huấn luyện tại đây, và tất cả đều là học sinh năm 3 và năm 4. Học sinh năm nhất và năm 2 chỉ sử dụng cơ sở này vào buổi chiều, cô giải thích. Tiêu kìa, có một kỹ năng tốt đang được sử dụng. Vòng số 7 màu xanh lam. Dạ Ệ khăng khăng. Vòng số 7 màu xanh lam. Các hỏi lớn. Và Dì Tạ bật nó lên trên màn hình lớn, vì cửa sổ quan sát ở tầng cao hơn. Tôi tin rằng kỹ năng đó được gọi là rạch xé. Nó gây xuất huyết nghiêm trọng từ bất kỳ vết thương nào được tạo ra. Đó có phải là thứ mà Hạt hoặc Dạ Ệ sẽ thích không? Dì Tạ đáp. Dạ Ệ cắt trả lời với một nụ cười khiến những người khác chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tất nhiên là Dạ Ệ. Đáng lẽ tôi nên biết chứ. Kỹ năng này gây lượng sát thương rất lớn, và đối với các mục tiêu vô cơ, nó cũng gây sát thương ngang ngửa với xé toạc. Đây không phải là kỹ năng có thể học từ sách, mà chỉ một số ít học sinh có khả năng phù hợp với nó, và họ thường bắt đầu với một phiên bản yếu hơn như kỹ năng lớp học đầu tiên của họ, cô giải thích. Alins dẫn đường lên tầng trên, nơi họ có thể quan sát kỹ năng này hoạt động trực tiếp. Nhìn từ đây có đủ gần không, hay chúng ta cần nói chuyện với các chiến binh để xem liệu họ có thể dành chút thời gian giúp Dạ Ệ không? Kỹ năng này không có giáo sư hướng dẫn, nên các bạn phải hỏi trực tiếp học sinh, Alins giải thích. Tôi cần luyện tập để biết được. Dạ Ệ thông báo với các, như thể điều đó hiển nhiên. Cô ấy sẽ cần luyện tập. Nhưng tôi nghĩ mình có cách. Tôi đã thu thập được nhiều rêu trong chuyến đi vừa rồi, và tôi có một ít đang phơi khô trong không gian của Hạt. Tôi sẽ đổi chúng lấy thời gian của họ nếu họ quan tâm cặt đề nghị. Những thú lập tức chú ý khi nghe lời gợi ý này. Họ có thể hối lộ các học sinh cao cấp bằng những món đồ sáng bóng để học hỏi kỹ năng mới. Tại sao họ không làm điều này ngay từ đầu? Chắc chắn là vì cậu ấy cần kỹ năng đó trước. Giờ chúng ta sẽ phải để ý thêm nhiều thứ hay ho hơn trong tương lai. Hạt thông báo với hai người còn lại. Đúng vậy. Thật tốt khi chúng ta đã tích trữ nhiều thứ. Nhưng các chiến binh cuồng nộ dễ thôi, họ chỉ thích đập phá. Tôi đáp lại. Cắt gõ cửa khu vực quan sát dẫn đến sân tập màu xanh, thông báo với các học sinh rằng có người đang vào, sau đó tiến đến vòng đấu số 7. Chào buổi sáng. Tôi là Cắt, và tôi có một con nhện huyết tắm rất hứng thú với việc học kỹ năng rạch xé từ bạn cậu giới thiệu. Học sinh năm trên mỉm cười trước sự thẳng thắn của Cắt. Và tại sao tôi phải dành thời gian làm điều đó, anh ta hỏi. Cắt lấy ra một cục rêu khô nhỏ, và nụ cười của học sinh đó càng trở nên rộng hơn. Đúng cách rồi đấy. Không mặc cả vớ vẩn hay cầu xin lòng thương. Cậu nói muốn dạy kỹ năng này cho một con nhện, anh ta hỏi khi nhận lấy khối rêu từ tay Cắt và nhét vào túi áo khoác của mình. Đúng vậy. Dạ Ệ, ra đây chào hỏi đi. Xin lỗi, tôi quên chưa hỏi tên bạn, nhưng đây là Dạ Ệ. Cô ấy nghĩ mình sẽ rất hợp với kỹ năng rạch xé, Cắt giải thích khi Dạ Ệ bước vào vòng đấu. Chà, con nhện này thì ấn tượng thật. Được rồi, tôi không chắc điều này sẽ hiệu quả ra sao, nhưng tôi đã dạy kỹ năng này cho vài bạn trẻ hơn. Lùi ra khỏi vòng đấu đi, tôi sẽ bắt đầu. Dạ Ệ, cô có thể ở lại trong vòng này vì đã có một rào chắn ma thuật. Tôi là Zona, anh ta đồng ý. Cắt lùi lại và để Zona làm việc, trong khi các học sinh khác trong khu vực quan sát việc anh ta biểu diễn luồng mạ nạ cơ bản cho Dạ Ệ, dù anh không chắc cô ấy có cảm nhận hay cảm nhận được chúng không. Cắt giữ kỹ năng đang hoạt động giữa hai người họ, và luồng thông tin chuyển vào tâm trí Dạ Ệ ngay lập tức trở nên rõ ràng. So với nể cổ mạ tạ, Dạ Ệ tương thích với kỹ năng này hơn rất nhiều, và sau nửa giờ tập các động tác cơ bản và những cú vung kiếm phóng đại, cô lao tới với hai chân trước phủ đầy năng lượng đen tối. Mục tiêu huấn luyện sáng lên ánh đỏ khi loạt đòn tấn công của cô đánh trúng, và Zona huýt sáo đầy ngưỡng mộ. Rạch xé kích hoạt. Cấp độ thức tỉnh. Tổng điểm sát thương, 750. Màn hình trong khu vực huấn luyện thông báo. Một chiến binh khác kêu lên đau khổ, 750. Các vị thần rồng, người có bỏ rơi con không? Tôi bị một con nhện vượt mặt rồi. Zona bật cười và lắc đầu, các cậu không biết gì về nhện huyết tắm sao. Cô ấy thậm chí còn chưa trưởng thành hoàn toàn, chỉ là một bé gái thôi. Thêm một năm nữa, cô ấy sẽ là thú cấp chỉ huy, đạt đến 1.000 điểm mà không cần kỹ năng. Tôi thích kỹ năng này. Tôi cá là giờ chỉ cần một móng vuốt, tôi có thể bổ tung con bọ ra mà không cần chặt đầu nó để lấy phần ngon. Dạ ẹ nói với Cát. Dạ ẹ bảo rằng bạn là một giáo viên tuyệt vời và cô ấy rất thích kỹ năng mới này. Cát thông báo với Zona, người lắc đầu và giơ ngón tay cái về phía Dạ ẹ. Trung sĩ Dĩ Tạ và Daniel bước gia nhập cùng Cát, cả hai đều choáng ngợp trước màn trình diễn. Nếu tôi không biết rõ hơn, tôi sẽ nghĩ đó là kỹ năng chủ tộc. Tốc độ học tập như vậy thật đáng kinh ngạc, Dĩ Tạ nhận xét. Có lẽ vì đó là kỹ năng lớp của Zona. Tôi đã dùng phép để tạo kết nối giữa hai người họ và Dạ ẹ lập tức nắm bắt được. Cô ấy không cảm thấy mình đã thuần thục kỹ năng, nhưng giờ cô ấy đã có thể kích hoạt nó. Cắt đáp khi Dạ ẹ và Zona tiếp tục huấn luyện.